Chương 184, san bằng cấm khu, tẩy sạch không còn. Chương 184, san bằng cấm khu, tẩy sạch không còn. Theo thái hoang cổ hoàng bị tay xé thôn vệ, cái kia đầy trời vẩy xuống hoàng huyết chưa khô cạn, toàn bộ thần ma lang liền lâm vào một loại trước nay chưa có khủng hoảng cùng trong hỗn loạn. Nguyên bản nơi này là sinh mệnh cấm khu, là tử vong nhạc viên, cho dù là một sợi tiêu tán ra thi khí cũng có thể làm cho đại năng ở đây đấm máu. Nhưng giờ phút này, nơi này lại thành đợi làm thịt cừu non lọ sát sinh. Chạy, chạy mau a, lang chủ chết, ngay cả thái hoang hoàng chủ đều bị ăn. Ma quỷ, hắn là ma quỷ. Thần ma lang chỗ sâu, những cái kia phụ thuộc vào chí tôn sinh tồn thi minh, âm tướng, cùng số ít còn chưa hoàn toàn khôi phục, chỉ là ở đây mượn nhờ âm khí tu hành các lao quái vật, giờ phút này từng cái dọa đến hồn phi phách tán. Bọn hắn từng lấy thân là cấm khu sinh linh làm ngạo, xem ngoại giới tu sĩ làm kiến hôi huyết thực. Nhưng bây giờ, tại tôn kia đứng ở cao tiền, toàn thân nhuốm máu áo đen sắt thần trước mặt, bọn hắn mới khắc sâu cảm nhận được cái gì là chân chính sâu kiến. Còn có ba vị kia trước đó bị kỷ tiêu giao đánh cho tàn phế, ở một bên kéo dài hơi tàn cổ đại chí tôn, thú bị chí tôn, đế bảo lão giả cùng hôi vụ chí tôn. Ba vị này đã từng cũng là quan sát một thời đại hoang dã, mặc dù tự chém một đao, nhưng cũng bảo lưu lấy nạo khí. Dễ thân hai mắt thấy thái hoang cổ hoàng bị đương chúng xé nát, liên nguyên thần đều bị ma bình thôn vệ thảm liệt hạ chẳng sau, đạo tâm của bọn họ hoàn toàn tan vỡ. Trốn, nhất định phải trốn. Rời đi đông hoang, đi vũ trụ biên hoang. Chỉ cần tránh thoát một kiếp này, ba người liếc nhau, không có chút gì do dự, thiêu đốt còn sót lại bản nguyên, hóa thành ba đạo huyết quang, phân biệt hướng phía ba cái phương hướng khác nhau điên cuồng chạy trốn. Bọn hắn thậm chí không dám cực điểm thăng hoa đi liều mạng, bởi vì cái kia đã không có chút ý nghĩa nào. Bây giờ muốn đi, vừa rồi đi làm cái gì? Kỷ Tiêu Giao sừng sững tại trên trời cao, thần sắc lạnh lùng nhìn về cái kia ba đạo bỏ mạng chạy trốn lưu quang. Hắn thậm chí không có sử dụng thân pháp đuổi theo, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng nâng lên tay phải, đối với hư không tùy ý gậy ba lần đầu ngón tay. Huyền Hoàng Tháp, chấn. Hỗn Độn Trung, giết. Ma Bình, nuốt. Ông, ông, ông. Ba kiện chí bảo trong nháy mắt hóa thành lưu quang bắn ra. Phương Tây chân trời, Huyền Hoàng Hỗn Độn Tháp trong nháy mắt phóng đại đến cao vạn trượng, như là một tòa thái cổ thần sơn từ trên trời giáng xuống, mang theo một phương thế giới trọng lượng, hung hăng đập vào thú bị chí tôn trên lưng. Phúc, thú bị chí tôn ngay cả kêu thảm đều không có phát ra, trực tiếp bị nện thành một bài thịt nát, tính cả cây kia chân long cốt đồng đều bị ép thành một phấn. Phương Đông chân trời, hỗn độn diệt thế trung nhẹ nhàng chấn động, một đạo mắt trần có thể thấy sóng âm gợn sóng đảo qua. Ngay tại điên cùng xé rách không gian, đế bảo lão giả thân hình trì trệ, ngay sau đó, thân thể của hắn tựa như là phong hóa sa điêu, tại cỗ này hủy diệt sóng âm bên dưới từng khúc vỡ vụn, hóa thành đầy trời bụi bặm. Phương Nam chân trời, thôn thiên ma quán quỷ dị nhất, miệng bình mặt nạ quỷ lộ ra một vòng nhe răng cười, một cỗ không thể chống cự hấp lực vượt qua vạn dặm hư không, trực tiếp khóa chặt hôi vụ chí tôn nguyên thần. Không, ta nguyện thần phục, ta nguyện làm nô hôi vụ chí tôn tiếng cầu xin tha thứ im bặt mà dừng. Toàn bộ nguyên thần bị ngạnh sinh sinh kéo ra thể xác, hút vào trong bình trở thành chất dinh dưỡng. Trong nháy mắt, ba tôn chuẩn đế cấp bậc cổ đại chí tôn hôi phi yên diệt. Làm xong đây hết thảy, Kỷ Tiêu Giao tựa như là chụp chết mấy cái đáng ghét con ruồi, ngay cả mí mắt đều không có nhấc một chút. Lúc này, ánh mắt của hắn rốt cục rơi vào dưới chân mảnh này rộng lớn mà âm trầm trên mặt đất màu đen. Thần Ma Lăng, tòa này sừng sững tại Đông Hoang Bắc vực mấy trăm năm, chứng kiến vô số kỷ nguyên thay đổi, thôn vệ vô tận sinh linh huyết đục sinh mệnh cấm khu. Nó tựa như là một viên sinh trưởng ở Tam Thiên Đạo Châu trên người U Ác Tính, thường cách một đoạn thời gian liền muốn chảy mủ chảy máu, thu hoạch chúng sinh. Nếu U Ác Tính đã nát đấu, vậy liền nổ tận gốc đi. Kỷ Tiêu Giao thân hình chậm rãi hạ xuống, cho đến lơ lửng tại Thần Ma Lăng khu vực hạch tâm phía trên trăm triệu chỗ. Hắn hít sâu một hơi, thể nội chuẩn đế pháp tắc bắt đầu điên cuồng vận chuyển, cái kia đủ để áp sập tinh hà khủng bố khí huyết, toàn bộ hội tụ hướng chân phải của hắn. Kể từ hôm nay, thế gian lại không thần ma lăng. Với anh, Kỷ Tiêu Giao nâng lên chân phải, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, đối với phía dưới cái kia hội tụ vạn cổ âm khí địa mạch hạch tâm, nặng nề mà một cước đạp xuống. Một cước này, tên là Đạp Tiên. Giang giác, một tiếng làm cho cả Đông Hoang Đại Lục cũng vì đó rung động tiếng vang truyền đến. Lấy Kỷ Tiêu Giao điểm dừng chân làm trung tâm, từng đạo rộng chừng ngàn trượng, sâu không thấy đáy khủng bố vết nứt, giống như mạng nhện hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn. Những cái kia sừng sững vạn cổ màu đen cự nhạc, tại dưới một cước này nhao nhao sụp đổ, vỡ nát. Những cái kia giấu ở sâu trong lòng đất trận văn, cấm chế, cung điện, hết thảy bị cỗ này không thể địch nổi cự lực nghiền thành một mịn. Càng quan trọng hơn là, sâu trong lòng đất, đầu kia bị thần ma lăng lịch đại trí tôn dùng vô tận thi hải cùng oán khí tẩm bổ đi ra cựu ma mạch tại thời khắc này phát ra thê lương gào thét, sau đó, đứt đoạn. Chương 185, Cựu Minh Lũ Hoa. Chương 185, Cựu Minh Lũ Hoa ầm ầm. Ma khí màu đen như là mất khống chế như hồng thủy phun ra ngoài, sau đó tại Kỷ Tiêu Giao cái kiếp như kiêu dương giống như nóng bỏng khí huyết cọ rửa bên dưới, cấp tốc tiêu tán, hóa thành hư vô. Bất quá ngắn ngủi thời gian một chén trà công phu, tòa kia đã từng bao phủ vạn cổ khói mù, để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật sinh mệnh cấm khu, hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, là một cái phương viên trăm vạn dặm, sâu không thấy đáy bồn địa khổng lồ phế tích. Ánh nắng xuyên thấu tiêu tán hắc vụ, chiếu xuống trên vùng đất này. Đây là mấy trăm vạn năm qua, ánh nắng lần thứ nhất chiếu rọi tại mảnh này tội ác trên thổ địa. Kết thúc. Kỷ Tiêu Giao đứng tại trên phế tích không, cảm thụ được chúng quanh cái kia cấp tốc trở nên trong sáng thiên địa linh khí, trong lòng cũng không có bao nhiêu gợn sóng. San bằng một cấm khu, với hắn mà nói, bất quá là tiện tay mà làm. Sau đó, mới là tiết mục cắp trảo. Để cho ta nhìn xem, đám này lão quỷ vơ vét nhiều năm như vậy, đến cùng toàn bao nhiêu bộ liếng. Kỷ Tiêu Giao mi tâm trọng đồng mở ra, thượng thương chi nhãn thần quang trong nháy mắt xuyên thấu phế tích mặt ngoài đá vụn, thẳng tới lòng đất vạn trượng chỗ sâu. Đó là thần ma lăng bảo khố chỗ, có đặc thù đế cấp trận văn thủ hộ, cho nên tại vừa rồi trong một cước kia may mắn còn sống sót xuống dưới. Mở. Kỷ Tiêu Giao đưa tay khẽ bổ. Oanh. Đại địa cuộn cuộn, bùn đất tách ra. Một tòa hoàn toàn do cực phẩm thần nguyên rèn đúc mà thành địa cung, chậm rãi dâng lên, bại lộ giữa ban ngày. Địa cung cửa lớn đã sớm bị đánh rách tạc ơi, một cỗ nồng đậm đến tan không ra bảo quang cùng mùi thuốc, trong nháy mắt phóng lên tận trời, thậm chí ở trên bầu trời tạo thành long vượng chỉnh tường dị tượng. Khá lắm. Dù là Kỷ Tiêu Giao kiến thức rộng rãi, giờ phút này nhìn thấy trong địa cung cảnh tượng, cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Quá giàu. Đám lao giả này đơn giản giàu đến chảy mỡ. Đầu tiên đập vào mi mắt là chồng chất như núi nguyên, không phải phổ thông nguyên, mà là thần nguyên, thậm chí là dị chủng thần nguyên. Bọn chúng giống rác rưởi một dạng chồng chất tại trong góc, tản ra chói lọi quang mang, đủ để mua xuống nửa cái đông hoang. Tại thần nguyên sơn bên cạnh là từng khối cao cỡ nửa người thiên kim, long văn hắc kim, hoàng huyết xích kim, vũ hóa thanh kim. Những này tại ngoại giới chỉ có đại đế mới có thể sử dụng đến rèn đúc đế binh vô thượng thần liệu, ở chỗ này lại có mười mấy khối nhiều. Vừa vặn, ta huyền hoàng tháp cùng hỗn độn chung còn cần bồi bổ, những này tiên kim đầy đủ để bọn chúng lại lột xác một lần. Kỷ Tiêu Giao phất ống tay háo một cái, không khách khí chút nào đem tất cả thần nguyên cùng tiên kim bỏ vào trong túi. Nhưng cái này còn không phải chân quý nhất. Ở địa cung trung ương nhất, có một phương dùng vạn năm ôn ngọc xây thành ao. Ao không lớn, chỉ có phương viên một trượng. Bên trong đựng đầy chất lỏng màu nhũ bạch, tản ra kinh người sinh mệnh ba động. Vẹn vẹn hít vào một hơi, Kỷ Tiêu Giao cũng cảm giác mình vừa rồi đại chiến tiêu hao tinh lực trong nháy mắt khôi phục đỉnh phong, thậm chí thể nội tế bào đều đang hoan hô nhẹ cẫng. Tạo hóa thần dịch. Kỷ Tiêu Giao trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Đây là chỉ có cổ đại chí tôn mới có thể để luyện ra vô thượng bảo dịch, dung hợp thiên địa tạo hóa cùng bất tử dược tinh hoa. Đối với chí tôn tới nói, đây là trì hoãn giải yếu, duy trì sinh cơ thần cứu mạng dịch. Mà đối với tu sĩ tới nói, đây chính là sinh tử người, mọc lại thịt từ xương thánh dược. Có cái này nửa ao tạo hóa thần dịch, cha thương thế không chỉ có thể khỏi hẳn, thậm chí có thể nhờ vào đó tẩy lễ nhục thân, đánh vỡ gông cùm xiềng xích, trùng kích chuẩn đế. Kỷ Tiêu Giao cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái ngọc tịnh bình, đem cái này nửa ao thần dịch một giọt không dư thừa đặt đi vào. Đây chính là đồ tốt, đó là cho lão cha chuẩn bị, không có khả năng lãng phí. Cuối cùng, Kỷ Tiêu Giao ánh mắt rơi vào ao bên cạnh ba cái ngọc chất chậu hoa bên trên. Nơi đó, trồng ba cây hình thái khác nhau, lại đều tản ra đại đạo thần vận thực vật. Gốc thứ nhất, hình như một đầu tiểu bạch hổ, nằm nhoài trong đất, trên phiến lá có tự nhiên đạo văn, phun ra nuốt vào lấy canh kim chi khí. Bạch hổ bất tử dược. Gốc thứ hai, là một đóa đen như mực đóa hoa, cánh hoa như là mặt quỷ, tản ra sâu kín minh khí, phản phất kết nối với cửu u hoàng tuyển. Cửu u minh hoa. Gốc thứ ba, thì là một viên chỉ có cao bằng lòng bàn tay cây nhỏ, phía trên kết lấy một trái cây tương tự chân long, lượn lờ lấy nhân luân tử khí. Chân long bất tử dược. Ba cây. Dòng dã ba cây hoàn chỉnh bất tử thần dược. Phải biết, bất tử dược chính là giữa thiên địa tinh linh, mỗi một gốc đều có được để cho người ta sống thêm đời thứ hai công hiệu thần kỳ, ngay cả đại đế đều muốn điên cuồng. Bình thường một vị đại đế có thể có được một gốc cũng đã là cơ duyên to lớn, mà cái này thần ma lăng, vậy mà một hơi cất chứa ba cây. Không hổ là cổ xưa nhất cấm khu, nội tình này sát thực do người. Kỷ Tiêu Giao tấm tắc lấy làm kỳ lạ, vung tay lên, trực tiếp ngay cả buồn mang đất toàn bộ đóng gói mang đi. Hiện tại, những này đều họ Kỷ. Đến tận đây, thần ma lăng tòa này sừng sững vạn cổ cấm khu, không chỉ có không có người, bình địa, liền sợi lông đều không có còn lại. Chân chính tẩy sạch không còn. Ngay tại Kỷ Tiêu Giao đắc ý kiểm kê chiến lợi phẩm lúc, ngoại giới, thần ma lăng hủy diệt tin tức như là mọc ra cánh, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, chuyển khắp toàn bộ Tam Thiên Đạo Châu. Ngươi nói cái gì? Thần ma lăng? Không có. Bị đập bằng, biến thành bồn địa. Vô số tu sĩ nghe được tin tức này phản ứng đầu tiên là cho là mình đang nghe chuyện thần thoại xưa, hoặc là cái cực độ hoang đường lời đồn. Đây chính là sinh mệnh cấm khu a, là ngay cả đại đế đều không muốn tùy tiện trêu chọc địa phương. Làm sao có thể nói không có liền không có? Nhưng khi những cái kia gan lớn cường giả lợi dụng pháp trận hoặc là thần thông, xa xa nhìn thấy đông hoang bắc vực cái kia nguyên bản một mảnh đen kịt khu vực, giờ phút này vậy mà trở nên ánh nắng tươi sáng, cái kia đứng vững dậy núi màu đen thật biến mất lúc không thấy. Chương 186, kế tiếp sẽ là ai? Chương 186, kế tiếp sẽ là ai? Toàn bộ thế giới mất tiếng, yên tĩnh như chết bao phủ Tam Tiên Đạo Châu. Ngay sau đó, là không có gì sánh kịp rung động cùng cùng nhiệt. Thiên đế, hỗn độn thiên đế, Kỷ gia đế tử, thật làm được. Hắn thật san phẳng rồi một cấm khu. Hắc ám náo động, rốt cục phải kết thúc sao? Vô số nhân tộc tu sĩ vui đến phát khóc, đối với Đông Hoang phương hướng quỷ bái, mà đang hoan hô âm thanh mặt sau. Còn lại hai đại sinh mệnh cấm khu, Bất Tử Sơn cùng Luân Hồi Hải, giờ phút này lại lâm vào trước nay chưa có trong khủng hoảng. Bất Tử Sơn chỗ sâu, một tòa nguy nga núi đá màu đen bên trên, ngồi một vị toàn thân hóa đá lão giả. Hắn là Thạch Hoàng Bất Tử Sơn chủ nhân, một vị để phòng ngự chứ danh thái cổ chí tôn. Ngay bình thường, hắn cho dù là đối mặt đại đế Khấu Quan cũng vững như bàn thạch. Nhưng giờ phút này, Thạch Hoàng lại ngồi không yên. Hắn nhìn xem trong tay khối kia vừa mới dập tắt hồn bài, đó là hắn cùng thần ma lăng chủ ở giữa liên lạc tín vật, giờ phút này đã vỡ thành một phấn. Chết thái hoang lão quỷ kia. Vậy mà thật đã chết rồi. Thạch Hoàng thanh âm đang run rẩy, cặp kia bằng đá trong đôi mắt toát ra nồng đậm sợ hãi, mà lại là bị chính diện đánh giết, liền chạy trốn đều không có làm đến, ngay cả thần ma lăng đều bị đạp bằng cái kia Kỷ Tiêu Giao. Đến cùng là quái vật gì? Chuẩn đế. Trên đời này nào có dạng này chuẩn đế? liền xem như Vô Thủy, ngoan nhân lúc tuổi còn trẻ bất quá cũng như vậy đi. Không chỉ là hắn, tại một chỗ khác tên là Luân Hồi Hải trong cấm khu, một mảnh đại dương màu bạc ngay tại kịch liệt quay cuồng, cho thấy chủ nhân nội tâm vô cùng bất an. Luân Hồi Hải chi chủ, một vị tinh thông luân hồi chi đạo chí tôn, giờ phút này cũng là sắc mặt tái nhợt. Môi hở răng lạnh thần ma lang song, kế tiếp sẽ là ai? Hắn quá mạnh, mạnh đến mức không nói đạo lý. Nếu như đơn đả độc đấu, chúng ta ai cũng không phải là đối thủ của hắn. Hai đạo thật lớn thần niệm ở trong hư không giao hội. Thạch Hoàng cùng Luân Hồi Hải chủ, hai vị này ngày bình thường cả đời không qua lại với nhau chí tôn, giờ phút này cấp tốc đã đạt thành nhất trí. Không thể ngồi mà chờ chết, nhất định phải liên thủ, thậm chí nhất định phải cầu hòa. Sát tinh kia vừa mới bình thần ma lăng, khẳng định nguyên khí đại thương, có lẽ đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Thạch Hoàng cắn răng, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, nhưng càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Nếu như cầu hòa không thành, vậy cũng chỉ có thể liều mạng. Nhưng mà bọn hắn không biết là cái kia bị bọn hắn cho là nguyên khí đại thương sát tinh, giờ phút này chính một bên gặm bất tử dược lá cây làm đồ ăn vặt, một bên khống chế lấy kim quang đại đạo, mang theo một thân chưa tán mùi máu tanh, hướng phía bất tử sơn phương hướng cực tốc đánh tới. Chương 182, bất tử sơn đầu hàng, ta không tiếp nhận. Đông Hoang trung vực, bất tử sơn. Đây là một mảnh toàn thân đen kịt dãy núi, mỗi một ngọn núi đều giống như bị mực nước nhuộm dần qua, tản ra tuyên cổ bất diệt băng lãnh khí tức. Trong núi không có thảm thực vật, chỉ có quái thạch lân tuân, có chút tảng đá thậm chí mọc ra ngũ quan, đó là chưa thành hình thiên địa thánh linh. Làm gần với thần ma lăng sinh mệnh cấm khu, bất tử sơn trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, một mực là vô số tu sĩ trong lòng ngắc ngộ. Cho dù là thánh địa chi chủ đi ngang qua nơi đây, cũng muốn cung kính đường vòng mà đi, không dám kinh động bên trong người ngủ say. Nhưng mà hôm nay, đầu kia tượng trưng cho tử vong cùng chẳng lành dãy núi màu đen, lại tại run rẩy kịch liệt. Ầm ầm, một đầu vượt ngang chân trời kim quang đại đạo, mang theo còn chưa tan đi đi mùi máu tanh cùng mùi khói thuốc súng, từ bắc vực xa xa kéo dài mà đến, trực tiếp giáng lâm tại bất tử sơn trước sân môn. Đó là Kỷ Tiêu Dao. Hắn vẫn như cũng là một bộ đồ đen, nhưng giờ phút này cái kia áo đen đã sớm bị hoàng huyết thẩm thấu, biến thành một loại đỏ sẫm màu tím đen. Sợi tóc của hắn ở giữa còn lưu lại thái hoang cổ hoàng sương vụn, trong tay huyền hoàng hỗn độn tháp bên trên còn mang theo một tia chí tôn thịt nát. Hắn liền như thế đứng bình tĩnh tại bất tử sơn bên ngoài, trong miệng tùy ý nhai nuốt lấy một mảnh từ thần ma lang giành được bạch hổ bất tử dược lá cây. Kết thanh thúy nhấm nuốt âm thanh, tại cái này giống như chết yên tĩnh giữa thiên địa lộ ra đặc biệt chói tai. Theo dược lực tan ra, trên người hắn cái kia bởi vì tay xé chí tôn mà sinh ra một chút rất nhỏ ám thương, trong nháy mắt khép lại. Cái kia bốn cổ phần liền khủng bố tới cực điểm chuẩn đế uy áp, lần nữa kéo lên, như là một tòa thái cổ ma sơn, chiếu nặng đặt ở bất tử sơn trên đại trận hộ sơn. Thạch Hoàng, đi ra rửa sạch. Kỷ Tiêu Dao nuốt vào cuối cùng một ngụm thần dược, nhàn nhạt mở miệng. Thanh âm không lớn, lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ bá đạo. Bất tử sơn bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Những cái kia phụ thuộc vào Thạch Hoàng sinh tồn thạch linh, thạch trách bọn họ, từng cái nuốt ở trong khe đá, run lẩy bẩy, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Vừa rồi thần ma lăng bị san bằng hình ảnh, thông qua hạo tiên kính truyền khắp thiên hạ, bọn hắn tự nhiên cũng nhìn thấy. Ngay cả mạnh nhất thái hoang cổ hoàng đều bị xé xác, bọn hắn những lính tôm tướng cua này ra ngoài đưa đồ ăn sao? Trầm mặc, làm cho người hít thở không thông trầm mặc kéo dài trọn vẹn 10 hơi. Ngay tại Kỷ Tiêu Dao trong mắt kiên nhẫn sắp hao hết, trong tay huyền hoàng hỗn độn tháp bắt đầu phát sáng, chuẩn bị giống nện thần ma lăng một dạng đập ra tòa này xác rùa đen lúc. Ông, bất tử sơn cái kia đóng chặt trăm vạn năm cửa đá màu đen, vậy mà chủ động mở ra, không có sát trận khởi động, không có âm binh công kích. Thay vào đó là một cỗ nhu hòa tiên quang trải đất, đương theo lấy trận trận dị hương. Một người mặc màu đen thạch hải, khuôn mặt giàn mua uy nghiêm lão giả, chậm rãi từ bên trong sơn môn đi ra. Nhưng hắn cũng không có phóng xuất ra bất kỳ địch ý nào, ngược lại thu liệm hết thể khí tức, thậm chí tại khoảng cách Kỷ Tiêu Dao còn có thiên trượng biển địa phương, hắn dừng bước lại, có chút túi xuống cái kia đã từng thẳng tắp, chỉ quỳ thương thiên không quỳ tiên hoàng giả xuống lưng. Bất tử sơn chi chủ Thạch Hoàng gặp qua hỗn độn thiên đế. Thạch Hoàng thanh âm khàn khàn mà trầm thấp, mang theo một tia khó mà che giấu đắng chắc cùng. Định nội thiên đế, hắn vậy mà trực tiếp xưng hô Kỷ Tiêu Dao là thiên đế. Một màn này nếu là truyền đi, đủ để cho người trong thiên hạ ngoác mồm kinh ngạc. Đường đường cổ đại chí tôn, vậy mà chưa chiến trước e sợ, chủ động cúi đầu. Kỷ Tiêu Dao hơi nhíu mày, cũng không nói lời nào, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn. Gặp Kỷ Tiêu Dao không nói, Thạch Hoàng trong lòng căng thẳng, vội vàng phất tay. Bá, bá, bá. Ba đạo lưu quang từ hắn trong tay áo bay ra, lơ lửng tại Kỷ Tiêu Dao trước mặt. Kiện thứ nhất là một cây toàn thân đen kịt, tản ra khủng bố sát phạt chi khí trường kích. Lưỡi kích chạy xuôi lấy máu đen, phản phất vừa mới uống qua ước vạn sinh linh máu. Đây là Thiên Hoang đại kích, chính là lão hủ trước kia trình chiến tinh không lúc tịch thu được một kiện cực đạo đế binh, mặc dù sát khí nặng chút, nhưng thắng ở sắc bén, nguyện hiến cho thiên đế, xung làm kho vũ khí nội tình. Kiện thứ hai là một cái do vạn niên huyền băng điều khắc thành hộp. Hộp mở ra, bên trong nằm một gốc tương tự huyền vũ màu tím thần dược, chính phun ra nuốt vào lấy hào quang. Đây là huyền vũ bất tử dược, mặc dù so ra kém chân long bất tử dược, nhưng cũng là chữa thương thánh phẩm, nguyện hiến cho thiên đế, trợ thiên đế khôi phục chinh chiến chi mệnh. Thánh Hoàng mỗi giới thiệu một kiện, tâm ngay tại dì máu. Đây chính là mệnh căn của hắn a. Đế binh là hắn dùng để phòng thân, bất tử dược là hắn dùng để kéo dài tính mạng. Nhưng hắn không dám không cho. So với vật ngoài thân, mệnh mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần có thể đưa tiễn tên ôn thần này, dù là táng ra bại sản cũng đáng. Nhưng mà Kỷ Tiêu Dao vẫn như cũ mặt không biểu tình, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia hai kiện chí bảo một chút. Thạch Hoàng cái chán toát ra mồ hôi lạnh. Hắn cắn răng, tựa hồ làm ra một cái cực kỳ quyết định gian nan. Còn có cái này kiện thứ ba theo hắn thoại âm rơi xuống, cái kia cuối cùng một đạo lưu quang tán đi, lộ ra cũng không phải là bảo vật, mà là một người, một cái tuyệt mỹ nữ tử. Nàng người mặc một bộ lưu vân quần lụa mỏng, da thịt như ngọc, có ánh sáng long lanh, ngũ quan đẹp đẽ đến phảng phất là thượng tiên hoàn mỹ nhất pho tượng. Tại nàng ở giữa trán, có một viên màu tím nhàn nhạt phù văn, không chỉ có không có phá hư mỹ cảm, ngược lại tăng thêm mấy phần thần thánh cùng yêu dị. Nàng cúi đầu, thân thể mềm mại tại run nhẹ nhẹ, cặp kiếp như thu thủy giống như trong con người tràn đầy sợ hãi cùng xấu hổ giận dữ. Đây là tiểu nữ Thạch Linh Nhi. Thạch Hoàng thanh âm trở nên hơi khô chát chát, thậm chí không dám nhìn nữ nhi con mắt. Nàng là thiên địa dựng dục thánh linh thạch thai, trời sinh đạo thể, lại đến nay vẫn là nguyên âm chi thân. Lão hủ nguyện đem tiểu nữ hiến cho thiên đế làm nô tỳ, vương trà đổ nước. Nếu là thiên đế không bỏ, cũng có thể xung làm lô đỉnh, trợ thiên đế tu hành. Và anh, lời vừa nói ra, tất cả thiên địa kinh, ngay cả nút ở phía xa dùng thần niệm dình coi tất cả đại thánh lao tổ đều trợn tròn mắt. Cái này Thạch Hoàng vì mạng sống, quả thực là đem mặt mo đều ném trên mặt đất dâm a. Không chỉ có đưa đế binh, đưa thần dược, thậm chí ngay cả chính mình sủng ái nhất con gái ruột đều đưa ra ngoài khi đồ chơi. Này chỗ nào hay là uy áp vạn cổ chí tôn, đơn giản chính là một đầu chó vẫy đuôi mừng chủ lão cẩu. Vị kia tên là Thạch Linh Nhi thánh linh công chúa, nghe được phụ thân lời nói, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy không thể tin cùng tuyệt vọng nước mắt. Phụ hoàng, người im miệng. Thạch Hoàng lệ âm thanh uống gây mất nữ nhi lời nói, sau đó quay đầu, một mặt hèn mọn mà nhìn xem Kỷ Tiêu Dao, trong mắt tràn đầy chờ mong. Thiên đế nghĩ như thế nào? Chỉ cần thiên đế chịu dơ cao đánh khẽ, thả ta Bất Tử Sơn một con đường sống. Từ nay về sau, Bất Tử Sơn nguyện phụng Kỷ gia làm chủ, mỗi năm tiến cống, hàng tháng triều bái. Nếu có vi phạm, trời tru đất diệt. Hắn là thật sợ. Thần Ma Lăng chủ chết thảm rõ mồn một trước mắt. Hắn không muốn chết, hắn muốn sống, cho dù là như chó còn sống. Gió nhẹ nhàng thổi qua, gợi lên Kỷ Tiêu Dao nhuốm máu vào áo. Hắn rốt cục động. Hắn chậm rãi tiến lên hai bước, đi tới cái kia lơ lửng bà kiện cống phẩm trước mặt. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua thành kia Thiên Hoàng đại kích, lại liếc mắt nhìn gốc kia Huyền Vũ Bất Tử Dược, cuối cùng, ánh mắt rơi vào vị kia điềm đạm đáng yêu, xinh đẹp động lòng người Thạch Linh Nhi trên thân. Thạch Linh Nhi bị hắn cặp kia tràn ngập huyết tinh cùng lạnh lùng hỗn độn trọng đồng nhìn chằm chằm, cảm giác mình tựa như là bị một đầu hồng hoang hung thú khóa chặt, toàn thân cứng ngắc, ngay cả linh hồn đều đang run sợ. Đế binh, thần dược. Mỹ nhân Kỷ Tiêu Dao khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một cái để cho người ta nhìn không thấu dáng tươi cười. Thạch Hoàng, ngươi rất hiểu chuyện. Nghe được câu này, Thạch Hoàng trong lòng cũng hỉ, treo lấy tảng đá lớn rốt cục rơi xuống một nửa. Thiên đế quá khen rồi. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, lão hủ chỉ là như là. Kỷ Tiêu Dao câu chuyện đột nhiên nhất chuyện, như là cửu lũ hàn phong, trong nháy mắt đông kết Thạch Hoàng nụ cười trên mặt. Ta không tiếp nhận. Bốn chữ này, nhẹ nhàng, lại nặng tựa vào cân. Chương 187, đánh 2. Thời gian đang gấp, cùng lên đi. Chương 187, đánh 2. Thời gian đang gấp, cùng lên đi. Thạch Hoàng ngây ngẩn cả người, trời. Thiên đế đây là ý gì? Thế nhưng là ghét bỏ cống phẩm không đủ phong phú. Lão hủ bảo khố lý còn có không, đồ vật là đồ tốt. Kỷ Tiêu Dao đưa tay, nhẹ nhàng bước lên Thạch Linh Nhi trước cằm phòng kia. Tại vị kia Thạch Linh công chúa trong ánh mắt hoảng sợ, Kỷ Tiêu Dao ngón tay cũng không có chút nào thường hướng tiếp ngọc, ngược lại giống như là chạm đến một kiện băng lãnh đồ vật. Đáng tiếc, ngươi sai lầm một sự kiện. Kỷ Tiêu Dao thu tay lại, trong mắt ý cười trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là làm người tim đập nhanh băng lãnh sắc cơ. Năm đó, các ngươi Tam Đại Cấm Khu liên thủ, mấy vị chí tôn mang theo đế binh giáng lâm ta Kỷ gia tổ địa, đồ sát tộc nhân ta, trọng thương phụ thân ta thời điểm làm sao không gặp các ngươi khách khí như vậy? Làm sao không gặp các ngươi như thế hiểu lễ phép? Khi đó, các ngươi không phải rất thật cao ở trên sao? Không phải xem chúng sinh như sâu kiến sao? Kỷ Tiêu Dao thanh âm càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành như lôi đình gào thét, chấn động đến Bất Tử Sơn núi đá tuôn rơi lăn xuống. Hiện tại đánh không lại, liền muốn đầu hàng. Hiện tại sợ chết, liền muốn đưa nữ nhi. Trên đời này làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Nếu như xin lỗi hữu dụng, còn muốn đao trong tay của ta làm cái gì? Vâng. Một cỗ so trước đó càng thêm cuồng bạo sát khí từ Kỷ Tiêu Dao trên thân bộc phát mà ra, trực tiếp đem trước mặt ba kiện cống phẩm đánh bay. Vị kia mỹ lệ Thạch Linh Nhi tức thì bị khí lãng lật tung, nặng nề mà ngã tại Thạch Hoàng bên chân, miệng phun máu tươi. Người Thạch Hoàng sắc mặt trắng bệch, liền lùi mấy bước, chỉ vào Kỷ Tiêu Dao ngón tay đều đang run rẩy. Kỷ Tiêu Dao, ngươi đừng khinh người quá đáng. Lão hủ đã làm đến bước này, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Ngươi không nên ép cái cá chết lưới rách sao? Cá chết lưới rách? Kỷ Tiêu Dao cười lạnh một tiếng, chậm rãi rút ra sau lưng hỗn độn trường kiếm. Mũi kiếm trực chỉ Thạch Hoàng mi tâm. Ngươi cũng xứng cùng ta đàm luận cá chết lưới rách? Chỉ có cá chết, không có mạng phá. Mà lại Kỷ Tiêu Dao có chút túi người, ánh mắt như cùng ở tại nhìn một người chết. Ngươi mới vừa nói, nguyện ý phụng ta làm chủ, nghe ta hiệu lệnh. Thật có lỗi, ta không tin. Trên thế giới này, chỉ có một loại người nghe lời nhất, nhất làm cho ta yên tâm. Đó chính là người chết. Người chết mới nghe lời nhất. Câu nói này, thanh đệ sập lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng. Thạch Hoàng trong mắt hèn mọn cùng lĩnh nội, tại thời khắc này triệt để tiêu tán. Thay vào đó, là tuyệt vọng đến cực hạn sau điên cuồng cùng ngoan động. Nếu cầu sinh không đường, vậy cũng chỉ có thể liều mạng một lần. Tốt tốt tốt. Tốt một cái người chết mới nghe lời. Kỷ Tiêu Dao, đây là ngươi bức ta. Thạch Hoàng ngửa mặt lên trời gào thét, nguyên bản còn xuống thân thể trong nháy mắt thẳng tắp, thể nội yên lặng chí tôn máu bắt đầu điên cuồng tiêu đốt. Đã ngươi không cho ta xuống đường, cái kia mọi người thì cùng chết.
Vâng.
Hắn bỗng nhiên dậm chân một cái, cả tòa Bất Tử Sơn bắt đầu kịch liệt sụp đổ. Luân Hồi Minh, lúc này không ra, chờ đến khi nào? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng hắn giết ta đằng sau sẽ bỏ qua ngươi sao? Thạch Hoàng thanh âm xuyên thấu hư không, thẳng tới Đông Hoang một chỗ khác cấm khu. Ông. Đáp lại hắn là một tiếng thở dài trầm buồn, ngay sau đó chính là ngập trời con sóng lớn màu bạc. Chỉ gặp tại Bất Tử Sơn trên không, hư không đột nhiên vỡ ra một lỗ hổng khổng lồ. Một mảnh vô cùng mênh mông đại dương màu bạc từ trong cái khe chạy ngược mà ra. Đây không phải là nước biển, mà là do luân hồi pháp tắc ngưng tụ mà thành luân hồi hải. Tại sóng biển đỉnh, đứng đấy một người mặc áo bào màu bạc, khuôn mặt nam tử âm nhu. Tay hắn cầm một thanh luân hồi kính, quanh thân lượn lờ lấy lục đạo luân hồi hư ảnh. Luân hồi hải chi chủ, cái này Tam Thiên Đạo Châu vị cuối cùng chí tôn, rốt cục cũng bị bước đi ra. Ai luân hồi hải chủ nhìn phía dưới Kỷ Tiêu Dao, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng bất đắc dĩ. Lúc đầu muốn tránh đi qua, không nghĩ tới Kỷ đạo hữu sát tính nặng như vậy. Nếu không có đàm luận, vậy cũng chỉ có thể lãnh giáo một chút hỗn độn thể cao chiêu. Hai đại chí tôn, Tề tụ Bất Tử Sơn. Thạch Hoàng toàn thân hóa đá rút đi, hóa thành một tôn màu vàng thánh linh hoàng giả, cầm trong tay Thiên Hoàng đại kích, sát khí ngút trời. Luân Hồi Hải chủ chân đạp ngân sóng, cầm trong tay luân hồi cổ kính, uy dị khó lường. Hai người này, mặc dù không bằng cực điểm Thăng Hoa Thái Hoang cổ hoàng cường đại, nhưng hai người liên thủ, lại đều là ôm lòng quyết muốn chết tuyệt mệnh phản công, nó mức độ nguy hiểm tuyệt đối không thua gì vừa rồi một trận chiến. Hai đánh một sao. Kỷ Tiêu Dao nhìn xem một màn này, không chỉ có không có bối rối chút nào, ngược lại lẻ lươi liếm môi một cái, trong mắt hồng quang càng ngày càng sáng. Hắn đem Huyền Hoàng Hỗn Độn Tháp treo ở đỉnh đầu, tay trái nâng lên Hỗn Độn Diệt Thế Trung, tay phải nắm chặt Hỗn Độn Chiến Kiếm. Vừa bạn, từng cái giết quá lãng phí thời gian. Nếu đều đi ra, vậy liền cùng lên đường đi. Và anh, đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 183, đánh hai. Thời gian đang gấp, cùng lên đi. Bất Tử Sơn trước, bầu không khí ngưng kết tới cực điểm, phản phất một giây sau toàn bộ vũ trụ đều muốn sụp đổ. Đối mặt Kỷ Tiêu Dao câu kia tràn ngập sát ý cùng lên đường, Thạch Hoàng cùng Luân Hồi Hải chủ hai vị này từng sừng sững tại chúng sinh chi đỉnh chí tôn, rốt cục bị buộc đến tuyệt cảnh. Lui không thể lui, vậy liền chỉ có tử chiến. A a a. Kỷ Tiêu Dao, đây là ngươi bức ta. Thạch Hoàng phát ra một tiếng rít gào thê thảm, hắn cái kia nguyên bản bắt đầu già yếu nhục thân, tại thời khắc này bỗng nhiên bốc cháy lên. Màu vàng thánh linh chi huyết như là nham tương giống như sôi trào, đó là hắn đang thiêu đốt chính mình bản nguyên, thiêu đốt chính mình sau cùng sinh mệnh. Hắn tại cực điểm thăng hoa. Vâng. Một đạo núi liền trời đất quang trụ màu vàng xông lên tận trời. Thạch Hoàng thân thể trong nháy mắt tăng vọt đến cao vạn trượng, mặt mũi giàn mua kia một lần nữa trở nên tuổi trẻ mà dữ tợn, trong tay Thiên Hoàng đại kích càng là bộc phát ra làm cho tinh thần truy lạc khủng bố sắc cơ. Hoàng đạo trở về, hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta vong. Một bên khác, Luân Hồi Hải chủ đồng dạng không chút do dự. Hắn biết rõ, đối mặt một tôn tay thiện nghệ xé thái hoang cổ hoàng quái vật, giữ lại chút nào đều là tại tự sát. Ông, màu bạc Luân Hồi Hải cuốn ngược, toàn bộ dung nhập trong cơ thể của hắn. Luân Hồi Hải chủ khí tức liên tục tăng lên, hắn tại thời khắc này phản phất hóa thân thành chân chính Luân Hồi chi chủ, trong hai con ngươi sáu đạo luân chuyển, muốn đem toàn bộ thế giới đều kéo vào luân hồi vực sâu. Hai đại chí tôn đồng thời cực điểm thăng hoa. Đây là từ thái cổ đến nay chưa bao giờ có cảnh tượng. Hai cỗ đủ để áp sập vạn cổ hoàng đạo pháp tắc ở trong hư không xen lẫn, va chạm, tạo thành một trận tính hủy diệt phong bạo, đem vương viên ngàn vạn dặm thiên địa đều hóa thành hỗn độn. Giết. Không có bất kỳ cái gì thăm dò, hai người một trái một phải, mang theo quyết tâm quyết tử, đánh ra cuộc đời mạnh nhất một kích. Thạch Hoàng huy động Thiên Hoàng đại kích, bổ ra hỗn độn, muốn đem Kỷ Tiêu Dao lực phách hai nửa. Luân Hồi Hải chủ thôi động luân hồi cổ kính, bắn ra một đạo màu bạc luân hồi thiên quang, muốn tước đoạt Kỷ Tiêu Dao thần hồn cùng phó nguyên. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa giác công, ở vào trung tâm phong bạo Kỷ Tiêu Dao, trên mặt biểu lộ nhưng như cũ bình tĩnh đến đáng sợ. Thậm chí, hắn còn ghét bỏ nhíu mày. Cực điểm thăng hoa cũng muốn lâu như vậy, quá chậm. Ta còn muốn chạy về đi ăn cơm, không rảnh cùng các ngươi chơi qua mọi nhà. Vâng. Thoại âm rơi xuống trong mấy mắt, Kỷ Tiêu Dao động. Lần này, hắn không tiếp tục giống trước đó đơn thuần như vậy dựa vào nhục thân, mà là triệt để cho thấy làm hỗn độn thể chuẩn đế cứu cực hình thái. Pháp tướng thiên địa, hỗn độn thần ma tướng. Giống. Một tiếng phảng phất đến từ khai thiên tích địa trước đó tiếng gầm gừ nổ vang. Kỷ Tiêu Dao thân thể đón gió căng phồng lên, trong chớp mắt liền hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa hỗn độn cự nhân. Nhưng cái này còn không phải kết thúc. Ba đầu sáu tay. Giang giác. Giang giác. Nương theo lấy xương cốt tiếng nổ đùng đoảng, tại hắn hai bên trái phải trên bờ bay, thình lình lại mọc ra hai cái đầu, dưới xương sườn sinh ra bốn cánh tay. Ở giữa đầu lâu lạnh nhạt vô tình, tựa như thiên đạo, bên trái đầu lâu giữ tợn khát máu, tựa như ma chủ, bên phải đầu lâu thần thánh trang nghiêm, tựa như thiên vương. Sáu cánh tay, phân biệt cầm trong tay Huyền Hoàng Hỗn Độn Tháp, Hỗn Độn Diệt Thế Trung, Thôn Thiên Ma Quán, Hỗn Độn Chiến Kiếm, Đại Hoang Chiến Kích Diện Hóa cùng cái kia đủ để phấn phái chân không thiết quyền. Lúc này Kỷ Tiêu Dao, tựa như là một tôn từ trong thần thoại đi ra chiến thần, toàn thân trên dưới tản ra làm người tuyệt vọng cảm giác áp bách. Loẹt loẹt. Vậy liền để các ngươi nhìn xem càng đẹp đẽ hơn. Kỷ Tiêu Dao ba cái đầu đồng thời mở miệng, thanh âm trùng điệp cùng một chỗ, chấn động hoàn vũ. Nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ. Ông, ông, ông. Theo hắn tâm niệm khẽ động, đầy trời trong hư không đột nhiên bay xuống hạ vô số óng ánh sáng long lanh cánh hoa. Mỗi một cánh hoa đều giống như một cái thế giới độc lập, phía trên lạc ấn lấy đại đạo vết tích. Ngay sau đó, tại hai đại chí tôn hoảng sợ muốn tuyệt trong ánh mắt, cái kia mỗi một cánh hoa vậy mà đều hóa thành một cái Kỷ Tiêu Dao thân ảnh. Mặc dù không bằng bản thể cường đại, nhưng mỗi một cái phân thân đều có được bản thể một kích chi lực. Hàng ngàn hàng vạn cái Kỷ Tiêu Dao lít nha lít nhít hiện đầy toàn bộ thương cung, đem hai đại chí tôn đoàn đoàn bao vây.
Cái gì? Đây là nữ nhân kia thuật.
Thạch Hoàng hoảng hốt, trong tay Thiên Hoàng đại kích đều kém chút cầm không được. Các ngươi không phải muốn hai đánh một sao? Tất cả kỳ tiêu giao đồng thời lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Hiện tại là lao tử 10000 cái đánh các ngươi hai cái. Cho ta. Quần đầu bọn hắn.
Và anh.
Đầy trời phân thân đồng thời động. Có huy quyền, có xuất kiếm, có thi triển thần thông. Đó căn bản không phải chiến đấu, đây là một trận đơn phương bắt nạt.
A a a.
Cũng ngay. Thạch Hoàng điên cuồng vùng vẫy đại kích, mỗi một kích đều có thể càn quét mảng lớn phân thân. Nhưng những cái kia cánh hoa vô cùng vô tận, diện một đợt lại xảy ra một đợt, tựa như là giỏi trong xương, điên cuồng tiêu hao hắn hoàng đạo tinh khí. Luân hồi hải chủ thảm hại hơn, hắn luân hồi tiên quang mặc dù lợi hại, nhưng ở nhiều như vậy hỗn độn thể phân thân dưới vây công, căn bản không chú ý được đến, trong nháy mắt đã bị đánh mặt mũi bầm dập, trên người áo bào màu bạc đều thành trang phục ăn mày. Không sai biệt lắm. Nhìn xem bị phân thân khiến cho sức đầu mẹ chán hai đại chí tôn, Kỷ Tiêu Giao bản thể rốt cục động. Hắn cái kia to lớn hỗn độn thần ma thân thể, một bước vượt qua trùng điệp không gian, trong nháy mắt giáng lâm tại Thạch Hoàng đỉnh đầu. Vừa rồi chính là ngươi, cầm đem phá kích muốn bổ ta. Kỷ Tiêu Giao ở giữa cái đầu kia lạnh lùng nhìn xuống Thạch Hoàng, một cánh tay giơ lên cao cao. Trong tay nâng, chính là cái kia nặng nề vô cùng, Huyền Hoàng hỗn độn tháp. Ngươi cũng ăn ta một tháp.
Ầm ầm.
Huyền Hoàng tháp mang theo một phương thế giới vĩ lực, càng có hỗn độn khí gia trì, như là Thái Sơn áp đỉnh, đối với Thạch Hoàng hung hăng đè xuống.
Không,
Thiên Hoàng thủ hộ. Thạch Hoàng mục tí một lúc, vội vàng giơ lên trong tay Thiên Hoàng đại kích muốn ngăn cản.
Khi
một tiếng làm vỡ nát thương khung tiếng kim loại va chạm vang lên. Thanh kia đã từng uống qua ước vạn sinh linh máu tươi cực đạo đế binh, Thiên Hoàng đại kích, tại Huyền Hoàng hỗn độn tháp cái kia không thèm nói đạo lý dưới trọng kích, vậy mà trực tiếp bốn lượn thành 90 độ. Ngay sau đó, chương 188, trở về kỳ gia, thần dịch cứu cha, một môn song chuẩn đế chương 188, trở về kỳ gia, thần dịch cứu cha, một môn song chuẩn đế ngay sau đó.
Phanh,
lực lượng kinh khủng thuật báng kích truyền xuống. Thạch Hoàng hai tay trong nháy mắt nổ thành huyết vụ, cả người bị cái này một tháp ngạnh sinh sinh nện vào lòng đất vạn trượng chỗ sâu. Phúc, Thạch Hoàng cuồn phún sen lẫn nội tạng khối vụn hoàn huyết, toàn thân xương cốt vỡ vụn, liên động một ngón tay đều thành hy vọng xa vời. Nhưng hắn còn chưa có chết, còn tại dãy rủa lấy muốn gây dựng lại nhục thân.
Đừng vùng vẫy, ta thời gian đang gấp.
Kỷ Tiêu Giao căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc. Hắn mặt khác hai cánh tay bỗng nhiên nô ra, trực tiếp bắt lấy Thạch Hoàng đầu lâu to lớn kia.
Đầu của ngươi, so khối này tảng đá nát cứng rắn sao?
Không, không cần. Thạch Hoàng trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng cầu khẩn.
Gặp lại.
Phanh,
tựa như là bóp nát một quả dưa hấu.
Tại vô số người kinh hãi nhìn soi mói, Kỷ Tiêu Giao hai tay dùng sức hợp lại. Đã từng danh xưng phòng ngự vô song, nhục thân không thể phá vỡ Thạch Hoàng, đầu của hắn cứ như vậy bị nạnh sinh sinh
đập phát nổ.
Hồng bạch đồ vật vẩy ra, tính cả trong đó nguyên thần đều bị một kích này triệt để chấn vỡ.
Thạch Hoàng vỡ lạc,
thậm chí so Thái Hoang cổ hoàng đã chết còn muốn dứt khoát, còn muốn bị quất.
Thạch Hoàng,
một bên khác Luân Hồi Hải chủ thấy cảnh này, dọa đến hồn phi phách tán, nguyên bản liền không nhiều chiến ý trong nháy mắt sụp đổ.
Quái vật,
ngươi là quái vật.
Hắn cũng không dám lại ham chiến, quay người liền muốn thiêu đốt bản nguyên bỏ chạy.
Ta để cho ngươi đi rồi sao?
Kỷ Tiêu Giao bên trái đầu lâu phát ra một tiếng nhe răng cười, một cánh tay bỗng nhiên huy động.
Khi hỗn độn diệt thế trung phát ra một tiếng du dương mà tràn đầy khí tức hủy diệt trung minh. Tiếng chuông này cũng không phải là nhằm vào nhục thân, mà là trực kích linh hồn.
A,
ngay tại chạy trốn Luân Hồi Hải chủ chỉ cảm thấy trong đầu đau đớn một hồi, phản phất có một thanh đại truy hung hăng đập vào hắn trên thiên đài. Nguyên thần của hắn một trận mê muội, thân hình trong nháy mắt cứng ngắc giữa không trung.
Cái này ngắn ngủi mê muội chính là tử vong thư mời.
Bá,
Kỷ Tiêu Giao thân ảnh khổng lồ kia đã xuất hiện ở hắn phía trên.
Ngươi luân hồi đạo quá yếu,
đã ngươi như thế ưa thích luân hồi, vậy liền đi đầu thai đi.
Kỷ Tiêu Giao không dùng binh khí, mà là nâng lên cái kia đủ để đạp nát tinh thần chân to, lượn lờ lấy hỗn độn khí cùng bất diệt kim quang, đối với Luân Hồi Hải chủ ngực, cũng là hắn tiên đại vị trí.
Hung hăng một cước đạp xuống.
Một cước này tên là Đạp Thiên.
Vâng.
Luân Hồi Hải chủ thân thể giống như là một viên sa băng, bị một cước này từ trên cao trực tiếp giẫm lên mặt đất.
Nhưng cái này còn chưa kết thúc.
Kỷ Tiêu Giao thân hình theo sát phía sau, chân to gắt gao giẫm tại Luân Hồi Hải chủ trên ngực, mang theo vạn quân chi lực, một mực đem hắn đã giẫm vào chỗ sâu trong lòng đất.
Giang giác.
Một tiếng thanh thúy tới cực điểm tiếng vỡ vụn lên.
Đó là tiên đài phá toái thanh âm,
cũng là một vị trí tôn đạo quả băng diệt thanh âm.
Luân Hồi Hải chủ trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm giẫm trên người mình nam nhân kia, thần thái trong mắt cấp tốc tiêu tán.
Hắn tiên đài nát,
đạo của hắn sập.
Ngươi
tốt.
Hung ác lưu lại cuối cùng này ba chữ, Luân Hồi Hải chủ thân thể hóa thành đầy trời màu bạc quang vũ, triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa.
Song sát,
ngắn ngủi không đến thời gian nửa nén hương,
hai đại cực điểm thăng hoa cổ đại chí tôn, một cái bị đập nát đầu sọ, một cái bị đạp vỡ thiên đài,
như giết gà giết chó giống như bị chết sạch.
Giữa thiên địa lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết,
chỉ có Kỷ Tiêu Giao cái kia to lớn hỗn độn thần ma thân thể sừng sững tại Bất Tử Sơn trên phế tích, sáu cánh tay chậm rãi thu hồi, ba cái đầu một lần nữa quý nhất.
Hắn toàn thân đẫm máu, lại không nhiễm trần thế.
Hắn đứng ở nơi đó, chính là một tòa không thể vượt qua tấm bia to, chính là cái này Tam Thiên Đạo Châu duy nhất.
Thần.
Hô, Kỷ Tiêu Giao nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, thu hồi pháp tướng.
Hắn nhìn thoáng qua dưới chân cái kia hai bộ ngay tại nhanh chóng tiêu tán chí tôn thân thể tàn phế, thuần thục tế ra thôn thiên ma quán.
Vứt. Không có lãng phí một tơ một hào.
Hai đại chí tôn hoàng huyết cùng bản nguyên, lần nữa trở thành hắn chất dinh dưỡng. Theo cỗ này năng lượng khổng lồ nhập thể, Kỷ Tiêu Giao cái kia vừa mới đột phá không lâu chuẩn đế cảnh giới, triệt để vững chắc, đồng thời hướng về chuẩn đế nhất trọng thiên đỉnh phong bước vào một bước dài. Cũng không tệ lắm, hương vị rất tươi. Kỷ Tiêu Giao thỏa mãn vô bụng, phản phất vừa rồi ăn không phải chí tôn, mà là hai bữa phong phu tiệc. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt quét về phía Bất Tử Sơn chỗ sâu những cái kia đã sợ choáng váng thạch linh, cùng nơi xa những cái kia quan chiến tu sĩ. Bất Tử Sơn, Luân Hồi Hải, từ hôm nay trở đi, xóa tên. Thanh âm của hắn bình tĩnh, lại truyền khắp toàn bộ Tam Tiên Đạo Châu. Còn có ai muốn thử xem? Không người trả lời. Vạn Linh Quỷ Sát. Một ngày này, Kỷ Tiêu Giao lấy sức một mình, ngay cả Bình Tam Đại Cấm Khu, chém giết bốn vị chí tôn. Tên của hắn nhất định khắc vào Tuế Nguyệt trong trường hạ, vạn cổ bất hủ. Chương 184, Cấm Khu xóa tên, cả thế gian cộng tôn Thiên Đế Bất Tử Sơn trước, gió tanh mưa máu. Cái kia đầy trời vẩy xuống chí tôn huyết vũ, cũng không có để vùng tiên địa này lộ ra âm trầm, ngược lại giống như là một trận rửa sạch vạn cổ tội ác cam lâm. Theo Thạch Hoàng cùng Luân Hồi Hải Chủ bất lạc, cái kia đặt ở Tam Tiên Đạo Châu ước vạn sinh linh đỉnh đầu mấy trăm vạn năm khói mù, rốt cục ngày hôm đó triệt để tiêu tán. Kỷ Tiêu Giao sừng sững tại Bất Tử Sơn trên phế tích, tóc đen nhẹ bay, tay áo bồng bềnh. Trên người hắn sát khí đã thu liễm, nhưng này cỗ uy thế vô hình, lại so trước đó càng thêm dày hơn nặng, như là vùng tiên địa này duy nhất trung tâm. Đây chính là vô địch thiên hạ cảm giác sao? Kỷ Tiêu Giao cúi đầu nhìn thoáng qua hai tay của mình, không có đối thủ, không có uy hiếp. Tam Đại Cấm Khu, bốn vị chí tôn, trong vòng một ngày, hôi phi yên diệt. Bực này chiến tích, đừng nói là chuẩn đế, liền xem như là khắp cổ sử, cho dù là những cái kia chân chính đại đế, cổ hoàng lúc còn sống, cũng chưa từng làm đến qua như vậy hành động vĩ đại. Bất quá, hiện tại còn không phải lúc càng khái. Kỷ Tiêu Giao xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Bất Tử Sơn chỗ sâu tòa kia mặc dù sụp đổ một nửa, nhưng vẫn như cũ tản ra nồng đậm đạo vận trên vách đá dựng đứng màu đen. Ở nơi đó, sinh trưởng một gốc cổ lão tang thương cây già. Vỏ cây như vảy rồng khô nước, cành lá mặc dù thưa thớt, nhưng mỗi một mảnh lá cây đều bóng ánh sáng long lanh, hình dạng khác nhau, có giống tiểu đỉnh, có giống tiên kiếm, có giống mắt quái. Trang ngộ đạo cây. Đây là Bất Tử Sơn chân quý nhất đặc sản, cũng là giữa thiên địa duy nhất một gốc không chết thần căn. Nghe nói dùng nó lá cây pha trà, có thể trợ người ngộ đạo, ngay cả đại đế đều coi như chân bảo. Năm đó Thạch Hoàng đem cây này đem so với mệnh còn nặng, ai dám hái một chiếc lá đều muốn bị truy sát đến thiên nhai hải giác. Đồ tốt a. Kỷ Tiêu Giao nhãn tỉnh sáng lên, vừa xài bước ra, đi tới trà ngộ đạo trước cây. Lao cha bình thường yêu nhất uống trà, đáng tiếc trong nhà cái kia mấy cây linh trà cây phẩm cấp quá thấp. Cây này vừa vặn đào trở về trồng ở Kỷ gia hậu viện, cho lão cha khi buồn cây cảnh. Nếu để cho ngoại giới tu sĩ nghe nói như thế, chỉ sợ muốn dọa đến thổ huyết. Cầm trà ngộ đạo cây khi buồn cây cảnh, đây là cỡ nào xa xỉ. Ầm ầm. Kỷ Tiêu Giao vung tay lên, trực tiếp thi triển đại thần thông, đem trà ngộ đạo cây tính cả phía dưới toàn bộ cực phẩm long mạch, ngạnh sinh sinh rút đứng lên. Thu. Huyền Hoàng Hỗn Độn Tháp quang mang lóe lên, đem cây thần thụ này thu nhập trong tháp trong thế giới ôn dưỡng. Ngay sau đó, Kỷ Tiêu Giao lại đem ánh mắt nhìn về phía cái kia chưa hoàn toàn khô cạn Luân Hồi Hải tàn tích. Mặc dù Luân Hồi Hải chủ chết, nhưng mảnh này đại dương màu bạc vẫn như cũ ẩn chứa nồng đậm luân hồi pháp tắc cùng thái âm chi tinh. Cũng là đồ tốt, mang đi. Thôn Thiên Ma Quán bay ra, như thôn tính nốc ngực, đem còn lại Luân Hồi Hải nước toàn bộ trang đi. Cái đồ chơi này về sau dùng để luyện khí hoặc là âm người, tuyệt đối là cực phẩm vật liệu. Đến tận đây, Bất Tử Sơn cùng Luân Hồi Hải cũng bị tẩy sạch không còn. Cái gọi là sinh mệnh cấm khu, triệt để thành lịch sử danh tử. Làm xong đây hết thảy, Kỷ Tiêu Giao mới chậm rãi xoay người, nhìn về phía cái kia bốn phương tám hướng. Lúc này, toàn bộ Tam Thiên Đạo Châu đã triệt để sôi trào. Theo Tam Đại Cấm Khu hủy diệt tin tức được xác nhận, loại kia sống sót sau hai nạn cũng hỉ, như là núi lửa bộc phát giống như quét sạch mỗi một tấc đất. Phàm nhân trong thành trì, dân chúng thua chiêng gõ trống, châm ngòi pháo, từng nhà đều tại đốt hương cầu nguyện, cảm tạ vị kia cứu thế áo đen thần nhân. Tu chân giới càng là điên cuồng. Tất cả đại thánh, cổ giáo, hoàng triều, những cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng thánh chủ, hoàng chủ bọn họ, giờ phút này vô luận ngay tại làm cái gì, đều trước tiên buông xuống ở trong tay sự tình, khống chế lấy đội băng, chiến thuyền, xe kéo, nội điên bình thường hướng lấy Bất Tử Sơn phương hướng chạy đến. Bọn hắn muốn đi triều thánh, muốn đi chứng kiến cái này khai thiên tích địa đến nay chưa bao giờ có thời đại mới. Hiu, 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 từng đạo lưu quang xẹt qua chân trời. Trước hết nhất chạy đến là cách nơi đây gần nhất đại hạ hoàng triều lao hoàng chủ. Vị này ngày bình thường vô cùng uy nghiêm hoàng chủ, giờ phút này lại ngay cả hoàng bào cũng không mặc chỉnh tề, một mặt kích động bọn tới Bất Tử Sơn bên ngoài. Khi hắn nhìn thấy cái kia biến thành phế tích Bất Tử Sơn, nhìn thấy cái kia chia năm xẻ bảy đại địa, cùng cái kia sừng sững tại phế tích chi đỉnh thân ảnh tuổi trẻ lúc. Phù phù. Vị này thống ngự ước vạn cương thổ lão hoàng chủ, không có chút gì do dự, trực tiếp tại đám mây quỳ xuống. Đại hạ hoàng triều, bái kiến. Thiên đế. Một tiếng này thiên đế kêu tình chân ý thiết, kêu chấn động thương cung. Ngay sau đó, giao quang thánh địa, bái kiến thiên đế. Nguyện thiên đế vạn thọ vô cương. Tử phủ thánh địa, bái kiến thiên đế. Thiên đế thần uy, cái thế vô song. Thiên yêu cung, xuất 100,000 yêu chúng. Khấu kiến hỗn độn thiên đế, càng ngày càng nhiều thế lực chạy tới, lít nha lít nhít tu sĩ như là triều bái thần chi bình thường, vây quanh ở Bất Tử Sơn phế tích trung quanh, đen nghịt một mảnh, một chút nhìn không thấy bờ. Vô luận là truyền thừa bất hủ thánh chủ, hay là kiệt ngạo bất tuần yêu vương, giờ khắc này ở Kỷ Tiêu Giao trước mặt đều cúi xuống cao quý đầu lâu, cung kính quỳ sát ở trong hư không. Không ai dám đứng đấy, cũng không có một người cảm thấy quỳ xuống là sỉ nhục, bởi vì người nam nhân trước mắt này là dùng thực sự chiến tích giết ra tới chí cao vô thượng. ngay cả chí tôn đều bị tay hắn xé, ngay cả cấm khu đều bị hắn bình. Hắn không xưng thiên đế, ai dám xưng? Hỗn độn thiên đế, hỗn độn thiên đế. Không biết là ai trước mang đầu, ước bạn tu sĩ bắt đầu cùng kêu lên hô to cái này tôn hiệu. Tiếng gầm cuộn cuộn, giống như là biển gầm quét sạch thiên địa, thậm chí tách ra trên bầu trời huyết vân, để ánh nắng một lần nữa rọi khắp nơi đại địa. Vô cùng vô tận tín ngưỡng lực, hóa thành mắt trần có thể thấy dòng sông màu vàng nóng từ bốn phương tám hướng vào tới, hướng phía Kỷ Tiêu Giao hội tụ. Kỷ Tiêu Giao đứng tại chỗ cao, cảm thụ được cỗ này bàng bạc chúng sinh nguyện lực. Hắn cũng không có cự tuyệt, cũng không có hấp thu, chỉ là tùy ý những nguyện lực này tại hắn huyền hoàng tháp chúng quanh lượn lờ, vì đó tăng thêm một vòng thần thánh kim quang. Đối với hắn mà nói, những hư danh này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là hắn làm được. Hắn thực hiện lúc trước rời đi Kỷ gia lúc lời hứa, trấn áp hết thể địch, hứa Kỷ gia vạn thế thái bình. Đều đứng lên đi. Kỷ Tiêu Giao nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không lớn, lại tại chuẩn đế pháp tác gia chỉ bên dưới, rõ ràng vang vọng tại mỗi người bên hai, vượt trên ước vạn người tiếng hoan hô. Đám người nghe vậy, lúc này mới nơm nớp lo sợ đứng người lên, nhưng vẫn như cũ không dám nhìn thẳng Kỷ Tiêu Giao hình dáng, chỉ có thể dùng ánh mắt còn lại liếc trộm thân ảnh vĩ ngạn kia. Chương 189, gia tộc vinh quang. Chương 189, gia tộc vinh quang. Chuyện hôm nay dừng ở đây. Kỷ Tiêu Giao ánh mắt đảo qua toàn trường, ngữ khí bình tĩnh mà uy nghiêm. Tam đại cấm khu đã diệt, hắc ám náo động đã bình. Từ nay về sau, Tam Thiên Đạo Châu, khi nghỉ ngơi lấy lại sức, đã không còn máu chảy thành sông. Nhưng ta cảnh cáo nói ở phía trước. Kỷ Tiêu Giao câu chuyện đột nhiên nhất chuyển, một cỗ lạnh thấu xương hàn ý trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Ngoại địch mặc dù diệt, nội loạn không thể sinh. Nếu là có người muốn thừa dịp loạn thế gây sự, hoặc là ước hiếp ta Kỷ gia, ta không để ý, lại bình mấy cái thánh địa chơi đùa. Vâng. Lời vừa nói ra, ở đây tất cả thánh chủ, hoàng chủ dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu phía sau lưng. Lại bình mấy cái thánh địa chơi đùa. Nghe một chút, đây là tiếng người sao? Nhưng không ai dám hoài nghi câu nói này tính chân thực. Chúng ta không dám. Thiên đế yên tâm. Từ nay về sau, Kỷ gia chính là Tam Thiên Đạo Châu cộng chủ. Ai dám đối với Kỷ gia bất kính, chính là cùng thiên hạ là địch. Chúng ta nguyện duy thiên đế mã thủ là xem. Đám người nhao nhao tỏ thái độ, thật không thể đem tâm móc ra chứng minh chính mình trung thành. Kỷ Tiêu Giao thỏa mãn nhẹ gật đầu. Cái này đúng rồi. Uy hiếp đã đầy đủ, trật tự đã thành lập. Sau đó, nên trở về nhà. Đi. Kỷ Tiêu Giao không tiếp tục để ý những này á du ninh hót, bước ra một bước. Ông. Một đầu kim quang đại đạo lần nữa trải ra, nối thẳng xa xôi Kỷ gia tổ điện. Tại ước vạn sinh linh kính sợ, sùng bái ánh mắt nhìn soi mói, Kỷ Tiêu Giao chắp hai tay sau lưng, đặt trên kim quang, như thần vương tuần tra, dần dần biến mất ở chân trời cuối cùng. Chỉ để lại một cái liên quan tới hỗn độn thiên đế vô địch truyền thuyết, ở giữa phiến thiên địa này, vạn cổ lưu truyền. Tam Thiên Đạo Châu, Đông Hoang, Kỷ gia. Lúc này Kỷ gia tổ địa đã sớm bị quét sạch sẽ. Mặc dù trận đại chiến kia lưu lại vách nát tường siêu còn tại, nhưng mỗi một cái Kỷ gia tộc nhân trên khuôn mặt đều tràn đầy trước nay chưa có tự hào cùng kích động. Trở về, đệ tử trở về. Theo một tiếng kinh hô, chân trời kim quang chợt hiện. Kỷ Tiêu Giao thân ảnh từ trong hư không một bước phóng ra, đáp xuống Kỷ gia cái kia phá toái trên quảng trường. Tiêu Giao, đệ tử, Kỷ Trương Không, Tô Như Nguyệt cùng một đám tộc lao sớm đã chờ đợi đã lâu. Nhìn thấy cái kia lông tóc không tổn hao gì, thậm chí khí tức so trước đó càng khủng bố hơn thân ảnh trở về, tất cả mọi người đỏ cả với mắt. Bọn hắn biết Kỷ Tiêu Giao chuyến đi này làm cỡ nào đại sự kinh thiên động địa. Một người bình tam cấm khu, đây là cỡ nào công tích. Cha, mẹ, Kỷ Tiêu Giao nhìn xem chào đón phụ mẫu, trong mắt cái kia cố khiếp người bá khí trong nháy mắt tan rã, thay vào đó là nồng đậm tình cảm của biết. Hài nhi trở về, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Tô Như Nguyệt xông lên, ôm chặt lấy nhi tử, nước mắt làm ướt vào áo. Người đứa nhỏ này, hủ chết mẹ. Kỷ Trường Không mặc dù cực lực duy trì gia chủ uy nghiêm, nhưng này run rẩy hai tay hay là bán rẻ nội tâm của hắn. Hắn nặng nề mà vỗ vỗ Kỷ Tiêu Giao bả vai, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng rót thành một câu, người có trí, thật cho lão tử mặt dài. Hắc hắc, Kỷ Tiêu Giao nhếch miệng cười một tiếng, như cái đạt được khích lệ hải tử. Sau đó, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hiến vật quý giống như vung tay lên. Rầm rầm, có ánh khắp nơi bảo quang trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ Kỷ gia tổ địa. Trông chất như núi thần nguyên, mười mấy khối to lớn tiên kim, còn có cái kia ba cây tản ra say lòng người mùi thuốc bất tử thần dược, cùng cái kia dòng dã một gốc trà ngộ đạo cây. Toàn bộ trống rông xuất hiện ở trên quảng trường. Cái này tất cả mọi người thấy choáng. Thế này sao lại là chiến lợi phẩm? Đây quả thực là rời trống toàn bộ thiên giới bảo khố a. Đây đều là từ mấy cái kia lão quỷ trong nhà xét tới. Kỷ Tiêu Giao chỉ vào cái kia nửa ao màu ngà sữa tạo hóa thần dịch đối với trận mắt hốc mồm Kỷ Trường Không nói ra, cha, vết thương của ngài còn chưa tốt lưu loát. Cái ao này thần dịch là mấy cái kia lão quỷ toàn mấy trăm ngàn năm bà bối. Ngài hiện tại liền đi vào tắm một cái. Đêm nay chúng ta Kỷ gia nếu lại ra một vị chuẩn đế. Kỷ gia tổ địa trên quảng trường bảo quang ngút trời. Cái kia nửa ao màu ngà sữa tạo hóa thần dịch tản ra làm cho người mê say sinh mệnh tinh khí, vẹn vẹn tràn ra một sợi nước khí, liền để chung quanh không ít tu vi hơi thấp Kỷ gia tử đệ cảm thấy thể nội khí huyết sôi trào, phảng phất muốn nguyên địa đột phá. Đây chính là thần ma lăng lịch đại trí tôn vơ vét mấy trăm vạn năm, dùng vô số thần dược cùng tiên địa kỳ chân để luyện ra kéo dài tính mạng bảo dịch. Đối với trí tôn tới nói, đây là dùng để trì hoãn tiên đài mục nát. Mà đối với đại thánh cấp bậc tu sĩ tới nói, đây chính là đủ để cho người thoát thai hoàn cốt, nghịch thiên cải mệnh vô thượng thánh vật. Cái này, vật chân quý như vậy, cho ta dùng để chữa thương. Kỷ Trường Không nhìn xem ao kia thần dịch, tiết hầu có chút phát khô. Hắn mặc dù thân là kỳ gia gia chủ, thường thấy cảnh tượng hoành tráng, nhưng trước mắt cái này nửa ao chất lỏng, giá trị thậm chí vượt qua nửa cái đông hoàng. Cha, đồ vật cho dù tốt, cũng không ai trọng yếu. Kỳ Tiêu Giao không nói lời gì, trực tiếp một đạo nhu hòa trưởng phong đánh ra, đem phụ thân Kỳ trưởng không đưa tiến vào cái kia ôn ngọc xây thành trong ao. Thú hổ, cái này không chỉ có là chữa thương, càng là ngài đại cơ duyên. Ngài dừng lại tại thánh nhân vương đỉnh phong quá lâu, về sau vì gia tộc cưỡng ép thiêu đốt bản nguyên, mặc dù có được đại thánh chiến lực, nhưng cũng bị thương căn cơ. Nếu như không thừa dịp hiện tại bù lại, đời này chỉ sợ chuẩn đế vô vọng. Ngồi xuống, ngưng thần, vận chuyển hư không đế kinh. Theo Kỳ Tiêu Giao quát khẽ một tiếng, Kỳ Trường không dám thất lễ, vội vàng khoanh chân ngồi tại trong ao, ngũ tâm hướng thiên, bắt đầu vận chuyển ra truyền công pháp. T. Vừa mới nhập định, Kỳ Trường không liền ngã hít sâu một hơi, tấm kia gương mặt cương nghị trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, trên trán nổi gân xanh. Đau nhức, quá đau. Tạo hóa này thần dịch mặc dù là đồ tốt, nhưng dù sao cũng là cho trí tuân dùng, bên trong năng lượng ẩn chứa cùng bạo tới cực điểm, cho dù là một giọt đều nặng tựa bạc cân. Giờ phút này nửa ao thần dịch đồng thời tác dụng ở trên người hắn, đơn giản tựa như là đem hắn ném vào thái thượng lao quân trong lò luyện đan, mỗi một tấc máu thịt, mỗi một cây xương cốt đều tại bị điên cuồng xé rách, gây dựng lại. À, mà lấy Kỳ Trường không định lực, giờ phút này cũng không nhịn được phát ra một tiếng thống khổ gầm nhẹ. Da của hắn bắt đầu rạn nứt, màu vàng thần vương máu chảy ra, nhuộm đỏ nước ao. Trường không, bên cạnh Tô Như Nguyệt thấy tim như bị dao cắt, vô ý thức muốn lên trước. Mẹ, đừng nóng đội, có ta ở đây. Kỳ Tiêu Giao ngăn cản mẫu thân, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn vừa xài bước ra, đi vào bên cạnh ao, hai tay như xuyên hoa hồ điệp kết xuất từng đạo huyền ảo phát ấn. Hỗn độn là lô, pháp tắc là hỏa. Luyện. Vâng. Kỳ Tiêu Giao thể nội chuẩn đế pháp tắc cầm vang vận chuyển, hóa thành một ngụm to lớn hỗn độn hồng lô hư ảnh, đem Kỳ Trường không tính cả cái kia ao thần dịch bao phủ trong đó. Hắn đây là đang lấy thân là lô, giúp phụ thân luyện được. Làm hỗn độn chuẩn đế, hắn đối với năng lượng khống chế sớm đã đạt đến nhập vi cảnh giới. Chỉ gặp hắn liên tục gảy 10 ngón tay, từng đạo màu xám hỗn độn khí chui vào trong ao, tinh chuẩn bỏ đi thần dịch bên trong những cái kia của bạo, mang theo chí tôn sát khí thừa số, chỉ để lại tinh kết nhất, nhất ôn hòa sinh mệnh bản nguyên. Cha, nhìn xuống. Đây là tái tạo đạo cơ thời khắc mấu chốt. Tại Kỳ Tiêu Giao dẫn đạo bên dưới, trong ao thần dịch bắt đầu sôi trào, hóa thành từng đầu màu ngà sữa con long, thuận Kỳ Trường không toàn thân lỗ chân lông chui vào. Xì xì xì. Thân kỳ một màn phát sinh. Kỳ Trường không ngực cái kia đạo bị thôn thiên tức lao tổ cầm ra vết thương kinh khủng, nguyên bản quấn quanh lấy khó mà ma diện chuẩn đế phát tắc, giờ khắc này ở thần dịch cọ rửa bên dưới, những cái kia màu đen pháp tắc như băng tuyết tan rã, thịt tối chốc ra, tân sinh mầm thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Không chỉ là ngoại thương, trong cơ thể hắn những cái kia bởi vì quanh năm chinh chiến, thiêu đốt bản nguyên lưu lại ám thương, vết rách như là khô cạn lòng sông gặp mưa xuân, bị cấp tốc bổ huyết, thoải mái. Đầu kia bởi vì vất vả quá độ mà biến thành xám trắng tóc, giờ phút này chính bằng tốc độ kinh người biến thành đen, trở nên đen nhánh tỏa sáng. Lòng làn da một lần nữa trở nên chặt chẽ, khô quắt cơ bắp một lần nữa hở ra. Ngắn ngủi nửa canh giờ, Kỳ Trường không phảng phất trẻ mấy ngàn tuổi, một lần nữa về tới khí huyết thịnh vượng nhất hoàng kim với nguyệt. Thậm chí, trong cơ thể hắn thần vương thể bản nguyên đang hấp thu bộ phận thần ma lăng chủ hoàng đạo pháp tắc mảnh vỡ sau, vậy mà phát sinh một tia kỳ dị biến dị, mang tới một vòng nhàn nhạt hỗn độn sắc. Và anh, một cỗ thuộc về đại thánh đỉnh phong viên mãn khí tức khủng bố từ Kỳ Trường không thể nội bộc phát mà ra, chấn động đến toàn bộ quảng trường đều đang run rẩy. Tốt, thương thế khỏi hẳn, đạo cơ đúc lại. Trung quanh Kỳ gia các tộc lão từng cái kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt. Gia chủ không chỉ có sống lại, mà lại so trước kia mạnh hơn. Nhưng mà Kỳ Tiêu Giao cũng không có dừng tay. Hắn nhìn xem trong ao còn thừa lại 1/3 thần dịch, lại liếc mắt nhìn phụ thân cái kia đã đạt tới điểm giới hạn khí tức. Trong mắt tinh quang lóe lên. Cha, còn chưa đủ. Cố dược lực này còn không có tiêu hóa xong, nếu là hiện tại dừng lại, đời này ngài cũng liền dừng bước đại thánh. Nếu muốn chơi, chúng ta liền chơi đem lớn. Kỳ Tiêu Giao đột nhiên rỗi ra một ngón tay, đầu ngón tay ngưng tụ ra một sợi tối tăm mở mịt khí lưu. Đây không phải là phổ thông khí lưu, đó là một sợi thuần túy nhất, hỗn độn bản nguyên khí, là hắn hỗn độn thể tinh hoa chỗ. Đi. Kỳ Tiêu Giao cong ngón đúng ra, cái kia một sợi hỗn độn bản nguyên khí trong nháy mắt chui vào Kỳ Trường không mi tâm, bay thẳng tiên đài. Cha, lúc này không phá, chờ đến khi nào? Cho ta. Xung. Vâng. Như vậy cũng tốt so là tại một đống liệt hỏa bên trên, rót một thùng hàng không dầu nhiên liệu. Đạt được Kỳ Tiêu Giao cái này sợi bản nguyên khí gia trì, lại thêm thể nội chưa tiêu hóa thần dịch dự lực. Kỳ Trường không chỉ cảm thấy chính mình tiên đài phảng phất nổ tung một dạng, một cỗ trước nay chưa có bành trướng cảm giác tràn ngập toàn thân. Cái kia đạo cản trở hắn mấy ngàn năm cảnh giới hàng rào, cái kia đạo vắt ngang tại đại thánh cùng chuẩn đế ở giữa lệch trời. Tại thời khắc này, như là giấy đồng dạng, răng rắc, nắt, a a a, phá cho ta. Kỳ Trường không ngửa mặt lên trời thét dài, cả người trực tiếp từ trong ao phóng lên tận trời, lơ lửng tại Kỳ gia tổ địa trên không trung vạn trượng. Hắn toàn thân thiêu đốt lên màu vàng thần diễm, hai con ngươi như điện, một cỗ chân chính thuộc về chuẩn đế áp lực mênh mông, trong nháy mắt quét sạch phương viên trăm vạn dặm. Chuẩn đế cảnh. Giờ khắc này, hắn rốt cục bước ra một bước kia. Ầm ầm. Cơ hồ là cùng một thời gian, nguyên bản bầu trời trong xanh, đột nhiên mây đen dày đặc. Chương 190, như trăng tình thâm, bố trí xuống vạn thế cơ, hỗn độn tuyệt thiên trận. Chương 190, như trăng tình thâm, bố trí xuống vạn thế cơ, hỗn độn tuyệt thiên trận nặng nề kiếp vân như màu đen dày núi giống như đè ép xuống, màu bạc lôi xả tại trong tầng mây xuyên thẳng qua, tản ra hủy diệt thiên địa khí tức. Chuẩn đế cướp. Đây là thiên đạo đối với nghịch thiên giả khảo nghiệm, chỉ có vượt qua kiếp này mới có thể chân chính thu hoạch được thiên địa tán thành tựu chuẩn đế chính quả. Cứ đến, Kỷ Trường không nhìn xem đỉnh đầu lôi kiếp, không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại hào tình bạn trượng. Nếu là lúc trước, hắn có lẽ sẽ cựu tử nhất sinh. Nhưng bây giờ, hắn có chưa bao giờ có cường đại tự tin, có không thiếu sót đạo cơ, còn có một cái vô địch nhi tử ở phía dưới nhìn xem. Cha, ngài cứ việc độ kiếp. Nếu là thiên kiếp này dám không biết tốt xấu phía dưới trên quảng trường, Kỷ Tiêu Dao chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn một chút cái kia đầy trời kiếp vân, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Cái kia một đôi hỗn độn trọng đồng có chút đóng mở, bán ra hai đạo để thương thiên cũng vì đó run rẩy hạt quang. Ta liền đem nó nuốt. Phản phất là nghe hiểu Kỷ Tiêu Dao uy hiếp, nguyên bản cuồng bạo không gì sánh được, chuẩn bị cho Kỷ Trường không đến cái hung ác chuẩn đế kiếp vân, vậy mà quỷ dị dừng một chút. Ngay sau đó, cái kia rơi xuống lôi đỉnh uy lực, tựa hồ nhỏ đi một chút, không còn là loại kia muốn đem người vào chỗ chết đánh cho hủy diệt thần lôi, ngược lại nhiều hơn mấy phần rèn luyện thân thể tạo hóa sinh cơ. Cái này ngay tại độ kiếp Kỷ Trường không đều ngây ngẩn cả người. Cái này chuẩn đế cướp, làm sao cảm giác so lớn thánh kiếp còn ôn nhu? Đây chính là có cái thiên đế nhi tử bại diện sao? Ngay cả thiên đạo đều muốn nể tình. Ha ha ha. Tốt. Hôm nay ta Kỷ Trường không chứng đạo chuẩn đế. Kỷ Trường không cười to, huy động thần vương quyền, xông vào trong lôi hải, cùng lôi đỉnh chém giết, dùng cái này đến rèn luyện chính mình tân sinh chuẩn đế thân thể. Trận lôi kiếp này kéo dài dòng dã một ngày một đêm, cùng nói là độ kiếp, không bằng nói là một trận thanh thế thật lớn nghi thức lên ngôi. Đến lúc cuối cùng một tia chớp tán đi, đầy trời mây đen tiêu tán, thay vào đó là thất thải tường vân cùng khắp nơi trên đất kim liên. Một vệt kim quang đại đạo từ trên cao kéo dài xuống. Kỷ Trường không người khoác thần huy, chân đạp kim quang, chậm rãi đáp xuống trên quảng trường. Hắn lúc này khí tức sâu không lường được, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có pháp tắc đi theo. Chuẩn đế nhất trọng thiên, mặc dù cùng Kỷ Tiêu Dao loại biến thái kia không cách nào so sánh được, nhưng ở bây giờ Tam Thiên Đạo Châu, trừ Kỷ Tiêu Dao bên ngoài, hắn chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhị cường giả. Chúc mừng gia chủ, chúc mừng gia chủ, chúc mừng lão cha. Toàn bộ Kỷ gia sôi trào, tất cả tộc nhân, trưởng lão, bao quát Tô Như Nguyệt đều kích động đến nhảy cẫng hoan hô. Một môn song chuẩn đế, đây là khái niệm gì? Phóng nhãn toàn bộ Tam Thiên Đạo Châu cổ sử, cho dù là những cái kia đi ra đại đế cực đạo thế gia, cũng rất khó tại cùng một thời đại có được hai vị chuẩn đế. Bình thường tới nói, một vị chuẩn đế cũng đủ để trấn áp một thời đại, bảo đảm gia tộc vạn năm hưng thịnh. Mà bây giờ, Kỷ gia có hai cái, mà lại một cái là vừa mới đột phá, khí huyết chính vượng thịnh niên chuẩn đế. Một cái khác là chiến lược nghịch thiên, tay thiện nghệ xé chí tôn, bình định cấm khu hỗn độn thiên đế. Đây cũng không phải là hưng thịnh hai chữ có thể hình dung. Đây mới thực là độc đoán bản cổ. Tốt tốt tốt. Kỷ Trường không sau khi hạ xuống, kích động đến nói liên tục ba chữ tốt, nhìn xem trước mặt cái này so với chính mình còn phải cao hơn một đầu nhi tử, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo. Tiêu Diêu, nếu không phải ngươi, cha đời này chỉ sợ đều sợ không tới chuẩn đế bậc cửa. Chúng ta hai cha con, hôm nay nhất định phải uống một chén. Đó là tự nhiên. Kỷ Tiêu Dao cười đáp, sau đó ánh mắt quét về phía chung quanh những cái kia cùng nhiệt tộc nhân. Chuyên lệnh xuống, xếp đặt tiến hội ba ngày. Chúc mừng cha ta đột phá chuẩn đế. Mặt khác Kỷ Tiêu Dao ánh mắt trở nên thâm thúy, nhìn về phía gia tộc bên ngoài thiên địa rộng lớn. Nói cho ngoại giới những cái kia còn tại ngắm nhìn thế lực. Về sau cái này Tam Thiên Đạo Châu quý củ, ta Kỷ gia định. Ai tán thành, ai phản đối? Đương nhiên, không ai dám phản đối. Một đêm này, Kỷ gia tổ địa đèn nuốt sáng trưng, mùi rượu tung bay và rằm. Mà tại ngoại giới, theo Kỷ gia một môn song chuẩn đế tin tức truyền ra, nguyên bản đã thần phục các đại thế lực, càng là triệt để khăng khăng một mực. Thậm chí có không ít thánh địa trong đêm sửa đổi tổ hấn, đem đầu thứ nhất đổi thành, đời đời kiếp kiếp, duy Kỷ gia như thiên lôi sai đầu đánh đó. Bởi vì tất cả mọi người biết, ở thời đại này, Kỷ gia chính là trời. Mà cái kia gọi Kỷ Tiêu Dao người trẻ tuổi, chính là mảnh thiên khung này phía trên, duy nhất chỗ thể. Đêm, mắt như nước, ồn ào náo động dòng dã ba ngày tiệc ăn mừng rốt cục tán đi, Kỷ gia tổ địa một lần nữa trở nên tĩnh lặng. Chỉ có cái kia như cũ lưu lại ở trong không khí mùi rượu, cùng các tộc nhân trên mặt chưa rút đi đỏ ửng, tỏ rõ lấy gia tộc này vừa mới đã trải qua một trận cỡ nào cùng nhiệt thịnh sự. Hậu Sơn, nghe đào nhai. Nơi này là Kỷ gia cao nhất một chỗ vách núi, có thể quan sát toàn cả gia tộc toàn cảnh, cũng là Kỷ Tiêu Dao khi còn bé thích nhất một mình luyện công địa phương. Lúc này, Kỷ Tiêu Dao rút đi một thân nhuốm máu chiến y, đổi lại một bộ rộng rãi áo bào đen, ngồi một mình ở vách đá thanh thạch bên trên, trong tay dẫn theo một bầu lão tiểu, nhìn trời bên cạnh bầm trăng sáng kia xuất thần. Không có cái kia cố chấn áp chư thiên bá khí, cũng không có đồ hoàng chứng đạo sát ý, hắn giờ phút này nhìn tựa như là một cái bình thường rời nhà người xa quê, trong mắt thiếu đi mấy phần lăng lệ, nhiều hơn mấy phần yên tĩnh khó được cùng. Thất thở, nếu trở về, vì cái gì không trở về nhà nghỉ ngơi? Một đạo thanh âm ôn nhu phá vỡ đêm yên tĩnh. Kỷ Tiêu Dao không quay đầu lại, khoe miệng lại nổi lên một vòng nhu hòa ý cười. Mẹ, đã trễ thế như vậy, ngài cũng không ngủ. Sau lưng, Tô Như Nguyệt hất lên một kiện màu xanh nhạt áo choàng, chậm rãi đi tới. Tuế Nguyệt tựa hồ đối với vị mỹ phụ nhân này đặc biệt tha thứ, lại thêm vừa mới đã trải qua thần dịch tẩy lễ cùng nhi tử trở về vui sướng, trên mặt của nàng mặt mày tỏa sáng, khóe mắt tế văn đều giãn ra ra. Chỉ là, khi nàng nhìn về phía Kỷ Tiêu Dao cái kia hơi có vẻ đơn bạc bóng lưng lúc, đáy mắt chỗ sâu vẫn như cũ cất giấu một vòng không che giấu được đau lòng. Ngủ không được. Tô Như Nguyệt đi đến Kỷ Tiêu Dao ngồi xuống bên người, cũng không chê trên đất hạt sương mát. Nàng đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve tóc của con trai, tựa như khi còn bé như thế. Mặc dù cha ngươi cùng các tộc lão đều đang nói, ngươi là thiên đế, là vô địch cường giả, là đại anh hùng. Nhưng ở mẹ trong mắt, ngươi hay là cái kia khi còn bé luyện công quẳng rách ra đều sẽ khóc nhẹ tiểu tử ngốc. Tô Như Nguyệt thanh âm có chút nghẹn nào. Mẹ không quan tâm ngươi giết bao nhiêu chí tôn, cũng không quan tâm ngươi bình bao nhiêu cấm khu. Mẹ chỉ nhìn đi ra. Ngươi gầy. Hai năm này ở bên ngoài, nhất định ăn thật nhiều khổ đi. Vẹn vẹn một câu ngươi gầy. Để Kỷ Tiêu Giao cái này đối mặt tương lai hấp thụ đều mặt không đổi sắc, tay xé chí tôn đều tâm như chỉ thủy chuẩn đế, chóp mũi bỗng nhiên chua chua. Hắn tại trên đế lộ giết đến thi sơn huyết hải, hắn ở trong dòng sông thời gian độc đoán cổ kim. Thế nhân chỉ kính hắn như thần, sợ hắn như ma. Chỉ có mẫu thân, chỉ để ý hắn trải qua có khổ hay không, có mệnh hay không. Mẹ, ta không khổ. Kỷ Tiêu Giao xoay người, nắm chặt mẫu thân cặp kia tay ấm áp, nhẹ nhàng nói ra, chỉ cần ngài cùng cha bình bình an an, ta thụ điểm ấy tội tính là gì? Đứa nhỏ ngốc. Tô Như Nguyệt oán trách trừng mắt nhìn hắn một chút, lập tức giống như là hiến vật quý một dạng, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái bao. Mở ra bao khỏa, bên trong là một kiện xếp được chỉnh chỉnh tề tề trường bảo màu xanh nhạt. Vải vóc không phải cái gì ngàn năm băng tam kia, cũng không phải cái gì vạn năm tiên tầng ấm, chính là kỳ gia phạm nhân trong thành trấn bình thường nhất vải đông. Phía trên cũng không có khắc họa cái gì phòng ngự trận pháp, chỉ có lít nha lít nhít, đường may tinh mịn chỉ khâu. Đây là mẹ hai năm này nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm làm cho ngươi. Tô Như Nguyệt có chút ngượng ngùng sờ lên cái này hơi có vẻ một mạc quần áo. Mẹ biết, ngươi bây giờ là chuẩn đế, mặc trên người đều là trí bảo thần giáp, loại phàm nhân này quần áo căn bản không phòng được công kích của địch nhân. Ngươi nếu là ghét bỏ ta không chê. Kỷ Tiêu Giao không đợi mẫu thân nói xong, liền đoạt lấy món quần áo kia. Hắn đứng người lên, ngay trước mẫu thân mặt, không chút do dự bỏ đi trên thân món kia do hỗn độn khí ngưng tụ mà thành, lực phòng ngự có thể so với thánh binh pháp ý đi. Sau đó trịnh trọng kỳ sự đem cái này trường bảo màu xanh nhạt mặc lên người. Lớn nhỏ vừa người, thoải mái dễ chịu thông khí. Càng quan trọng hơn là, mặc nó bảo, loại kia nguồn gốc từ huyết mạch ấm áp trong nháy mắt bao khỏa toàn thân. Cái này so bất luận cái gì đế binh đều muốn ấm áp. Kỷ Tiêu Giao vuốt ve ống tay áo cái kia tinh mịn đường may, nghiêm túc nói ra, "Mẹ, đây là ta xuyên qua, tốt nhất chiến giáp." Nhìn xem nhi tử bộ dáng nghiêm túc kia, Tô Như Nguyệt hốc mắt từng đỏ, trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng. "Ba hoa." "Đúng rồi, mẹ." Kỷ Tiêu Giao tựa hồ nhớ ra cái gì đó, thần sắc trở nên trịnh trọng lên. "Lần này trở về, ta cũng cho ngài chuẩn bị một phần lễ vật." Nói, hắn rọi ra ngón tay, đầu ngón tay ngưng tụ ra một đóa bóng ánh sáng long lanh, tản ra phi tiên chi quang đại đạo chi hoa. Đây là nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ. Là một đời tài tình bạn cổ nữ đế sáng tạo vô thượng bí thuật. Thuật này không nặng nhục thân chém giết, mà nặng nguyên thần cùng ý cảnh, thích hợp ngài nhất tu luyện. Có nó, dù là ngài không thích tranh đấu, ngày sau như gặp cường địch, cũng có thể hóa thân ngàn bạn, đứng ở thế bất bại. Hắn sẽ từ Diệp Khuynh Tiên nơi đó lấy được cảm ngộ, chọn ra thích hợp nhất nữ tính tu luyện bộ phận, không giữ lại chút nào chuyển cho mẫu thân. Tô Như Nguyệt mặc dù tu vi không cao, nhưng ở Kỷ Tiêu Giao chuẩn đế cấp bậc thể hội quán đỉnh bên dưới, trong nháy mắt liền lĩnh ngộ ảo diệu bên trong. Chỉ gặp nàng quanh thân trong nháy mắt hiện ra vô số cánh hoa hư ảnh, khí chất cũng từ nguyên bản ôn luyện trở nên nhiều một tia linh hoạt kỳ ảo cùng xuất trần, tựa như quảng hàn tiên tử lâm trần. Thật đẹp thuật tốt như nguyệt sợ hãi thán phục. "Mẹ, về sau cái nhà này, cha phụ trách ở phía trước sông pha chiến đấu, ngài ngay tại phía sau phụ trách mỹ mạo như hoa, thuận tiện trấn áp hết thảy không phục." Kỷ Tiêu Giao trêu ghẹo nói. Hai mẹ con tại vách đá Hàn Nguyên hồi lâu, thẳng đến nguyệt thượng trung thiên, Tô Như Nguyệt mới tại Kỷ Tiêu Giao thúc dục lần sau đi nghỉ ngơi. Đưa tiễn mẫu thân. Kỷ Tiêu Giao trên mặt ôn nhu chậm rãi thu liễm, thay vào đó là một cỗ thâm trầm ngưng trọng cùng quyết đoán. Ôn nhu thời khắc kết thúc, sau đó nên làm chuyện chính. Hắn cũng không có quên, chính mình cuối cùng là phải rời đi. Cái kia cái gọi là thiên tâm ấn ký phía sau hát thủ, cái kia đến từ tương lai đại thủ lông đỏ, cùng dọn kia thượng thương hát huyết đầu mượn. Đây hết thảy đều đang nhắc nhở hắn, Tam Thiên Đạo Châu chỉ là một tân thủ thôn. Chiến trường chân chính tại thượng thương chi thượng. Trước lúc rời đi, hắn nhất định phải cho Kỷ gia lưu lại đủ nhiều nội tình, đủ để cho gia tộc tại hắn sau khi rời đi trong 5 tháng dài đằng đẵng vẫn đứng vững không ngã. Thiên đế bảo khố mở. Kỷ Tiêu Giao phất ống tay áo một cái. Ầm ầm, vô số lưu quang từ hắn hỗn độn thần tàng bên trong bay ra, chồng chất ở sau núi trên đất trống. Chương 191, Hắc huyết chi mê, quay về địa đáy thâm viên. Chương 191, Hắc huyết chi mê, quay về địa đáy thâm viên. Trừ trước đó lấy ra thần dược cùng tiên kim, còn có vô số chuẩn đế binh khí, thánh vương binh khí, cổ lão đan phương, cùng các loại cổ quái kỳ lạ thiên tài địa bảo. Kỷ Tiêu Giao thần niệm như lao, nhanh chóng đối với mấy cái này đồ vật tiến hành phân loại. Những sát phạt này chi khí quá nặng ma binh, xóa đi khí linh, nấu lại chủ tạo. Những này diên thọ đan dược, lưu cho trong tộc lão tổ. Những công pháp này, ân, mặc dù không bằng ta cựu kiếp bất diệt thiên công nhưng cũng có thể phong phú gia tộc tàng kinh các. Chỉnh lý xong tạp vật sau, Kỷ Tiêu Giao ánh mắt rơi vào cái kia mấy khối tản ra khủng bố ba động đế binh trên mảnh vỡ. Đó là Thạch Hoàng Thiên Hoang đại kích mảnh vỡ, Thôn Thiên Tức lão tổ luyện yêu hồ tản tiến, cùng Thái Hoang cổ hoàng hoàng đạo chiến giáp mảnh vỡ. Mặc dù đều hủy, nhưng dù sao cũng là cực đạo vật liệu, cứng rắn không gì sánh được, nội ẩn pháp tắc. Ném đi đáng tiếc, không bằng phế vật lợi dụng. Kỷ Tiêu Giao ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn. Hỗn độn chân hỏa, luyện. Hô. Một đoàn ngọn lửa màu xám từ lòng bàn tay của hắn dâng lên, trong nháy mắt bao khỏa những cái kia đế binh mảnh vỡ. Đồng thời, hắn sẽ từ thần ma lăng đảo ra long văn hắc kim, hoàng huyết xích kim các loại tiền kim cũng đầu nhập vào trong lửa. Đây là một trận thật lớn luyện khí công trình. Lấy chuẩn đế là tượng, lấy hỗn độn là hỏa, lấy đế liệu là tài. Sau 3 ngày 3 đêm, ba kiện mới tinh trọng bảo tại hỗn độn trong lửa thành hình. Kiện thứ nhất là một thanh toàn thân xích hồng, như chim vượng hoàng dương cánh trường kiếm. Nó dung hợp thiên hoang đại kích sát phạt cùng hoàng huyết xích kim linh tính. kiếm này tên là Trảm Tiên ban cho phụ thân, làm ra chủ bộ kiếm. Kiện thứ hai là một mặt phong cách cổ xưa nặng nề tấm chắn màu đen. Nó dung hợp luyện yêu hồ thôn vệ chi lực cùng long văn hắc kim kiên cố. Thuẫn này tên là Ngự Ma Lưu Tác gia tộc phòng ngự chí bảo. Kiện thứ ba là một mặt lượn lờ lấy hỗn độn khí tấm gương. Kính này tên là Chiếu Trời treo móc ở tổ tử, có thể giám sát gia tộc khí vận, trấn áp phản địch. Ba kiện này binh khí, mặc dù bởi vì thiếu khuyết đại đế bản nguyên ôn dưỡng, không tính là cực đạo đế binh, nhưng tuyệt đối là đương đại đứng đầu nhất chuẩn đế khí, cho dù là đối đầu chân chính đế binh cũng có thể ngạnh kháng mấy lần. Binh khí có, tài nguyên có. Kỷ Tiêu Giao đứng người lên, ánh mắt nhìn về phía dưới chân vùng đại địa này, cùng toàn bộ kỷ gia tổ địa sông núi xu thế. Cuối cùng, còn cần một cái tuyệt đối an toàn xác rùa đen. Một cái cho dù là chân tiên hạ phàm, cũng không đánh tan được phòng ngự tuyệt đối. Hắn hít sâu một hơi, thân hình đằng không mà lên, xông thẳng lên trời. Huyền Hoàng Tháp, ra. Ông. Huyền Hoàng Hỗn Độn Tháp bay ra, lơ lửng tại kỷ gia tổ địa chính trung tâm trên không. Trang Ngộ Đạo cây, rơi. Kỷ Tiêu Giao đem cây kia từ trước tới giờ không tử sơn đào tới Trang Ngộ Đạo cây, từ trong tháp lấy ra, cẩn thận từng ly từng tí trồng ở kỷ gia tổ địa linh khí nồng nặc nhất long nhãn vị trí. Vâng. Trang Ngộ Đạo cây vừa rơi xuống đất, liền cùng dưới mặt đất cực phẩm long mạch sinh ra của mình. Vô số đại đạo pháp tắc phiến lá chập chờn, phát ra êm thai đạo âm. Lấy Ngộ Đạo cây là trận nhãn, lấy long mạch là nguồn năng lượng, lấy Hỗn Độn đại đạo làm trận văn. Kỷ Tiêu Giao hai tay huy động, như là một vị vẩy mực múa bút thư pháp đại gia, ở trong hư không khắc họa lấy từng đạo huyền ảo tối nghĩa phù văn màu vàng. Mỗi một đạo phù văn rơi xuống, đều dung nhập hư không, cùng sơn xuyên đại địa tương liên. Hỗn Độn Tuyệt Thiên Trận, lên. Nương theo lấy hắn quát to một tiếng. Ông. Một tâm nhàn nhạt, gần như trong suốt màn ánh sáng màu xám, từ kỷ gia tổ địa bốn phía dâng lên, cuối cùng tại không trung vạn trượng khép kín, tạo thành một cái cự đại hình bán cầu kết giới. Kết giới này nhìn cũng không thu hút, thậm chí không có những cái kia đại trận hộ sơn quang ảnh đặc hiệu. Nhưng ở nó thành hình trong mấy mắt, toàn bộ kỷ gia tổ địa bên trong không gian, phản phất từ trong đại vũ trụ bị cắt chém đi ra, tạo thành một phương độc lập tiểu thế giới. Tại trong kết giới này, nồng độ linh khí trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 lần, thậm chí bắt đầu hóa lỏng thành sương mù. Mà tại bên ngoài kết giới, vô luận dùng thần niệm như thế nào dò xét, đều chỉ có thể nhìn thấy hoàn toàn mơ hồ hỗn độn, phản phất nơi này cái gì đều không tồn tại. Đây chính là Hỗn Độn Tuyệt Thiên Trận, ngăn cách thiên cơ, tự thành một giới. Có trận này, trừ phi là chân chính chân tiên hạ phàm, đồng thời cầm trong tay tiên khí điên cuồng công kích 3 ngày 3 đêm, nếu không, không người có thể phá. Kỷ Tiêu Giao đứng tại đại trận đỉnh, quan sát phía dưới cái kia tựa như tiên cảnh gia tộc, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Phong ngự vô song, lại có Trảm Ngộ Đạo cây phụ trợ tu hành. Dù là ta đi, kỷ gia cũng có thể tại cái này Tam Thiên Đạo Châu, vạn thế bất hủ. Đây là hắn có thể vì gia tộc làm cuối cùng, cũng là một chuyện trọng yếu nhất. Làm xong đây hết thảy, Kỷ Tiêu Giao cảm giác được thể nội chuẩn đế pháp lực cũng tiêu hao hơn phân nửa. Nhưng hắn không có nghỉ ngơi, bởi vì theo đại trận hoàn thành, theo hắn ở hạ giới lo lắng càng ngày càng ít. Trong lòng hắn cái kia cố bất an, cùng đối với cái kia chân tướng dục vọng tìm tòi nghiên cứu nhìn, cũng càng ngày càng mãnh liệt. Hắn quay đầu, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng hư không, nhìn phía năm đó hắn lần thứ nhất thu hoạch được kỳ ngộ địa phương, cái kia ở vào sâu trong lòng đất thần bí vết nứt. Nơi đó là hắn đạt được dọn kia thượng thương hắc huyết địa phương, cũng là hắn cùng thượng thương lần thứ nhất sinh ra gặp nhau địa phương. Trong nhà thu xếp tốt, Kỷ Tiêu Giao trong mắt ôn nhu triệt để tiêu tán, thay vào đó là như kiếm bản sắc bén hàn mang. Sau đó nên đi đào một chút thế giới này dễ. Thượng thương chi thượng, đến cùng cất giấu cái gì như bị xà thần. Hiu. Kỷ Tiêu Giao thân hình thoát một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Rời đi kỷ gia tổ địa sau, Kỷ Tiêu Giao thân ảnh giống như một đạo bạch phá vĩnh dạ lưu tinh, ở trong hư không cực tốc xuyên thẳng qua. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, Tam Thiên Đạo Châu cực tây chi địa, chỗ kia tên là Ám Hải Tuyệt Địa. Năm đó hắn còn chưa từng đạp vào đế lộ, chỉ là một cái nho nhỏ tu sĩ lúc, từng vì tìm kiếm cơ duyên ngộ nhập nơi đây. Cũng chính là ở nơi đó, hắn tại cái kia tên là Ám Hải chi chủ quái vật hang ổ chỗ sâu, phát hiện giọt kia cải biến mệnh vận hắn thượng thương hắc huyết. Giọt máu kia để hắn có được miễn dịch hắc ám, thôn vệ vạn vật quỷ dị thể chất, cũng làm cho hắn trở thành cái này Tam Thiên Đạo Châu lớn nhất dị số. Bây giờ hắn đã là cao quý Hỗn Độn Thiên Đế, chuẩn đế đỉnh phong tu vi đủ để quét ngang đương đại. Nhưng hắn trong lòng cái nghi vấn kia, nhưng lại chưa bao giờ tiêu tán, ngược lại theo tu vi tăng lên trở nên càng mãnh liệt. Giọt máu kia đến cùng đến từ chỗ nào? Cái kia lòng đất vết nứt phía sau, đến tột cùng nối liền một thế giới như thế nào? Đến. Kỷ Tiêu Giao thân hình đột nhiên ngừng. Tại dưới chân hắn là đen kịt một màu như mực đại dương mênh mông, không có sóng gió, không có sinh cơ, nước biển sền sệt đến như là dầu hỏa, tản ra làm cho người buồn nôn mùi hôi thối. Đây chính là Ám Hải. Đã từng nơi này là vô số tu sĩ cấm khu, chỉ cần tới gần liền sẽ bị cái kia cố quỷ dị hấp lực kéo vào đáy biển, hóa thành Ám Hải chi chủ chất dinh dưỡng. Nhưng giờ phút này, khi Kỷ Tiêu Giao giáng lâm trên vùng hải vực này không lúc, nguyên bản tĩnh mịch Ám Hải, vậy mà giống như là gặp cái gì đại khủng bố bình thường, kịch liệt quay cuồng lên. Những cái kia ngày bình thường giấu ở đáy biển, nhắm người mà vệ hắc ám sinh vật, giờ phút này toàn bộ rút về nước bùn chỗ sâu, ngay cả đầu cũng không dám mạo hiểm. Bởi vì bọn chúng cảm ứng được, đỉnh đầu trên người nam nhân kia tản ra khí tức, so cái này Ám Hải còn muốn hắc ám, so vực sâu này còn kinh khủng hơn. Đó là một loại nguồn gốc từ bản nguyên áp chế. Ha ha, ngược lại là đã có kinh nghiệm. Kỷ Tiêu Giao cười lạnh một tiếng, không để ý đến những sâu kiến kia. Thân hình hắn nhoáng một cái, trực tiếp phá vỡ mặt biển, hướng phía đáy biển chỗ sâu nhất đầu kia khe nứt lớn phóng đi. Ước vạn tấn nước biển áp lực, với hắn mà nói như là không có gì. quanh người hắn lượn lờ lấy hỗn độn khí, tự động gạt ra nước biển, tạo thành một cái chân không thông đạo. Lặn xuống, không ngừng lặn xuống. Vạn trượng, 100,000 trượng, mấy triệu trượng. Nơi này chiều sâu, sớm đã siêu việt lẽ thường. Bốn phía đen kịt một màu, ngay cả tia sáng đều bị thôn vệ, chỉ có Kỷ Tiêu Dao cặp kia hiện ra u quang trọng đồng, như là hai ngọn thần đăng, chiếu sáng con đường phía trước. Rốt cuộc, hắn đi tới cái kia quen thuộc địa phương. Năm đó, hắn ở chỗ này cựu tử nhất sinh, mới đoạt thức ăn trước miệng cọp cướp đi giọt kia hắc huyết. Bây giờ trở lại chỗ cũ, tòa kia từng tại trong mắt của hắn to lớn không gì sánh được cung điện dưới đất, sớm đã đổ sụp, chỉ có cái kia đạo ở vào vỏ trái đất chỗ sâu nhất, phảng phất là đại địa vết thương bình thường vết nứt, vẫn tồn tại như cũ. Chính là chỗ này. Kỷ Tiêu Dao đứng tại vết nứt trước, thu liễm toàn thân khí tức. Đạo vết nứt này cũng không lớn, chỉ có to bằng lỗ kim. Nếu như không phải trong cơ thể hắn dung hợp giọt kia hắc huyết, đối với loại khí tức này có cực kỳ bén nhạy cảm ứng, cho dù là chí tôn thần niệm đã qua, cũng chỉ sẽ đem nó xem như phổ thông thiết điểm không gian bỏ qua. Nhưng giờ phút này, tại Kỷ Tiêu Dao trong mắt, cái này to bằng lỗ kim vết nứt lại giống như là một cái tràn đầy ác ý con mắt, ngay tại lạnh lùng nhìn chăm chú lên thế giới này. Tương kia như có như không xương mù màu đen, đang cực kỳ chậm rãi từ trong cái khe thẩm thấu ra. Những xương mù này chính là tạo thành hạ giới hắc ám náo động đầu nguồn vật chất. Mặc dù cực kỳ yếu ớt, nhưng loại này trên bản chất cao vị cách, lại làm cho không gian chung quanh pháp tắc đều đang bặm mẹo, sụp đổ. Tiên đạo pháp tắc cặn bã Kỷ Tiêu Dao vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào cái kia một tia hắc vụ. Từ từ, cho dù là hắn chuẩn đến ngón tay, vậy mà cũng chuyển tới một tia nhói nhói cảm giác. Vẹn vẹn một tia tiêu tán khí tức, liền có thể ăn mòn chuẩn đế nhục thân. Vết nước này đối diện thế giới đẳng cấp, tuyệt đối cao đến dọa người. Kỷ Tiêu Dao sắc mặt trở nên trước nay chưa có ngưng trọng. Hắn hít sâu một hơi, thể nội hỗn độn thần tàng ầm vang bất chuyển. Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng không nhìn một chút, lòng ta khó yên. Trọng đồng, mở. Thượng thương chi nhãn xuyên thủng bản giới. Ông. Kỷ Tiêu Dao hai con ngươi trong nháy mắt biến thành cực hạn hỗn độn sắc, hai đạo ẩn chứa nhân quả, thời không, phá vọng chi lực khủng bố trùng sáng, từ trong mắt của hắn bắn ra, gắt gao tập trung tại cái kia to bằng lỗ kim trên cái khe. Hắn đang thiêu đốt chính mình chuẩn đế bản nguyên. Hắn tại cưỡng ép nhìn trộm tiên cơ. Cho ta. Mở. Theo Kỷ Tiêu Dao một tiếng gầm nhẹ, đó là trùng sáng như là hai thanh vô kiên bất tồi lợi kiếm, ngạnh sinh sinh địa thứ vào cái kia nhỏ bé trong cái khe. Oanh. Thị giác chuyển đổi. Kỷ Tiêu Dao cảm giác mình thần niệm phảng phất bị kéo dài vô số lần, xuyên qua một đầu dài rằng rặc, vặn mẹo, tràn đầy bao táp thời không hắc ám đường hầm. Nơi này không có khái niệm thời gian, cũng không có không gian phương hướng, chỉ có vô tận loạn lưu cùng tính hủy diệt cương phong. Nếu không có thần niệm của hắn có trọng đồng gia trì, lại dung hợp hắc huyết đặc tính, chỉ sợ khi tiến vào trong nháy mắt liền sẽ bị xoắn nát thành hư vô. Không biết qua bao lâu. Chương 192, sáng tỏ thông suốt. 1, chương 192, sáng tỏ thông suốt. 1, có lẽ là một sát na, có lẽ là vạn năm. Phía trước rốt cục xuất hiện một vòng ánh sáng. Đó là một tầng nặng nề không gì sánh được, phản phất ngăn cách hai cái vĩ độ hàng rào thế giới. Phá. Kỷ Tiêu Dao cắn răng, lần nữa gia tăng bản nguyên chuyển vận. Cái kia hai đạo thần niệm ánh mắt, như kim cương đầu bình thường, rốt cục chui thấu tầng kia hàng rào. Ầm ầm. Tầm mắt sáng tỏ thông suốt. Một bộ Kỷ Tiêu Dao chưa bao giờ thấy qua, thậm chí chưa bao giờ tưởng tượng qua hình ảnh, cứ như vậy không giữ lại chút nào hiện ra ở trước mắt của hắn. Hắn vốn cho là, kia cái gọi là thượng thương chi thượng hẳn là tiên khí mờ mịt, thủy thú bay lên, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ tiên giới tịch thổ. Là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ trường sinh nhạc viên. Nhưng mà, hiện thực lại giống như là một cái trọng truy, hung hăng đập vào trên linh hồn của hắn. Đó là một mảnh địa ngục, một mảnh vô cùng mênh mông, tràn đầy huyết tinh cùng giết chóc tu la chiến trường. Bầu trời là pha toái, bày biện ra một loại làm người tuyệt vọng màu đỏ sậm, vết nước không gian thật lớn như là vết sẹo một dạng bắt ngang tại trên trời cao, thỉnh thoảng có thiêu đốt thiên thạch cùng tàn phá sao băng lớn rơi. Đại địa là cháy đen, bị không biết tên khủng bố hỏa diễm thiêu đốt ước bao năm, không có một mảng cỏ. Mà ở giữa thiên địa này, đang tiến hành một trận thảm liệt đến cực hạn chém giết. Kỷ Tiêu Dao thấy được như núi lớn to lớn sinh linh, sau lưng mọc lên hai cánh, cầm trong tay trường mâu, mỗi một lần huy động đều có thể xé rách hư không. Hắn thấy được khống chế lấy trên xa, cả người vòng quanh bất hủ tiên quang cường giả, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có pháp tắc trường hà lao nhanh. Chân tiên, đó là chân chính tiên. Khí tức của bọn hắn, so hạ giới bất luận một vị nào đại đế, chí tôn đều cường đại hơn nghìn lần, vạn lần. Nhưng giờ phút này, những này cao cao tại thượng chân tiên, lại giống như là hèn mọn nhất cỏ rác một dạng. Giết. Không có âm thanh truyền đến, nhưng này cô chấn động linh hồn kêu giết ý niệm lại vượt qua giới bích. Kỷ Tiêu Dao tận mắt thấy, một vị người mặc áo trắng, phong hoa tuyệt đại chân tiên nữ tử, bị một cây từ trong hắc vụ đâm ra trường mâu quán xuyên lồng ngực, máu tươi nhuộm đỏ trời cao, tại chỗ vẫn lạc. Hắn còn chứng kiến, một tôn mọc ra ba cái đầu lâu cự thần, bị một đao chém tới đầu lâu, thi thể khổng lồ giống như là một tòa khuynh đảo núi lớn, nặng nề mà đập xuống đất. Nơi này không có trường sinh, chỉ có tử vong. Cái này, đây chính là thượng thương chi thượng. Đây chính là cái gọi là nơi thành tiên. Kỷ Tiêu Dao tâm thần nhận lấy to lớn trùng kích. Thế này sao lại là cái gì thế giới cực lạc, đây rõ ràng chính là một cái cự đại cối xay thịt. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn bắt được biên giới chiến trường một cái hình ảnh. Nơi đó, chất đống vô số chân tiên thi thể, tạo thành một tòa thi sơn. Trong đó một bộ người mặc chiến giáp màu đen thi thể khổng lồ, sớm đã chết đi đã lâu, lồng ngực của hắn có một cái cự đại chỗ trống, đen kịt huyết dịch chính thuận vết thương không ngừng chảy mà ra. Những cái kia máu đen hội tụ thành sông, ở trên mặt đất uốn lượn chảy xuôi. Cuối cùng, chảy đến vùng chiến trường này biên giới, chạy vào một cái không đáng chú ý trong vết nứt không gian. Cái khe hở không gian kia chính là kết nối với Tam Thiên Đạo Châu địa đáy thâm viên cái kia lỗ kim. Tí tách, một giọt màu đen tràn đầy mục nát cùng sa đoạ khí tức huyết dịch từ trên bộ thi thể kia nhỏ xuống, xuyên qua vết nứt, biến mất không thấy gì nữa. Oanh! Kỳ Tiêu Dao trong đầu một tiếng sét nổ vang. Chân tướng rõ ràng, triệt để rõ ràng. Hắc huyết, thượng thương hắc huyết nguyên lai. Cái gọi là thượng thương hắc huyết cũng chỉ là thượng thương trên chiến trường, một bộ chiến tử thi thể chạy ra. Phế huyết. Kỳ Tiêu Dao cảm thấy một trận hoang đường, ngay sau đó là một cỗ thật sâu hàn ý cuốn nhiêu Tam Thiên Đạo Châu vô số kỷ nguyên hắc ám náo động, để vô số đại đế đẫm máu, để chúng sinh tuyệt vọng hắc ám đầu mượn. Cũng chỉ là người ta một giọt rác rưởi. Tam Thiên Đạo Châu là cái gì? Là cống thoát nước, là bãi rác, là mảnh này mênh mông chiến trường dùng để bài phóng vứt bỏ năng lượng cùng thi huyết dọn rác miệng. Đây chính là chân tướng sao? Kỳ Tiêu Dao nhìn chằm chằm bộ thi thể kia, trong lòng rung động đột đỉnh. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo chuẩn đế tu vi, tại mảnh này chiến trường hùng vĩ trước mặt, lộ ra là nhỏ bé như vậy không có ý nghĩa. Nếu như những cái kia còn tại chém giết còn sống sinh linh giáng lâm hạ giới, chỉ sợ thổi một hơi, cũng có thể diệt toàn bộ Tam Thiên Đạo Châu đi. Đây chính là ta muốn chinh chiến địa phương sao? Kỳ Tiêu Dao tự lẩm bẩm. Không chỉ có không có lùi bước, ngược lại cảm thấy thể nội huyết dịch bắt đầu sôi trào. Đây mới thật sự là khiêu chiến, đây mới là cường giả nên đi địa phương. Ngay tại Kỳ Tiêu Dao chuẩn bị thu hồi ánh mắt, kết thúc lần này theo dõi thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Tại cỗ kia chảy xuôi hắc huyết bên cạnh thi thể, một mảnh quần quần trong hắc vụ, tựa hồ có cái gì tồn tại, cảm ứng được đạo này đến từ hạ giới, mang theo nhìn trộm ý vị ánh mắt. Hô, hắc vụ tản ra, một cái to lớn, hiện đầy màu đỏ tơ máu con mắt, chậm rãi mở ra. Con mắt kia quá lớn, so Thái Dương còn muốn to lớn, bên trong tràn đầy lạnh nhạt, tàn nhẫn, cùng một loại nhìn côn trùng giống như treo tước. Nó chuyển động ánh mắt, ánh mắt xuyên qua trùng điệp chiến trường, xuyên qua vết nứt không gian, trực tiếp cùng Kỳ Tiêu Dao cái kia vượt giới mà đến trọng đồng ánh mắt, đối mặt ở cùng nhau. Ân, một đạo mang theo vô thượng uy áp nghi hoặc cầm thành, trực tiếp tại Kỳ Tiêu Dao trong thức hải nổ vang. Hạ giới, côn trùng, người tại nhìn cái gì? Vâng, vẹn vẹn một ánh mắt, vẹn vẹn một đạo ý niệm, Kỳ Tiêu Dao cảm giác mình thần niệm trong nháy mắt như là gặp sét đánh, run rẩy kịch liệt, kém chút tại chỗ tán loạn. Không tốt, bị phát hiện. Địa đáy thâm viên chỗ sâu nhất, Kỳ Tiêu Dao đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết màu vàng, thân hình như là như diều đứt dây giống như hướng về sau nhanh lùi lại vào trượng. Sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, cặp kia vẫn lấy làm kiêu ngạo hỗn độn trọng đồng giờ phút này chảy xuống hai hàng máu đỏ thấm nước mắt. Ngay tại vừa rồi, vẻn vẹn cùng cái kia đến từ thượng thương chi thượng cự nhãn cách giới nhìn nhau một cái trước mắt, thân niệm của hắn tựa như là bị một thanh nặng ngàn tỷ tấn tiên truy hung hăng đập trúng, thức hải kém chút tại chỗ vỡ nát. Quá mạnh. Loại cấp độ kia chênh lệch, căn bản không phải số lượng có thể bù đắp. Đó là vĩ độ bên trên nghiền ép, là tiên cùng phàm hưởng cầu. Cái này, thượng thương chi thượng sinh linh sao? Kỳ Tiêu Dao xóa đi vết máu ở khóe miệng, trong mắt không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại bốc cháy lên một cỗ gần như ngọn lửa điên cuồng. Chương 192, sáng tỏ thông suốt. 2, chương 192, sáng tỏ thông suốt. 2, hắn không có trốn, bởi vì hắn cảm ứng được, đối phương cũng không định cứ như vậy buông tha hắn. Ông, cái kia nguyên bản chỉ có to bằng lỗ kim vết nứt không gian, giờ phút này đột nhiên run lên bẩy. Trung quanh kiên cố không gian bích lũy phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng rên rỉ, phản phất có cái gì quái vật khổng lồ đang cố gắng cưỡng ép chèn tới. Hạ giới, côn trùng nếu nhìn thấy, liền bị xuống cái kia lạnh nhạt, ngạo mạn, coi bạn vật như chó rơm thanh âm, lần nữa tại trong đầu hắn nổ vang. Ngay sau đó, hô, một cỗ nồng đậm đến tan không ra hắc ám sát khí, hỗn hợp có một tia trí cao vô thượng màu vàng tiên quang, cưỡng ép từ cái kia vết nứt thật nhỏ bên trong ép ra ngoài. Những này quang vụ trên không trung cấp tốc ngưng tụ, biến ảo, cuối cùng hóa thành một đạo cao tới trăm trượng bóng người mơ hồ. Đạo nhân ảnh này thấy không rõ chân dung, toàn thân lượn lờ lấy thần huy màu vàng, chắp hai tay sau lưng, chân đạp hư không. Dù là chỉ là một đạo thần niệm chiếu ảnh, dù là lực lượng bị hàng rào thế giới suy yếu 9 thành 9, nhưng hắn trên người tán phát ra cô khí tức kia, y nguyên để trùng quanh hư không trong nháy mắt ngưng kết. Đó là siêu việt đại đế, chạm đến tiên tri lĩnh vực khủng bố ba động. Chân tiên chiếu ảnh, ngươi chính là hạ giới này vương. Bóng người màu vàng nóng từ trên cao nhìn xuống Kỳ Tiêu Dao, ngựa khí bình thản, tựa như là đi ngang qua tổ kiến lúc, thuận miệng hỏi một cái tương đối cường tráng con kiến. Dung hợp nguyên huyết, tu thành hỗn độn thể, hoàn thành chuẩn đế tại cái này cẩn tối phế khí chi địa, có thể đi đến một bước này, cũng là xem như chỉ khó được cường tráng côn trùng. Kỳ Tiêu Dao hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong thức hải đau nhức kịch liệt, hỗn độn khí lưu chuyển toàn thân, chữa trị thương thế. Hắn thẳng tắp cái eo, lạnh lùng nhìn xem đạo hình chiếu kia. Ngươi là ai? Tên ta, An Lạc Quê. Bóng người màu vàng nóng ngạo nghễ mở miệng, nâng lên cái họ này lúc, trong giọng nói mang theo một loại sâu tận xương tụy tự hào cùng tôn quý. Ta chính là thượng thương chi thượng, bất hủ đế tộc, An Lan bộ tộc tuần giới sứ. An Lan? Kỳ Tiêu Dao nhíu mày. Cái tên này hắn chưa từng nghe nói qua, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn cảm nhận được đối phương cái kia cỗ phát ra từ nội tâm cảm giác ưu việt. Tuần giới sứ, tuần cái gì giới? Tự nhiên là tuần sát mảnh này. Giữa cổ trận, bóng người màu vàng nóng, hoặc là nói là An Lan Quê, chỉ chung quanh cái này đèn kịt địa đáy thâm nguyên, vừa chỉ đỉnh đầu cái kia rộng lớn Tam Thiên Đạo Châu. Ngươi sẽ không phải coi là các ngươi vị trí thế giới này là cái gì động thiên phúc địa đi? Hắn cười, trong tiếng cười tràn đầy trào phúng. Nói thật cho ngươi biết đi, vùng thiên địa này bất quá là tộc ta dùng để bài phóng chiến trường khí thải, cùng vứt bỏ phế huyết bãi rác thôi. Mà các ngươi những này cái gọi là chúng sinh, cái gọi là tu sĩ, bất quá là trong đống rác sinh sôi đi ra rồi bỏ, là tại phế huyết tẩm bổ bên dưới mọc ra cổ trùng.
Vâng.
Những lời này giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, hung hăng bổ vào Kỷ Tiêu Giao trong lòng. Mặc dù vừa rồi thông qua vết nứt thấy được một góc trận tướng, trong lòng đã có suy đoán, nhưng giờ phút này chính thai nghe được vị này thượng thương khách đến thăm như vậy trần trụi định nghĩa quê hương của mình, định nghĩa chính mình cũng là côn trùng loại phẫn nộ kia cùng khuất đủ, y nguyên để Kỷ Tiêu Giao nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay. Bại giác giữa của mình rồi bỏ. Nguyên lai đây chính là Tam Tiên Đạo Châu trong mắt bọn hắn địa vị. Nếu là rác rưởi, vậy ngươi cái này cao quý tiên nhân chạy xuống làm cái gì? Kỷ Tiêu Giao thanh âm băng lãnh, sắc ý tại đáy mắt ấp ủ, bởi vì rác rưởi cũng có lợi dụng giá trị. An Lan Khuê cũng không hề để ý Kỷ Tiêu Giao thái độ, hắn thấy côn trùng phẫn nộ là không có chút ý nghĩa nào. Hắn nhìn xem Kỷ Tiêu Giao, tựa như là nhìn xem một kiện coi như hài lòng công cụ. Cách mỗi một cái kỷ nguyên, nơi này cổ trùng liền sẽ giáng dấp quá nhiều, quá mập. Lúc này liền cần thu hoạch một đợt, đem bọn ngươi linh hồn cùng huyết nhục hiến tế cho thượng thường, làm chiến trường chất dinh dưỡng. Dĩ vãng đều dựa vào dọn kia phế huyết hắc huyết tiêu tán khí tức, chế tạo một chút hắc ám chí tôn đến thay chúng ta làm việc. Nói đến đây, hắn dừng một chút, trong giọng nói nhiều một tia tiếc hận. Đáng tiếc, đám kia chí tôn quá phế bật, ăn được nhiều, làm được thiếu. Nhất là gần nhất mấy cái kia, lại bị ngươi làm thì rồi. Cho nên, bản tọa quyết định cho ngươi một cái cơ hội. An Lan Khuê giơ ra một ngón tay, chỉ hướng Kỷ Tiêu Giao. Quỳ xuống, tiếp nhận ta chi chúc phúc, gieo xuống chân tiên nô ấn. Từ nay về sau, ngươi chính là phương thế giới này người chăn dê. Thay ta tọa quản lý mảnh này nông trường, định kỳ thu hoạch chúng sinh linh hồn. Chỉ cần ngươi làm tốt, biểu hiện được đầy đủ nghe lời, bản tọa có thể phá lệ, mang ngươi phi thăng lên thường, ban thưởng ngươi một cái gia nô thân phận, để cho ngươi tại ta An Lan bộ tộc trong chuồng ngựa được hưởng chân chính trường sinh. Nói xong, hắn ngẩng cao lên đầu lâu, chờ đợi Kỷ Tiêu Giao mang ơn. Hắn thấy, đây quả thực là thiên đại ban ân. Một cái hạ giới côn trùng có thể trở thành bất hủ đế tộc gia nô, đó là đã tu luyện mấy đời phúc phận. Là mộ tổ bốc lên khói xanh vinh quang. Địa đáy thâm nguyên lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch. Kỷ Tiêu Giao cúi đầu, bả vai tại run nhẹ nhẹ. Làm sao? Kích động đến nói không ra lời. An Lan Khuê thản nhiên nói. Ha ha, một trận trầm thấp tiếng cười từ Kỷ Tiêu Giao trong miệng truyền ra. Tiếp lấy, tiếng cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng cuồng, chấn động đến chung quanh vách đá tốc tốc phát run. Ha 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 ha. Kỷ Tiêu Giao đông nhiên ngẩng đầu. Cặp kia hỗn độn trọng đồng bên trong, nơi nào có cái gì mang ơn? Có, chỉ có lửa giận ngập trời, cùng nhìn ngu xuẩn một dạng ánh mắt. Gia nô, chú ngựa, còn phải hưởng trường sinh. Kỷ Tiêu Giao chỉ vào An Lan Khuê cái kia cao cao tại thượng chiếu ảnh, trên mặt biểu lộ dữ tợn mà bạo ngược. Ta cút mẹ mày đi trường sinh. Lão tử tân tân khổ khổ tu luyện tới chuẩn đế, bình cấm khu, diệt chí tôn, chính là vì đi lên cho ngươi làm chó. Còn muốn thay các ngươi giết tộc nhân của ta, giết đồng bào của ta. Đầu óc ngươi có phải hay không bị cửa kẹp, hay là tại trên chiến trường bị lửa đá? Ngươi An Lan Khuê ngây mẩn cả người. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, hạ giới này côn trùng cũng dám tự tuyệt, còn dám như vậy đục mạ hắn. Làm càn. Cái đồ không biết trời cao đất rộng. Ngươi biết ngươi đang cùng ai nói chuyện sao? Ngươi biết tự tuyệt bản tọa ý vị như thế nào sao? Ta quản ngươi là ai? Chương 193, trấn áp. Chương 193, trấn áp. Kỷ Tiêu Giao bước ra một bước, khí thế trên người ẩm vàng một phát, hỗn độn khí giống như là biển gầm quét sạch mà ra, vậy mà trực tiếp đối cứng lấy cái kia cỗ chân tiên uy áp, xông tới. Đừng nói ngươi chỉ là cái nho nhỏ lính tuần tra, liền xem như ngươi kia cái gì An Lan lão tổ đích thân đến, chỉ cần dám đem móng đuốt vươn đến trước mặt ta, lão tử liền cho hắn chặt, để cho ta làm chó. Ngươi cũng xứng. Và anh. Lời còn chưa dứt, Kỷ Tiêu Giao đã xuất thủ. Hắn không có bất kỳ cái gì giữ lại, vừa ra tay chính là tuyệt sát. Hỗn độn thần tàng, mở. Hắn hóa tự tại, hiện. Trọng đồng thượng thương tiếp quang. Nếu không nể mặt mũi, vậy liền không có gì đáng nói. Chơi hắn. Muốn chết. Chỉ là sâu kiến, cũng dám đi tiên. An Lan Khuê giận dữ. Thân là thượng thương chân tiên, dù là chỉ là một đạo bị suy yếu vô số lần chiếu ảnh, hắn cũng không cho phép một con côn trùng như vậy khiêu khích. Diệt. Hắn nâng lên cái kêu bàn tay màu vàng nóng, đối với Kỷ Tiêu Giao xa xa nhấn một cái. Ầm ầm. Một cỗ siêu biệt phát tắc, chạm tới đạo chi bản nguyên lực lượng kinh khủng giáng lâm. Cái này mặc dù không phải hoàn chỉnh tiên đạo một kích, nhưng nó bản chất độ cao, đủ để trong nháy mắt gạt bỏ bất luận cái gì đại đế. Nhưng mà, đối mặt tất sát nhất kích này, Kỷ Tiêu Giao lại không tránh không né. Khoe miệng của hắn khơi gợi lên một vòng vị dị độ cong. Nếu như là bản thể của ngươi giáng lâm, ta hiện tại khẳng định xoay người chạy. Nhưng ngươi cách một thế giới hàng rào, chen qua một cái lỗ kim lớn lỗ thủng, còn muốn giết ta. Ngươi coi ta là dọa lớn sao? Ông. Ngay tại bàn tay màu vàng nóng kia sắp rơi xuống trong nháy mắt, Kỷ Tiêu Giao thể nội huyết dịch đột nhiên sôi trào. Giọt kia sớm đã dung nhập hắn toàn thân, đến từ thượng thương chiến trường nào đó cũng không biết tên khủng bố thi thể hắc huyết tại thời khắc này cảm nhận được An Lan Khuê khí tức, vậy mà sinh ra một loại bản năng. Khinh bỉ. Đúng vậy, khinh bỉ. Tựa như là cao quý đế vương thấy được hèn mọn tên ăn mày. Cho ta. Trấn áp. Kỷ Tiêu Giao thuận thế dẫn động cỗ này hắc huyết lực lượng. Vâng. Một cỗ đen như mực nhưng lại cao quý không gì sánh được khí tức hắc ám từ trong cơ thể hắn bộc phát mà ra, trong nháy mắt tách ra An Lan Khuê màu vàng tiên quang. Cái này cỗ khí tức này nguyên bản không ai bị nổi. An Lan Khuê tại cảm nhận được cỗ này hắc huyết khí tức trong nháy mắt, sắc mặt đại biến, trong mắt vậy mà toát ra sợ hãi thật sâu.
Nguyên huyết, cái này không chỉ là nguyên huyết, đây là vị cấm kỵ kia tồn tại máu.
Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể dung hợp được? Nói nhảm nhiều quá.
Đi chết đi.
Kỷ Tiêu Dao bắt lấy đối phương ngây người sát na.
Hắn chỗ mi tâm hỗn độn trọng đồng, vận chuyển tới cực hạn.
Loại này tinh thần loại chiếu ảnh, sợ nhất chính là công kích linh hồn.
Thượng Thương Chi Nhãn thần hồn chém chết.
Xoẹt.
Một đạo tối tăm mờ mịt, lại làm cho linh hồn đều cảm thấy nhói nhói kiếm quang, từ Kỷ Tiêu Dao trong mắt bắn ra.
Đạo kiếm quang này không nhìn không gian, không nhìn phòng ngự, trực tiếp chạm tại An Lan Khuê cái kia đạo màu vàng chiếu ảnh bên trên.
A.
Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại địa đáy thâm viên quanh quẩn.
An Lan Khuê chiếu ảnh mặc dù bản chất là chân tiên, nhưng cái này dù sao chỉ là hắn một sợi thần niệm, lại bị hàng rào thế giới áp chế đến lợi hại.
Tại hắc huyết vị cách áp chế cùng trọng đồng linh hồn chém giết bên dưới, đạo chiếu ảnh này tựa như là yếu ớt bọt xà phòng, trong nháy mắt vỡ nát.
Côn trùng,
ngươi dám hủy ta chiếu ảnh, ta nhớ kỹ ngươi.
Đợi giới bích phá toái ngày,
ta tất đích thân tới,
diệt ngươi cựu tộc. Nương theo lấy cuối cùng một tiếng oán độc nguyên rủa, cái kia đạo thân ảnh màu vàng triệt để nổ tung, hóa thành đầy trời điểm sáng màu vàng nóng.
Diệt ta cựu tộc,
chờ ngươi xuống tới rồi nói sau.
Kỷ Tiêu Dao hừ lạnh một tiếng,
nhưng hắn cũng không có buông lòng cảnh giác.
Nhìn xem cái kia đầy trời phiêu tán điểm sáng màu vàng nóng, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên.
Những điểm sáng này
là cái kia An Lan Khuê thần niệm sau khi vỡ vụn lưu lại cặn bã, bên trong tất nhiên đã bao hàm hắn bộ phận ký ức.
Đây chính là cơ hội ngàn năm một thở,
hiểu rõ thượng tương chi thượng chân tướng cơ hội.
Bất.
Kỷ Tiêu Dao không có chút gì do dự, trực tiếp há miệng hút vào.
Hỗn độn thần tàng phát động, giống như cá voi hút nước, đem những cái kia sắp tiêu tán điểm sáng màu vàng nóng toàn bộ nuốt vào trong bụng.
Ông,
theo những mảnh vỡ ký ức này nhập thể,
một cỗ khổng lồ mà tạp nhạp dòng tin tức trong nháy mắt xông vào Kỷ Tiêu Dao thức hải.
Đó là một vài bức hình ảnh, là từng đoạn liên quan tới thượng thương chi thượng bí ẩn.
Kỷ Tiêu Dao nhắm mắt lại, thân thể run nhẹ nhẹ, ngay tại cực lực tiêu hóa những này đủ để phá vỡ Tam Thiên Đạo Châu thế giới quan tin tức.
Thật lâu,
khi hắn mở mắt lần nữa lúc, trong mắt phẫn nộ đã lắng lại, thay vào đó là một loại thấy rõ hết thảy sau tỉnh táo cùng thâm thúy.
Thì ra là thế, nguyên lai đây mới là thế giới chân tướng.
An Lan bộ tộc,
hắc huyết khu mỏ quặng.
Phi Thăng Âm Lưu, Kỷ Tiêu Dao tự lẩm bẩm, nét miệng lên một vòng băng lãnh đến cực điểm dáng tươi cười.
Đã các ngươi đem nơi này xem như dưỡng cổ trận, vậy ta liền để các ngươi nhìn xem, khi con này sâu độc vương nhảy ra bình thời điểm sẽ cắn chết bao nhiêu người.
Chương 194, dưỡng cổ chi địa, thế giới chân tướng. Chương 194, dưỡng cổ chi địa, thế giới chân tướng. Địa đáy thâm uyên, yên lặng như tờ.
Chỉ có cái kia yếu ớt xương mù màu đen, vẫn như cũ từ cái kia to bằng lỗ kim trong khe không gian chậm rãi chảy ra, như là ác ma hô hấp.
Kỷ Tiêu Dao lặng lặng lơ lửng tại vết nứt trước, hai mắt nhắm nghiền.
Hắn lúc này, tựa như là một tôn đã mất đi linh hồn pho tượng, nhưng nếu là cẩn thận cảm ứng, liền sẽ phát hiện quanh người hắn khí tức ngay tại ba động kịch liệt, phản phất một tòa sắp buộc phát núi lửa hoạt động, kiềm chế đến cực hạn.
Trong thức hải của hắn, chính quần quận lấy kinh đào hải lãng.
Đó là An Lan Khuê, vị kia đến từ thượng thương chi thượng tuần giới sứ, lưu lại tại hắn thần niệm trong mảnh vỡ ký ức hình ảnh.
Mặc dù chỉ là mảnh vỡ, mặc dù cũng không hoàn chỉnh, nhưng chắc vá đi ra trận tướng, lại đủ để cho cái này Tam Thiên Đạo Châu từ xưa đến nay tất cả cái gọi là đại đế cổ hoàng sụp đổ nổi điên.
Nguyên lai,
đây chính là chúng ta thế giới.
Thật lâu, Kỷ Tiêu Dao chậm rãi mở hai mắt ra.
Cặp kia nguyên bản thâm thúy trọng đồng, giờ phút này hiện đầy tơ máu, trong ánh mắt lộ ra một loại làm người sợ hãi băng lãnh cùng.
Vì ai?
Tại những mảnh vỡ ký ức kia bên trong, hắn thấy được Tam Thiên Đạo Châu khởi nguyên.
Đó cũng không phải thiên địa tự nhiên diễn hóa mà thành nơi bắt nguồn sinh mệnh, cũng không phải cái gì đại đạo chiếu cố phúc địa.
Tại mấy cái kỷ nguyên trước đó, thượng thương chi thượng phát sinh một trận tác động đến cực lớn khoáng thế đại chiến.
Vì xử lý trên chiến trường chồng chất như núi thi thể, vứt bỏ binh khí cùng những cái kia bị ô nhiễm pháp tắc năng lượng, lấy An Lan bộ tộc cầm đầu mấy cái bất hủ đế tộc, liên thủ ở hạ giới mở ra một cái cự đại.
Dọn ra đao.
Đúng vậy, dọn ra đao.
Đây chính là Tam Thiên Đạo Châu bản chất.
Nơi này thiên địa linh khí, nhưng thật ra là thượng thương chiến trường bài phóng xuống mức bỏ năng lượng, đối với chân tiên tới nói là đục ngầu khí độc, nhưng đối với hạ giới sinh linh tới nói lại là tu hành bảo dược.
Nơi này pháp tắc là phá toái, không trọn vẹn, là những cái kia chiến tử cường giả thi thể hư thối sau tiêu tán đi ra mảnh vỡ quy tắc.
Đây chính là cái gọi là
giữa cổ chi địa.
Kỷ Tiêu Dao nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệnh.
Bọn hắn những này nhân tộc, yêu tộc, thái cổ văn tộc, tại những cái kia cao cao tại thượng tiên nhân trong mắt, chính là tại cái này dọn rác trong ao, dựa vào thôn phệ phế liệu cùng thi khí sinh sôi đi ra.
Rồi bỏ.
Thậm chí ngay cả cái gọi là hắc ám náo động cũng bất quá là bởi vì thượng thương bài phong phế huyết quá nhiều, dẫn đến trong ao một ít cường tráng côn trùng chí tôn biến dị, bắt đầu thôn phệ đồng loại thôi.
Nhưng cái này còn không phải nhất làm cho Kỷ Tiêu Dao tức giận,
nhất làm cho hắn cảm thấy cờ chê, là cái kia quán xuyên bạn cổ tuyết nguyện, lừa vô số anh hùng hào kiệt lớn nhất hoang luôn, phi thăng thành tiên.
Ha ha.
Ha ha ha. Kỷ Tiêu Dao đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười khàn khàn, tràn đầy trâm trọng.
Cái gì độ kiếp phi thăng?
Cái gì vũ hóa thành tiên?
Cái gì trường sinh cửu thị?
Toàn mẹ hắn là âm mưu.
Tại An Lan Khuê trong trí nhớ, cái kia cái gọi là tiếp dẫn thông đạo căn bản không phải thông hướng cực lạc tịnh thổ cửa lớn.
Đó là một cỗ
vận chuyển nô lệ xe chở tù.
Thượng thương chi thượng tất cả đại đế tộc, vì khai thác một loại tên là hắc huyết tiên kim chiến lược tài nguyên, cần đại lượng sức lao động.
Nhưng là, tòa kia hắc huyết khu mỏ quặng hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, trọng lực là hạ giới gấp một lần, lại tràn ngập quỷ dị mùi rùa, phổ thông chân tiên cũng không nguyện ý đi làm loại khổ này được đọc, mà lại dễ dàng người chết.
Thế là, bọn họ nghĩ tới rồi hạ giới những sinh mệnh lực này ngoan cường côn trùng. Cái gọi là thiên kiếp, kỳ thật chính là một trận thu nhận công nhân tuyển bạn. Lôi kiếp là vì khảo thí nhục thể của ngươi có đủ hay không cứng rắn, có thể hay không gánh vác được khu mỏ quặng trọng lực. Tâm ma kiếp là vì khảo thí thần hồn của ngươi có đủ hay không dẻo dai, có thể hay không tại nguyền rủa bên dưới kiên trì không điên. Độ kiếp thất bại chính là tàn thứ phẩm, trực tiếp chém thành bụi, trở về thiên địa làm phân bón. Mà những cái kia thiên tân bạc cổ, cửu tử nhất sinh vượt qua đại kiếp, lòng tràn đầy vui vẻ coi là muốn phi thăng tiên giới người thành công. Chờ đợi bọn hắn, không phải tiên nữ nên đón, cũng không phải quỳnh lâu ngọc vũ, mà là một đầu nặng nghề hắc kim xiềng xích, một thanh đảo quang cái quốc, cùng lĩnh viễn không có điểm dừng quất cùng lao động. Bọn hắn sẽ bị đánh lên khuất nhục nô ấn ném vào cái kia tối tăm không ánh mặt trời khu mỏ quặng chỗ sâu, ngày đêm càng không ngừng đào móc, thẳng đến khí huyết khô kiệt, thẳng đến chết già ở trong hầm mỏ, trở thành mới phân bón. Đây chính là phi thăng chân tướng. Đây chính là hạ giới chúng sinh tha thiết ước mơ thành thiên. Giỏi tính toán. Thật giỏi tính toán A Kỷ Tiêu Giao trong mắt lửa giận, cơ hồ muốn hóa thành thực chất phun ra ngoài. Hắn nhớ tới cổ sử bên trong ghi lại những phi thăng giả kia. Cái kia nhất kiếm quang hàn 19 châu rễ cổ đại đế, cái kia kinh tài tuyệt diễm yêu tộc nữ hoàng, cái kia vì thành tiên bỏ rơi vợ con tuyệt đại thiên tiêu. Bọn hắn mang theo vạn tộc kính ngưỡng, mang theo đối với trường sinh khát vọng, bước vào cánh cửa ánh sáng kia. Kết quả đây, bọn hắn đi địa ngục, đi làm con nô. Cuộc đời của bọn hắn, đơn giản chính là một cái từ đầu đến đuôi trò cười. Nếu để cho bọn hắn biết chân tướng, sợ rằng sẽ tức giận đến từ trong hầm mỏ leo ra đi. Kỷ Tiêu Giao hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng ngang ngược. Chứ những này làm người tuyệt vọng chân tướng, hắn cũng từ trong trí nhớ biết được liên quan tới chính mình thể nội giọt kia hắc huyết chân chính lai lịch. Giọt máu kia cũng không phải là An Lan bộ tộc tất cả. Thậm chí, ngay cả An Lan bộ tộc đều đối với giọt máu này chủ nhân cảm thấy sợ hãi thật sâu. Tại tháng năm dài đằng đẵng trước, từng có một cái từ hạ giới phi thăng hoặc là nói là giết tới ngon nhân. Hắn không cam lòng làm nô, tại khu mỏ quặng bạo động, một đường giết xuyên nửa cái thượng thường, tàn sát vô số chân tiên, thậm chí trọng thương một vị bất hủ tiên vương. Ngoan nhân kia, đắp lên thương tôn xưng là cấm kỵ ma chủ. Mặc dù vị này ma chủ cuối cùng vẫn vất lạc, nhưng hắn thi thể đổ vào hắc huyết khu mỏ quặng chỗ sâu nhất, hóa thành một mảnh ngay cả tiên vương cũng không dám tùy tiện đặt chân sinh mệnh cấm khu. Mà Kỷ Tiêu Giao lấy được giọt này hắc huyết, chính là vị cấm kỵ kia ma chủ sau khi chết chảy ra một giọt bản nguyên chân huyết, thuận vết nước không gian, ngoài ý muốn rơi xuống đến Tam Thiên Đạo Châu. Khó trách ta có thể miễn dịch hắc ám, khó trách An Lan Khuê nhìn thấy ta hắc huyết sẽ như vậy sợ sệt. Kỷ Tiêu Giao cúi đầu nhìn xem bàn tay của mình, trong lòng bàn tay ẩn ẩn có một đạo đường vân màu đen tại du tẩu. Nguyên lai, ta là kế thừa vị kia người phản kháng lực lượng. Hắn là tiên phong, là người mở đường. Mà ta Kỷ Tiêu Giao bỗng nhiên nắm tay, trong mắt lại không một tia mê mang cùng tuyệt vọng. Biết chân tướng thì như thế nào? Là khu mỏ quặng thì như thế nào? Nếu con đường kia là thông hướng địa ngục, vậy liền đem địa ngục đập. Nếu bọn hắn đem hạ giới xem như dưỡng cổ trận, vậy liền để bọn hắn nếm thử bị chính mình nuôi đi ra sâu độc vương phản vệ tư vị. Từ hôm nay trở đi, ta không còn là con mồi, ta là thợ săn. Đã các ngươi thiếu thợ mỏ, vậy ta liền lên đi, đem các ngươi khu mỏ quặng cho dương, đem các ngươi xương sọ đào xuống tới làm bắt làm. Một loại trước nay chưa có thông thấu cảm giác, quán xuyên Kỷ Tiêu Giao thể xác tinh thần. Hắn tại thời khắc này, triệt để kiên định giết tới trời đi quyết tâm. Không chỉ có là vì mình, cũng là vì cho cái kia vô số bị nô dịch, bị lừa gạt tiên hiền lấy một cái công đạo. Bất quá, trước lúc rời đi, còn có một chuyện cuối cùng muốn làm. Kỷ Tiêu Giao đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trước mặt cái kia to bằng lỗ kim vết nứt không gian. Vết nứt này mặc dù nhỏ, nhưng lại An Lan bộ tộc giám sát hạ giới mắt mèo cũng là bọn hắn đưa lên vật chất hắc ám dọn dẹp miệng. Nếu như không chán, chờ mình đi, vạn nhất bọn hắn lại làm cái gì yêu tiêu thần, Kỷ gia cùng Tam Thiên Đạo Châu hay là sẽ gặp nạn. Đã muốn đi, liền gây mất đường lui của các ngươi. Kỷ Tiêu Giao thần sắc lạnh nhạt, thể nội chuẩn đế đỉnh phong pháp lực cầm vàng vận chuyển. Hỗn độn diệt thế chung, ra. Ông. Một ngụm phong cách cổ xưa chung lớn từ trong cơ thể hắn bay ra, lơ lửng tại vết nứt phía trước. Trên vách chung, hỗn độn khí lở lở, địa thủy hỏa phong tái diễn. Lấy hỗn độn là bùn, lấy pháp tắc làm gạch. Phong thiên. Kỷ Tiêu Giao hai tay kết ấn, đánh ra từng đạo huyền ảo tối nghĩa phong ấn pháp quyết. Hắn đem chính mình từ An Lan Khuê trong trí nhớ lĩnh ngộ được một tia không gian pháp tắc, dung hợp tiến vào trong phong ấn. Đông. Hỗn độn trung phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang, trực tiếp đánh tới cái khe hở không gian kia. Cũng không có đưa nó đụng lớn, mà là hóa thành một đoàn thể lỏng hỗn độn kim loại, cưỡng ép rót vào trong cái khe, đem cái kia to bằng lỗ kim thông đạo gắt gao ngăn chặn. Xì xì xì. Vết nứt một chỗ khác xương mù màu đen ý đồ phản công, nhưng ở hỗn độn trung chân áp xuống, trong nháy mắt bị ma diệt. Cuối cùng, Kỷ Tiêu Giao bước ra một giọt chính mình bản nguyên tinh huyết, hóa thành một đạo huyết sắc phù văn, là gắn tại phong ấn phía trên. Phong ấn này, liên tiếp mệnh của ta. Trừ phi ta chết, nếu không, đường này không thông. Vâng. Theo phủ văn rơi xuống, cái kia khốn nhiêu địa đáy thâm viên vô số năm vết nước, hoàn toàn biến mất không thấy. Trung quanh cái kia cố làm cho người kiềm chế hắc ám sát khí, cũng thành không có dễ chi thủy, bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Tam Thiên Đạo Châu thai hỏa ngầm lớn nhất, bị trừ tận gốc. Hô làm xong đây hết thảy, Kỷ Tiêu Giao thở dài nhẹ nhõm. Mặc dù tiêu hao rất lớn, nhưng hắn tinh thần lại trước nay chưa có phấn khởi. Chuyện trong nhà sắp xếp xong xuôi, cửa sau động cũng chặn lại. Hiện tại, hắn không có bừng hữu, chỉ còn lại có một con đường, xông về trước, cần phải trở về. Kỷ Tiêu Giao ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia đen kịt đỉnh đầu. Cho dù cách vực sâu vạn trượng, cách trùng điệp tầng nham thạch, ánh mắt của hắn ý nguyên phảng phất xuyên thấu hết thảy, khóa chặt trên trời cao, cái kia ngay tại chậm rãi ấp ủ, sắp mở ra. Tiếp dẫn thông đạo, đó là thông hướng thượng tướng cửa. cũng là thông hướng chiến trường kèn lệnh. Còn có 3 ngày kỷ tiêu giao nhếch miệng lên một vòng khát máu cười lạnh. An Lan bộ tộc đúng không? Hắc huyết khu mỏ quặng đúng không? Rửa sạch sẽ cổ chờ lấy. Các ngươi kinh hỉ lớn lập tức tới ngay. Vâng. Kỷ tiêu giao bàn chân bỗng nhiên giẫm mặt đất một cái mặt. Cả người hóa thành một đạo trùng thiên hỗn độn thần quang, như là tiềm long xuất uyên, trong nháy mắt xông phá vạn trượng nước biển cách trở, xông phá vỏ trái đất trói buộc, hướng phía cái kia quang minh đấy mặt đất cực tốc bay đi. Tam Thiên Đạo Châu, trên trời cao. Nguyên bản bởi vì kỳ gia song chuẩn đế sinh ra mà bảy biện ra tường thụy chi khí, giờ phút này đột nhiên trở nên có chút quỷ dị. Thần mây chỗ sâu, ẩn ẩn truyền đến trầm muộn tiếng sấm. Đây không phải là phổ thông lôi đình, mà là mang theo một loại triệu hoán, một loại tiếp dẫn ý vị đại đạo lôi âm. Vô số cường giả đột nhiên có cảm giác, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên trời. Bọn hắn có thể cảm giác được, một cỗ hùng vị ý chí đang thức tỉnh, một đầu thông đạo thần bí ngay tại tạo dựng. Đó là trong truyền thuyết, đường thành tiên mở ra dấu hiệu, mà ở vào trung tâm phong bạo kỳ gia, giờ phút này cũng yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người nhìn về phía cái kia từ chân trời trở về, toàn thân áo đen bay phất phới người trẻ tuổi. Mọi người đều biết, ly biệt thời khắc, muốn tới. Chương 195, giảng đạo thiên hạ, vạn giáo triều bái, tụ chúng sinh nguyện lực. Chương 195, giảng đạo thiên hạ, vạn giáo triều bái, tụ chúng sinh nguyện lực. Tam Thiên Đạo Châu, gió nổi mây phun. Thương khung chỗ sâu truyền đến đại đạo lôi âm càng rõ ràng, đó là một loại vượt qua giới bích triệu hoán, biểu thị đường thành tiên sắp mở ra. Kỳ gia tổ địa, bầu không khí ngưng trọng mà nhiệt liệt. Tất cả mọi người nhìn xem cái kia sừng sững tại giữa quảng trường thân ảnh tuổi trẻ, trong mắt tràn đầy tiếc nuối, kính sợ, cùng thật sâu tự hào. Theo bọn hắn nghĩ, nhà mình đế tử sắp phi thăng tiên giới, trở thành trường sinh bất lao chân tiên, đi hướng trong truyền thuyết kia khắp nơi trên đất là bảo, người người như rồng thế giới cực lạc. Tiêu Diêu, đến phía trên, phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Tô Như Nguyệt lôi kéo Kỷ Tiêu giao tay, hốc mắt đỏ bừng. Mặc dù là nhi tử cảm thấy cao hứng, nhưng thân là mẫu thân, mà đi ngàn dặm mẹ lo lắng, huống chi là đi hương cái kia xa không thể chạm được thương. Nghe nói tiên giới nhiều quý củ, đại năng cũng nhiều. Người tính tình này muốn thu liễm một chút, đừng hơi một tí liền kêu đánh kêu giết. Còn có, nếu là gặp xinh đẹp tiên tử, nhớ kỹ. Ai, tính toán, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Nghe mẫu thân nói liên miên lại nhại căn dặn, Kỷ Tiêu giao trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, nhưng ngay sau đó, chính là như kim đâm đâm nói. Tiên giới, thế giới cực lạc. Không. Đó là một cái ăn tươi nuốt sống ma quật, là một cá biệt người khi ra xúc sai sử khu mỏ gặp. Nhưng nhìn xem mẫu thân tràn ngập chờ mong ánh mắt, nhìn xem phụ thân thẳng tắp cái eo cùng các tộc nhân hướng tới biểu lộ, Kỷ Tiêu giao đến bên miệng trần tướng, lại ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Nếu là nói cho bọn hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo phi thăng, nhưng thật ra là đi chịu chết làm nô lệ. Cái này quá tàn khốc, sẽ hủy bọn hắn tất cả tín niệm cùng hy vọng. Mẹ, ngài yên tâm. Kỷ Tiêu giao gạt ra một nụ cười sáng lạ, trở tay nắm chặt tay của mẫu thân, ánh mắt kiên định mà sáng tỏ. Phía trên, rất tốt. Nơi đó xác thực rất lớn, cường giả như mây. Hài nhi lần này đi lên, chính là đi mở cương thác thổ. Chờ ta ở phía trên đặt xuống một mảnh thật to tiên bực, thành lập xong được so kỳ gia còn muốn đại nhất vạn lần cung điện, ta liền trở lại tiếp các ngươi đi lên hưởng phúc. Đây là một cái lời nói dối có thiện ý, cũng là một người nam nhân hứa hẹn. Địa ngục ta đi sông, hắc ám ta đến kiêng. Các ngươi chỉ cần tại cái này quang minh đấy hạ giới, giấu trong lòng mỹ hảo hy vọng, chờ lấy tin tức tốt của ta. Tốt, tốt, cha chờ ngươi. Kỷ Trương không cười to, nặng nghề mà vỗ vô nhi tử bà bay, đến lúc đó cha cũng muốn đi nhìn xem cái kia tiên giới phong cảnh, nhất định sẽ có một ngày như vậy. Kỷ Tiêu giao nhẹ gật đầu, lập tức thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Bất quá, tại trước khi ta đi, có nhiều thứ nhất định phải lưu lại. Ông, theo hắn tâm niệm khẽ động, ba đạo sáng chói lưu quang từ trong cơ thể hắn bay ra, lơ lửng giữa không trung. Một ngụm phun ra nuốt vào lấy ố quang ma mình, một ngụm lượn lờ lấy hỗn độn khí trung lớn. Một tòa trấn áp vạn cổ tiểu tháp, chính là theo hắn một đường chinh chiến, uy trấn thiên hạ tam đại chí bảo, thôn thiên ma quán, hỗn độn diệt thế trung, huyền hoàng hỗn độn tháp. Tiêu Diêu, ngươi đây là Kỷ Trường không xứng sở. Thượng thương chi lộ hung hiểm khó lường, mang theo quá nặng bao nhiêu bảo ngược lại dễ dàng nhận người ngấp nghé. Kỷ Tiêu giao thuận miệng viện cái lý do, trên thực tế là bởi vì hắn biết, sau khi phi thăng sẽ bị chuyển tống đến hắc huyết khu mỏ cạn, trên thân mang đồ vật sát suất lớn sẽ bị những cái kia chân tiên giám sát vơ vét đi. Cùng tiện nghi đám kia cường đạo, không bằng lưu cho trong nhà. Chém. Kỷ Tiêu giao khẽ quát một tiếng, đầu ngón tay bước ra một giọt tinh huyết, cưỡng ép cắt đứt mình cùng thôn tiên ma quán, hỗn độn diệt thế trung tinh thần liên hệ. Hai kiện chí bảo phát ra một tiếng gào thét, quang mang hơi ảm đạm một chút, nhưng vẫn như cũ tản ra uy áp kinh khủng. Mẹ, ngụm này thôn tiên ma quán cho ngài. Kỷ Tiêu giao đem ma bình đưa tới Tô Như Nguyệt trong tay. Bình này mặc dù hung lệ, nhưng chỉ cần không chủ động thôi động, nó chính là một kiện phòng ngự mạnh nhất chí bảo. Lại nội ẩn thôn vệ phát tắc, có thể bảo vệ ngài nguyên thần bất diệt, vạn tà bất xâm. Tiêu Diêu Tô Như Nguyệt bưng lấy ma bình, nước mắt chảy ra không ngừng. Cha, ngụm này hỗn độn chung cho ngài. Kỷ Tiêu giao lại đem chung lớn đẩy hướng Kỷ Trường Không. Chung này chủ sắp phạt, tiếng chung một vang, có thể trấn áp vạn đạo. Phối hợp ngài chuẩn đế tu vi, dù là ta đi, chỉ cần tiếng chuông còn tại, cái này Tam Thiên Đạo Châu liền không có người dám động Kỷ gia một quặng tóc gáy. Kỷ Trường không tiếp nhận chuông lớn, cảm giác trong tay chịu nặng. Cái kia không chỉ là một kiện binh khí, càng là nhi tử chịu nặng phó thác cùng trách nhiệm. Vậy còn ngươi, ngươi đem binh khí đều lưu lại, ngươi dùng cái gì? Kỷ Trường không đội la lên. Ta có nó là đủ rồi. Kỷ Tiêu giao mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay, tòa kia 9 tầng huyền hoàng hỗn độn tháp xoay chậm chậm. Đây là ta bản mệnh chứng đạo chi khí, cùng ta tính mệnh giao tu. Nó dung hợp một phương thế giới phôi thai, tiềm lực vô hạn. tương lai cho dù là ở trên thương, ta cũng có thể đưa nó tế luyện thành vô thượng tiên khí, thậm chí càng mạnh. Huống hồ Kỷ Tiêu Dao nắm chặt nắm đấm, toàn thân tản mát ra một cỗ duy ngã độc tôn bá khí. Ta hai quả đấm này mới là binh khí mạnh nhất. Nhìn xem tràn đầy tự tin nhi tử, Kỷ Trường không cùng tốt như Nguyệt mặc dù không bỏ, nhưng cũng biết nhi tử tính tình, liền không còn quên can, trịnh trọng nhận hai kiện chí bảo. Đến tận đây, Kỷ gia nội tình triệt để viên mãn. Ngoài có hỗn độn tuyệt thiên trận thủ hộ, bên trong có một môn song chuẩn đế tọa trấn, tay cầm hai kiện vô thượng trọng bảo, còn có vô số từ cấm khu vơ vét tới tài nguyên. Dạng này Kỷ gia, dù là Kỷ Tiêu Dao không tại, cũng đủ để sừng sững vạn thế không ngã. Trời tối người yên, Kỷ gia tổ từ trước, hai cha con đứng song vai, nhìn lên trong bầu trời cái kia càng phát ra rõ ràng tiếp dẫn quan môn. Cha, Kỷ Tiêu Dao phá vỡ trầm mặc. Thế nào? Chúng ta đến cái ước định đi. Kỷ Tiêu Dao quay đầu, nhìn xem phụ thân tấm kia hơi có vẻ gương mặt giàn mua, nghiêm túc nói ra. Ta không trong khoảng thời gian này, ngài bảo vệ tốt cái nhà này. Không cần lo lắng cho ta, cũng đừng ý đổ cưỡng ép phi thăng tới tìm ta. Lúc nào Kỷ Tiêu Dao chỉ đỉnh đầu bầu trời đêm đen như mực kia. Lúc nào ngài nhìn thấy mây trên trời biến thành màu đỏ, đó chính là ta ở trên thương giết ra một mảnh bầu trời, là hài nhi tới đón tín hiệu của các ngươi. Màu đỏ mây, đó là máu nhuộm thương khung nhan sắc. Kỷ Trường không mặc dù không biết điều này có ý vị gì, nhưng hắn từ nhi tử ánh mắt kiên định kia bên trong đọc lên một loại quyết tuyệt. Hắn hít sâu một hơi, nặng nề mà gật đầu. Tốt, cha nhớ kỹ, không thấy hồng vân, tuyệt không phi thăng. Một lời đã định. Hai bàn tay to nắm thật chặt cùng một chỗ. Đây là phụ tử ở giữa lời thề, cũng là hai nam nhân ước định. Sáng sớm hôm sau, khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xuống Kỷ gia trên thần sơn lúc, một đạo hùng vĩ không gì sánh được thanh âm tại chuẩn đế pháp tác gia chỉ bên dưới, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Tam Thiên đạo châu, vang vọng tại ước vạn sinh linh bên hai. Ta, Kỷ Tiêu Dao, vào khoảng ngày mai giờ ngọ, phi thăng lên thương. Trước khi đi, vào khoảng Kỷ gia thần sơn khai đàn giảng đạo, là chúng sinh giải hoặc, truyền thụ hỗn độn đại đạo. Tam Thiên đạo châu, người có duyên đều có thể tới nghe. Vâng. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, toàn bộ thiên hạ trong nháy mắt sôi trào. Hỗn độn tiên đế muốn phi thăng, hơn nữa còn muốn đang phi thăng trước giảng đạo. Đây chính là ngàn năm một thở đại cơ duyên a. Một vị tay thiện nghệ xé chí tôn, bình định cấm khu vô thượng cường giả tu luyện cảm ngộ, dù là chỉ là nghe hiểu một câu, đều đủ để hưởng thụ chúng thân. Nhanh, chuẩn bị xe, đi Kỷ gia, đem lão tổ tông đánh thức, cho dù là nhất cũng muốn nhất đi qua. Thiên đế từ bi, đây là muốn vì bọn ta chỉ rõ con đường phía trước a. Vô số tu sĩ từ trong bế quan bừng tỉnh, vô số thế lực dốc toàn bộ lực lượng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tam Thiên đạo châu trên bầu trời, khắp nơi đều là phi nhanh lưu quang, tất cả phương hướng đều chỉ hướng cùng một nơi, Đông Hoàng, Kỷ gia. Đây là một trận xưa nay chưa từng có thịnh hội, cũng là Kỷ Tiêu Dao ở thế giới này lưu lại cuối cùng một đạo bóng lưng. Hắn phải dùng trận này giảng đạo, hội tụ chúng sinh nguyện lực, đem chính mình tinh khí thần điều chỉnh đến chân chính đỉnh phong nhất. Sau đó, mang theo cỗ này vô địch đại thế, đi phá tan cái kia phiến địa ngục cửa lớn. Ngày kế tiếp giờ ngọ, Đông Hoàng, Kỷ gia thần sơn. Mảnh này đã từng đã trải qua chiến hỏa tẩy lễ, bây giờ bị hỗn độn tuyệt thiên trận bao phủ vô thượng thánh thổ, giờ phút này nên đón Tam Thiên đạo châu từ trước tới nay hùng vị nhất một màn. Trên trời cao, không còn là trời xanh mây trắng, mà là bị lít nha lít nhít tu sĩ thân ảnh chỗ che đậy. Trên mặt đất, giữa dãy núi, càng là người người nhốn nháo, như đại dương màu đen biển cả, một mực lan tràn đến cuối tầm mắt. Nhân tộc tất cả đại thánh thánh chủ, trưởng lão, yêu tộc các lộ yêu vương, đại yêu, thái cổ vương tộc tộc trưởng, lão cổ đồng, thậm chí ngay cả những cái kia ngày bình thường trốn ở rừng sâu núi thẳm, mấy ngàn năm không xuất thế tán tu lão quái. Hôm nay, toàn bộ đến đông đủ. Thô sơ giản lược quét qua, tối thiểu có ước vạn sinh linh. Vực này quy mô, thậm chí vượt qua lúc trước các đại thế lực vây công Kỷ gia lúc gấp trăm lần, nghìn lần. Nhưng mà, làm cho người cảm thấy rung động là, tụ tập nhiều như vậy cường giả, giữa vùng thiên địa này lại là một mảnh yên tĩnh như chết. Không có ồn ào, không có cái lộn, thậm chí ngay cả tiếng ho khan đều nghe không được. Tất cả mọi người tự giác thu liễm khí tức, cho dù là ngày bình thường kiệt ngạo bất tuần tuyệt thế yêu vương, giờ phút này cũng nhu thuận giống như con thỏ, cúi thấp đầu, thần sắc nghiêm túc mà kính sợ nhìn chăm chú lên thần sơn chi đỉnh tòa đại cao kia. Bởi vì bọn hắn biết, chính mình chờ đợi là ai. Đó là bình định cấm khu, tay xé chi tôn, kết thúc hắc ám náo động đương thế thần thoại, hỗn độn thiên đế, Kỷ Tiêu Dao. Đông. Giữa trưa ánh nắng thẳng đứng vẩy xuống trong ngáy mắt. Một tiếng chuông du dương từ Kỷ gia chỗ sâu vang lên. Cũng không có kinh thiên động địa ra sân đặc hiệu, cũng không có vạn trượng hào quang trải đường. Chỉ gặp trên đài cao kia hư không có chút ba động, một đạo người mặc trường bào màu xanh nhạt thân ảnh tuổi trẻ, cứ như vậy trống rông xuất hiện, khoanh chân ngồi ở nơi đó trên bồ đoàn. Hắn tóc đen áo choàng, khuôn mặt tuấn mỹ, trên thân không có bất kỳ cái gì kinh khủng pháp tắc ba động, cũng không có làm cho người hít thở không thông chuẩn đế bị áp. Lúc này Kỷ Tiêu Dao, tựa như là một cái nhà bên đọc sách thiếu niên, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ phản pháp quy chân tự nhiên khí tức. Nhưng chính là loại bình thường này, để ở đây những cái kia chuẩn đế, đại thánh cấp bậc các lão quái vật, con người bỗng nhiên co vào. Đại đạo đơn giản nhất, hắn đã cùng đạo hợp thật, đặt đến bọn hắn không thể nào hiểu được cảnh giới. Bái kiến thiên đế. Không biết là ai dẫn đầu, ước vạn sinh linh đồng loạt quỳ rạp xuống đất, tiếng gầm giống như là biển gầm quét sạch thiên địa. Đều đứng lên đi. Kỷ Tiêu Dao nhẹ nhàng nâng tay, một cỗ nhu hòa lực lượng chống rông sinh ra, đem tất cả mọi người nâng lên. Ánh mắt của hắn bình thản đảo qua cái này mênh mông biển người, nhìn xem cái kia từng đôi tràn đầy khát vọng, sùng bái, mê mang con mắt. Hắn biết, cái này không chỉ là một trận giảng đạo, càng là một trận cáo biệt, một trận nhân quả kết thúc. Hôm nay, ta không nói tối nghĩa cổ kinh, không nói phức tạp thần thông. Kỳ Tiêu Dao mở miệng, thanh âm của hắn không lớn, lại tại thiên địa pháp tắc cộng minh bên dưới, rõ ràng khắc sâu vào mỗi một cái linh hồn chỗ sâu. Ta chỉ nói, như thế nào tu đạo? Chương 196, phi thăng cuối cùng, cái gọi là tiên giới đúng là hầm mộ. Chương 196, phi thăng cuối cùng, cái gọi là tiên giới đúng là hầm mộ. Toàn trường nín hơi ngưng thần, sợ lọt mất một chữ. Thế nhân đều là nói, tu đạo chính là thuận theo thiên mệnh, cảm ngộ thiên đạo, để cầu trường sinh. Nhưng ở ta xem ra, tất cả đều là cầu thí. Vâng. Câu nói đầu tiên, giống như kinh lôi nổ vang, chấn động đến vô số lao cổ đồng tê cả ra đầu. Cái này, đây cũng quá ly kinh bản đạo. Kỳ Tiêu Dao không để ý đến đám người chấn kinh, tiếp tục nói, thiên đạo như công, sao là hắc ám náo động? Thiên đạo như nhân, sao là chúng sinh đều là khổ? Cái gọi là tu đạo, tu không phải trời, mà là mình. Là đánh vỡ gông xiềng, là đi ngược dòng nước, là mệnh ta do ta không do trời. Các ngươi kính sợ hôm nay, cho nên các ngươi bị trời đè ép. Các ngươi sợ hãi đất này, cho nên các ngươi bị trói buộc. Chỉ có trong lòng vô thiên vô địa, chỉ có tin tưởng vững chắc thân thể ta là đạo mới có thể siêu thoát. Theo Kỳ Tiêu Dao giảng thuật, giữa thiên địa bắt đầu xuất hiện dị tượng kinh người. Mặc dù hắn đang mắng trời, nhưng vùng thiên địa này lại phảng phất bị đạo lý của hắn chết phục. Trong hư không, vô số hoa sen màu vàng trống rỗng nở rộ, mỗi một đóa trong hoa sen đều ẩn chứa tinh thuần đại đạo phát tắc, bay là tả rơi xuống. Trên đại địa, khô cạn tuyền nhãn tuôn ra ngọt ngào linh tuyền, chết héo cỏ cây trong nháy mắt gặp xuân. Lưỡi rực rỡ hoa sen, mặt đất nở sen vàng. Đây chính là chuẩn đế giảng đạo, luôn xuất pháp ủy. Đánh vỡ gông xiềng. Tu chính là mình một vị vây ở đại thánh cảnh giới 3000 năm lão thánh chủ, nghe, trong đôi mắt giản mua vận đục đột nhiên bộc phát ra hào quang sáng chói. Ta đã hiểu, ta đã hiểu. Ta sở dĩ không cách nào đột phá, là bởi vì ta một mực tại thuận theo, chưa bao giờ nghĩ tới phản kháng. Phá cho ta. Vâng. Trong cơ thể hắn bình cảnh trong nháy mắt phá toái, một cỗ mới tinh khí tức phóng lên tận trời. Ngay sau đó, phanh, phanh, phanh. Hiện trường liên tiếp chuyển đến đột phá tiếng oanh minh. Có người đốn nộ kiếm ý, có nhân xâm thấu sinh tử, có người giải khai khúc mắc. Một ngày này, Tam Thiên Đạo Châu không biết ra đời bao nhiêu cường giả, không biết có bao nhiêu người bởi vì cái này ngắn ngủi mấy câu mà thay đổi vận mệnh. Nhìn phía dưới những cái kia mừng như điên tu sĩ, Kỳ Tiêu Dao mỉm cười. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Nếu muốn đi, vậy liền đưa Phật đưa đến Tây. Kỳ Tiêu Dao đưa tay phải ra, đối với hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Tán. Ông. Trong cơ thể hắn cái kia mênh mông như biển hỗn độn tinh khí, hóa thành đầy trời mưa phùn, tí tách buông xuống. Đây không phải phổ thông mưa, đây là ẩn chứa bất tử thần dược khí tức cùng hỗn độn bản nguyên sinh mệnh chi vũ. Nước mưa rơi vào đám người trên thân, rót vào da thịt. Những cái kia quanh năm tranh đấu lưu lại ám tật, những cái kia bởi vì tu luyện ra đường rẽ lưu lại đạp thương, thậm chí những cái kia thọ nguyên sắp hết lão nhân dáng vẻ giàn mua. Tại trận mưa này bên trong, toàn bộ bị gột rửa không còn. Ta vết thương cũ. Tốt. Chơi ạ. Ta cảm giác trẻ 500 tuổi. Thần tích. Đây là thần tích a. Vô số người kích động đến khóc ròng ròng, lần nữa quỳ rạp xuống đất, đối với trên đài cao thân ảnh kia điên cuồng dập đầu. Nếu như nói trước đó bọn hắn kính sợ Kỳ Tiêu Dao là bởi vì võ lực của hắn, như vậy hiện tại, bọn hắn là xuất phát từ nội tâm kính yêu, cảm kích vị này vô tư thiên đế. Hắn không chỉ có đã bình định náo động, càng là tại trước khi đi, dùng chính mình bản nguyên là chúng sinh chữa thương, chỉ rõ con đường phía trước. Đây là cỡ nào lòng dạ, cỡ nào từ bi. Kỳ Tiêu Dao nhìn xem một màn này, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh. Ăn vùng thiên địa này gạo, uống vùng thiên địa này nước, đoạt vùng thiên địa này cấm khu. Hiện tại, ta trả lại cho các ngươi. Từ đây, nhân quả thanh toán xong, tâm không lo lắng. Đúng lúc này, một loại biến hóa kỳ diệu phát sinh. Ông, từ cái kia ước vạn quỷ lệ sinh linh đỉnh đầu, dâng lên một chút xíu quang mang màu vàng. Mới đầu chỉ là ánh sáng đom đóm, nhưng không chịu nổi số lượng quá nhiều. Ước vạn điểm kim quang hội tụ vào một chỗ, trong nháy mắt hóa thành một đầu vô cùng mênh mông đại dương màu vàng nóng, mang theo chúng sinh thuần túy nhất cảm kích, cầu nguyện, chúc phúc, hướng phía Kỳ Tiêu Dao chạy ngược mà đến. Chúng sinh nguyện lực, cũng gọi tín ngưỡng lực. Đây là thế gian thần kỳ nhất, cũng khó khăn nhất khống chế lực lượng. Nó không thuộc về linh khí, không thuộc về pháp tắc, lại có thể gia trì bản thân, vạn pháp bất xâm. Đến hay lắm. Kỳ Tiêu Dao cũng không có cự tuyệt. Hắn biết, đây là chúng sinh phản hồi. Hắn không dùng những nguyện lực này đến để thăng tu vi, bởi vì hắn chuẩn đế cảnh giới đã đến hạ giới cực hạn, lại tăng liền bị thế giới bài xích. Luyện. Kỳ Tiêu Dao tâm niệm vừa động, dẫn dắt đến cỗ này khổng lồ nguyện lực màu vàng, chui vào mi tâm của mình cùng toàn thân. Hắn tại luyện chế một kiện đặc thù áo giáp, một kiện nhìn không thấy, sờ không được, lại chân thực tồn tại, chúng sinh nguyện lực giáp. Kim quang nhập thể, nguyên thần của hắn trở nên nóng ánh sáng long lanh, phản phất lưu ly đúc thành, nhục thể của hắn nổi lên một tầng nhàn nhạt ánh sáng thần thánh, vạn tà lui tránh. Có tầng này nguyện lực gia trì, cho dù là tại cái kia tràn ngập nguyền rủa cùng bị dị hắc huyết khu mỏ quặng hắn cũng sẽ có được mạnh nhất át chủ bài. Giảng đạo kéo dài dòng dã 3 ngày. Ngày thứ 3 hoàng hôn, đến lúc cuối cùng một sợi trời chiều vẩy vào trên thần sơn lúc, Kỳ Tiêu Dao đình chỉ giảng thuật. Cái kia đầy trời dị tượng chậm rãi tiêu tán, cái kia màu vàng nguyện lực hải dương cũng đã bị hắn hấp thu hầu như không còn. Hắn lúc này ngồi xếp bằng ở chỗ kia, cả người đều đang phát sáng. Tinh khí thần của hắn đã điều chỉnh đến chân chính, trước nay chưa có cực điểm đỉnh phong. Thậm chí, bởi vì hắn quá mạnh, không gian chung quanh bắt đầu xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết rách, đây là Tam Thiên Đạo Châu thiên địa ý chí tại bài xích hắn, đang thúc giục gấp rút hắn rời đi. Cái ao nhỏ này đường đã dung không được đầu này chân long. Kỳ Tiêu Dao chậm rãi mở hai mắt ra. Ánh mắt của hắn bình tĩnh mà thâm thúy, xuyên thấu tầng mây, nhìn về hướng thương khung chỗ sâu nhất. Ở nơi đó, một cái cự đại xoay tròn lấy vòng xoáy màu đen đã triệt để thành hình. Trung tâm vòng xoáy lộ ra một cỗ đến từ thượng thương khí tức cổ lão, cùng một tia không dễ dàng phát giác mùi máu tươi. Tiếp dẫn thông đạo mở, canh giờ đã đến. Kỷ Tiêu Giao chậm rãi đứng dậy, theo động tác của hắn, ước vạn tu sĩ đồng thời cũng nín thở. Bọn hắn biết, ly biệt thời khắc thật tới. Kỷ Tiêu Giao không quay đầu nhìn Kỷ Gia đám người, bởi vì nên nói đều nói rồi, nên lưu đều lưu lại. Nam nhân đi tứ phương, kiêng kỵ nhất chính là dây dưa dài dòng. Chư vị, Kỷ Tiêu Giao chắp hai tay sau lưng, thanh âm vang vọng hoàn vũ. Đường tại dưới chân, đạo ở trong lòng. Ta đi trước tìm kiếm đường. Như ngày khác ta may mắn trở về, hy vọng còn có thể nhìn thấy các ngươi. Sừng sững giữa thiên địa, thoại âm rơi xuống. Và anh, Kỷ Tiêu Giao bàn chân bỗng nhiên giẫm một cái hư không, cả tòa thần sơn kịch liệt run lên, cả người hắn hóa thành một đạo đâm thủng bầu trời lợi kiếm màu vàng, mang theo khí thế một đi không trở lại, mang theo chúng sinh nguyện lực, mang theo viên kia muốn đem thượng thường đâm cho lỗ thủng quyết tâm, bay thẳng cái kia vòng xoáy màu đen mà đi. Phi thăng, thời không thông đạo bên trong, màu sắc sặc sỡ. Nơi này không có khái niệm thời gian, chỉ có vô tận không gian loạn lưu ở bên thai gào thét. Đó cũng không phải trong truyền thuyết dễ nghe êm thai tiên lạc, ngược lại giống như là vô số dị xét bánh răng tại kịch liệt ma sát, phát ra rợn người tiếng rít. Kỷ Tiêu Giao cảm giác mình tựa như là một kiện hàng hóa, bị nhét vào một cái thô bạo vận chuyển đường ống bên trong. Bốn phía rơi bích đệ xuống nhục thể của hắn, nếu không có hắn tu thành hỗn độn bất diệt kim thân, chỉ sợ chỉ là cỗ này truyền tống áp lực, cũng đủ để đem một vị phổ thông đại thánh đè ép thành thịt nát. Đây chính là cái gọi là tiếp dẫn tiên quang. Không có bất kỳ cái gì khí tức thần thánh, chỉ có lạnh như băng quy tắc cùng giam cầm. Kỷ Tiêu Giao trong lòng cười lạnh. Mặc dù sớm đã thông qua An Lan Khuê nhớ được biết trận tướng, nhưng tự thể nghiệm lần này thông hướng địa ngục đoàn tàu y nguyên để hắn cảm thấy một trận buồn nôn. Không biết qua bao lâu, phía trước rốt cục xuất hiện một vòng ánh sáng, nhưng này không phải hy vọng ánh dạng đông, mà là một loại ám trầm, mang theo mùi máu tươi hào quang màu đỏ sậm. Với anh, dưới chân không còn, cái kia cố dẫn dắt lực lượng của hắn đột nhiên biến mất. Kỷ Tiêu Giao cả người giống như là bị xe rác đổ ra rác rưởi một dạng, từ trên cao trong cái khe rơi xuống. Đây chính là các ngươi nghi thức hoang nên sao? Kỷ Tiêu Giao điều chỉnh thân hình, ý đồ ngự không, nhưng hắn lập tức cảm thấy một cỗ khủng bố tới cực điểm trọng lực. Cỗ trọng lực này là hạ giới gấp một vạn lần không chỉ. Thể nội pháp lực lưu chuyển trở nên cực kỳ vững hữu, phản phất lưng đeo 100,000 tòa thái cổ thần sơn. Phanh, một tiếng trầm muộn tiếng vang, Kỷ Tiêu Giao nặng nề mà nện xuống đất. Nói chính xác là nện vào một cái cự đại, tản ra hôi thối trong ao. Xoạt, xên xẹt chất lỏng màu đen băng khắp nơi. Chất lỏng này băng lãnh thấu xương, mang theo cực mạnh tính ăn mòn, vừa mới tiếp xúc làn da liền bắt đầu điên cuồng hướng trong lỗ chân lông chui, ý đồ tẩy đi trên người hắn thuộc về hạ giới hồng trần khí cũng mềm hóa nhục thể của hắn phòng ngự. Tẩy linh chỉ Kỷ Tiêu Giao từ trong nước hồ đứng lên, hỗn độn khí chấn động, đem cái kia ý đồ ăn mòn cơ thể màu đen nước bẩn trừng khai. Cái gọi là tẩy linh chỉ, căn bản không phải vì giúp phi thăng giả thoát thai hóa cốt, mà là vì rửa đi nhuệ khí của bọn họ, để cho tiện tiếp xuống đánh dấu cùng nô dịch. Thật sự là buồn nôn. Kỷ Tiêu Giao cao mày, lắc lắc trên tay nước bùn, chậm rãi ngẩng đầu, đánh giá cái này để hạ giới ước vạn sinh linh hồn khiên mộng nhiễu tiên giới. Đập vào mắt chỗ, đều là tuyệt vọng. Bầu trời là màu đỏ sậm, giống như là một khối khô cạn ước vạn năm vết máu, buông xuống đến phảng phất có thể đụng tay đến. Vết nước không gian thật lớn như là con rết giống như bò đầy thương cùng, thỉnh thoảng có lôi đỉnh màu đen im mắng đánh rớt. Trong không khí tràn ngập một lớp bụi sương mù màu đen. Sương mù này không chỉ có cách trở thân niệm, hút vào phế phủ càng là đau rát, mang theo kịch độc. Cho dù là chuẩn đế cường giả, nếu là ở dưới loại hoàn cảnh này ở lâu, cũng sẽ bởi vì linh khí khô kiệt, khí độc công tâm mà trở nên vô cùng suy yếu. Gấp một vạn lần trọng lực, kịch độc không khí, phá toái pháp tắc Kỷ Tiêu Giao cảm thụ được trên bờ vai chịu nặng áp lực. Nếu như là một cái bình thường đại thánh vừa mới phi thăng lên đến, chỉ sợ rơi xuống đất trong nháy mắt, liền sẽ bị cỗ trọng lực này đè gãy cả người xương cốt, sau đó tại cái kia mang theo tính ăn mòn tẩy trong linh chỉ tiêu thảm tiêu rên, thẳng đến bị khí độc ăn mòn thành phế nhân. Thế này sao lại là phi thăng? Đây rõ ràng chính là tự hình. Nhanh lên, đều mẹ hắn chưa ăn cơm sao? Hôm nay sản lượng nếu là kết thúc không thành, tất cả mọi người chịu lấy tiên hình. Chương 197, bắt đầu bạo tẩu, cầm chân tiên tế cờ. Chương 197, bắt đầu bạo tẩu, cầm chân tiên tế cờ. Một trận bén nhọn chói hai tiếng quát mắng, nương theo lấy rung động đùng đùng quất roi âm thanh, theo cơn gió từ đằng xa truyền đến. Kỷ Tiêu Giao ánh mắt ngưng tụ, vận dụng hết thị lực, xuyên thấu qua tầng tầng hắc vụ, nhìn về phía phương xa. Cảnh tượng trước mắt, để hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ gặp tại tầm mắt cuối cùng, là một mảnh liên miên bất tuyệt dãy núi màu đen. Dãy núi kia cũng không phải là đất đá cấu thành, mà là một loại nào đó cứng rắn không gì sánh được khoáng thạch màu đen, tản ra sâu kín ánh kim loại. Mà tại cái kia dốc đứng quặng mỏ bên trên, lít nha lít nhít ngọ ngậy vô số cái như là kiến hôi điểm đen. Đó là người, là quán nô. Rút ngắn ánh mắt, có thể nhìn thấy những quán nô kia từng cái quần áo tả tơi, quần áo trên người sớm đã nhìn không ra nguyên bản chất liệu, bị màu đen mỏ phấn cùng vết máu khô khốc nhiễm đến cứng rắn như sắt. Bọn hắn phần lớn gầy trơ cả xương, hốc mắt ham sâu, toàn thân trên dưới không có hai lạt thịt, tựa như là từng bộ hất lên da người khô lâu. Trên mắt cá chân bọn họ đều mang theo nặng nề hắc kim xiển xích, trên cổ tay khắc đầy phong ấn tu vi phù văn. Lúc này, bọn hắn chính còn lưng, có từng cái so với bọn hắn thân thể còn muốn to lớn khoáng thạch cái sọt, tại gập lên dốc đứng trên đường núi gian nan tiến lên. Mỗi đi một bước, cũng sẽ ở trên nham thạch cứng rắn lưu lại một cái mang máu dấu chân. Đó là Hắc huyết tiên kim. Kỷ Tiêu Giao nhận ra bọn hắn có đồ vật. Đó là một loại chế tạo cực đạo tiên binh đỉnh cấp vật liệu, cứng rắn không gì sánh được, mỗi một khối đều nặng tựa và cân. Mà tại những quáng nô này sau lưng, lơ lửng mấy cái thân hình cao lớn, mặc chế thức chiến giáp giám sát. Trong tay bọn họ cơ mọc đầy gai ngược lôi quang tiên, chỉ cần thấy được ai hơi chậm một chút, dù là chỉ là thở một ngụm, cái roi kia liền sẽ không chút lưu tình quất xuống. Đùng. Một cái nhìn như cao tuổi quáng nô dưới chân trượt đi, té ngã trên đất, trong cái gùi khoáng thạch lăn xuống. Phế vật. Một tên giám sát cười gần xông lên, một roi quất vào lão giả kia trên lưng. Da chóc thịt bong, sâu đủ thấy xương. Lão giả phát ra một tiếng khàn khàn kêu thảm, nhưng căn bản không dám phản kháng, chỉ có thể run rẩy đứng lên, một bên dập đầu cầu xin tha thứ, một bên dùng cặp kia tràn đầy bọng máu tay đi nhặt khoáng thạch. Mà tại lão giả kia phá toé dưới quần áo, mơ hồ lộ ra một khối đeo trên cổ tàn phá ngọc bội. Ngọc bội kia tiểu dáng, rõ ràng là hạ giới cái nào đó bất hủ hoàng triều hoàng chủ tín vật. Tương tại hạ giới thống ngự ước vạn cương thổ, được vạn người ngưỡng mộ một đời hoàng chủ. Bây giờ, ở chỗ này giống con chó một dạng, vì mạng sống mà hèn mọn khất thực. Đây chính là chân tướng. Đây chính là chân trụi, đẫm máu hiện thực. Kỳ Tiêu Giao nhìn xem một màn này, sát ý trong lòng như là ngay tại tích xúc núi lửa, bắt đầu kịch liệt sôi trào. Hắn mặc dù đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, mặc dù biết đây chính là cái khu mỏ gạo, nhưng khi hắn tận mắt thấy đồng bào bị như vậy tra đạp, nhìn thấy những cái kia đã từng cũng là anh hùng hào kiệt nhân vật bị tra tấn thành bộ này, người không ra người, quỷ không ra quỷ bộ dáng, loại phẫn nộ kia vẫn như cũ để hắn muốn hủy diệt hết thảy. Lạch cạch, đúng lúc này, một trận nặng nề mà tàn mạn tiếng bước chân từ tẩy linh chỉ một chỗ khác truyền đến. Nha a, một đạo tràn đầy trêu tức cùng thanh âm kinh ngạc vang lên. Hôm nay mặt hàng không tệ a. Hắc vụ tản ra, cả người cao tới 3 trượng thân ảnh to lớn đi ra. Đây là một nửa người bán yêu quái vật. Hắn mọc ra thân thể của nhân loại, lại đỉnh lấy một viên dữ tợn cá sấu đầu, miệng đầy răng nanh giao thoa, toàn thân bao trùm lấy cứng rắn vảy màu xanh. Hắn mặc gan lan bộ tộc chế thức áo giáp, ngực thêu lên một cái cổ lao án chữ. Đây là một vị chân tiên. Mặc dù chỉ là vừa mới bước vào chân tiên cảnh giới sơ kỳ, lại khí tức hôn tạp không tinh khiết, hiển nhiên là dùng tài nguyên trồng lên đi, nhưng ở trên cấp độ sinh mệnh, quả thật đè ép chuẩn đế một đầu. Lúc này, vị này đầu cá sấu giám sát đang dùng cặp kiêm màu vàng nâu mắt dọc, có chút hăng hái đánh giá Kỳ Tiêu Giao. Trong tay hắn dẫn theo một cây đỏ bừng côn sắt. Đó là một thanh đặc chế quế hàn. Quế hàn đỉnh bị thiêu đến xích hồng, phía trên khắc lấy hai cái vật mèo mà cổ lao tiên văn, A Lan. Đó là nô lệ tiêu ký. Một khi lạc ấn tại trên thần hồn, đời đời kiếp kiếp đều sẽ biến thành An Lan bộ tộc nô lệ, sinh tử không do mình. Chậc chậc chậc. Đầu cá sấu giám sát đi đến tẩy linh trì bên cạnh, nhìn đứng ở nơi đó, cái eo thẳng tắp Kỳ Tiêu Giao. Thường ngày đưa lên những cái kia hạ giới heo, vừa xuống đất liền bị trọng lực đè sấp hạ, có thậm chí trực tiếp đã hôn mê. Tiểu tử ngươi ngược lại là một ngoại lệ. Nhục thân không sai, là cái đào quáng hạt giống tốt, đoán chừng có thể sống lâu mấy năm. Hắn vừa nói, một bên tùy ý cơ trong tay quay hàn, trong không khí phát ra từng đợt mùi khét. Trong mắt hắn, Kỳ Tiêu Giao căn bản không phải một người, mà là một đầu cường tráng gia súc, là một cái có thể mang đến càng nhiều ích lợi công cụ. Đi, đừng ngốc đứng. Đầu cá sấu giám sát hơi không kiên nhẫn chỉ Kỳ Tiêu Giao dưới chân bùn nhão. Tới, quỳ xuống, đem ngươi mi tâm tiên đài lộ ra đến. Đại gia ta cho ngươi đóng cái dấu, dẫn ngươi thân phận bài. Ngữ khí của hắn đương nhiên mang theo một loại cao cao tại thượng ngạo mạn, phản phất để Kỳ Tiêu Giao quỳ xuống là đối với hắn ban ân. Gió, tựa hồ ngừng. Tẩy trong linh trì hắc thủy cũng không còn quay cuồng. Kỳ Tiêu Giao đứng tại chỗ, không hề động. Hắn cái kia một thân trường bào màu xanh nhạt mặc dù lây dính một chút nước bùn, nhưng ở giờ phút này cái kia lờ mờ kiểm chế giữa thiên địa lại có vẻ không hợp nhau. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía cái kia đầu cá sấu giám sát. Cặp kia nguyên bản trong đôi mắt bình tĩnh, giờ phút này không có chút nào tâm tình chợt trợn. Chỉ có một mảnh sâu không thấy đáy hắc ám, cùng tại cái kia hắc ám chỗ sâu nhất, nảy lên một vòng huyết quang màu đỏ tươi. Quỳ xuống. Kỳ Tiêu Giao nhẹ giọng lặp lại một lần hai chữ này. Thanh âm không lớn, lại lộ ra một cố để cho người ta cốt tủy phát lạnh lạnh ý làm sao. Nghe không hiểu tiếng người. Đầu cá sấu giám sát cũng không có phát giác được nguy hiểm, ngược lại bởi vì Kỳ Tiêu Giao chần chờ mà cảm thấy bị mạo phạm. Hắn cười gần tiến về phía trước một bước, trong tay que hàn giơ lên cao cao. Phía trên hồng quang tỏa ra hắn khuôn mặt xấu xí kia. Tại cái này số một tiếp dẫn ao, lão tử chính là trời. Để cho ngươi quỷ ngươi liền quỷ. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Liền xem như các ngươi hạ giới đại đế tới, đến chỗ này, cũng phải cho lão tử nằm sấp học chó sủa. Xem ra, không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái, ngươi là không hiểu phía trên này quy củ. Nói, hắn làm bộ liền muốn đem cái tiên đung đỏ que hàn, trực tiếp ấn về phía Kỳ Tiêu Giao cái chán. Nhưng mà, ngay tại que hàn kia sắp rơi xuống trong mấy mắt, Kỳ Tiêu Giao động. Hắn không có tránh né, cũng không có phòng ngự, chỉ là có chút mở mắt ra, nhếch miệng lên một vòng tàn nhẫn đến cực điểm độ cong. Quy củ, đây chính là các ngươi An Lan bộ tộc đạo đại khách. Vâng. Một cú bị đè nén đến cực hạn, tràn đầy bạo ngược cùng khí tức hủy diệt hỗn độn thần quang, không có dấu hiệu nào từ Kỳ Tiêu Giao thể nội bộc phát mà ra. Cho thể diện mà không cần đổ vật. Gặp Kỳ Tiêu Giao không chỉ có khước ủy, ngược lại còn dám mở miệng khiêu khích, tên kia đầu cá sấu giám sát triệt để bị chọc giận. Tại hắn dài rằng giặc giám sát kiếp sống bên trong, hắn thấy qua vô số hạ giới phi thăng lên tới cái gọi là đại đế chi tôn. Những người kia ở hạ giới có lẽ là bá chủ một phương, tâm cao khí ngạo, nhưng chỉ cần đến cái này thứ 9 hào hắc huyết khu màu gặm, bị cái này gấp một vạn lần trọng lực đè ép, bị cái kia kịch độc hắc vụ một hun, cái nào không phải ngoan ngoãn biến thành trùng dập đầu. Nhưng trước mắt này tên tiểu tử, dám dùng loại kia nhìn người chết ánh mắt nhìn hắn. Chỉ là một cái hạ giới heo, vừa phi thăng liền dám cùng bản tiên nghe răng. Xem ra không đem xương cốt của ngươi từng tấc đập nát, ngươi là không biết tiên chữ viết như thế nào. đầu cá sấu giám sát tiện tay đem cái kia nung đỏ que hàn cắm vào hông, trở tay từ phía sau lưng rút ra một đầu dài đến hơn một trượng trường tiên màu đen. Trường tiên kia toàn thân do một loại không biết tên hung thú gân lạc bệnh mà thành, phía trên lít nha lít nhít đổ mọc lên vô số thật nhỏ gai ngược, mỗi một cây gai ngược bên trên đều lóe ra màu u lam lôi quang, tản ra làm cho người buồn nôn mùi máu tanh. Đây là toái hồn roi chuyên môn dùng để trừng phạt không nghe lời con nô. Một roi xuống dưới, không chỉ có da chóc thịt bong, càng có thể trực tiếp quật thần hồn, để cho người ta sống không bằng chết. Chân lên, chân áp. Đầu cá sấu giám sát quát to một tiếng, một chân bỗng nhiên giẫm mặt đất một cái mặt. Ông. Tẩy linh chỉ chung quanh trên mặt đất, lập tức sáng lên từng đạo phức tạp huyết sắc trận văn. Đây là đặc biệt nhằm vào phi thăng giả khốn tiên trận. Trận pháp vừa mở, vốn là kinh khủng gấp một vạn lần trọng lực lần nữa tăng vọt gấp 10 lần. Cùng lúc đó, một cô giam cầm linh lực pháp tắc gông xiềng chống rông hiện hiện, muốn đem Kỷ Tiêu giao triệt để khóa kín tại nguyên chỗ, mặc người chém giết. Cho lão tử, nằm xuống. Đầu cá sấu giám sát nhe răng cười một tiếng, cánh tay cơ bắp hở ra, trong tay toái hồn roi hóa thành một con rắn độc, xé rách không khí, mang theo chói tai tiếng nổ, hung hăng hướng phía Kỷ Tiêu giao gương mặt rút đi. Một roi này nếu là rút thực, đừng nói là một cái chuẩn đế, liền xem như mới nhập môn chân tiên, nửa cái đầu cũng phải bị rút nát. Dựa theo lẽ thường, vừa phi thăng tu sĩ hạ giới, thể nội pháp tắc chưa chuyển hóa làm tiên đạo pháp tắc, đối mặt loại này tầng tầng điệp ra áp chế, căn bản không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Nhưng mà, trong dự đoán huyết nhục văng tung tóe hình ảnh cũng không có xuất hiện. Ngay tại trường tiên kia sắp quất trúng Kỷ Tiêu giao trong nháy mắt. Oeng, Kỷ Tiêu giao thể nội huyết dịch, đột nhiên giống như là cảm ứng được một loại nào đó kêu gọi, kịch liệt sôi trào lên. Giọt kia dung hợp ở trong cơ thể hắn thượng thương hắc huyết cũng chính là vị cấm kỵ kia ma chủ bản nguyên chân huyết, tại cảm nhận được mảnh này tràn đầy kiểm chế cùng nguyên rủa thiên địa khí tức sau, không chỉ có không có bị áp chế, ngược lại giống như là con cá về tới biển cả, phát ra một tiếng vui sướng oanh minh. Quy tắc của nơi này là An Lan bộ tộc chế định, nhưng hắc huyết chủ nhân từng giết xuyên An Lan bộ tộc. Loại này cao vị cách huyết mạch áp chế, trong nháy mắt để chúng quanh kia cái gọi là khốn tiên trận biến thành một chuyện cười. Những cái kia ý đồ giam cầm Kỷ Tiêu giao pháp tắc công xiềng, tại tiếp xúc đến bên ngoài thân hắn tràn ra một tia hắc khí lúc, vậy mà run lẩy bẩy, tự động tán loạn. Cùng lúc đó, một tâm nhàn nhạt, mắt thường không thể gặp ánh sáng màu vàng nóng, từ Kỷ Tiêu giao dưới da thịt lộ ra. Đó là chúng sinh nguyện lực giáp. Ước bạn sinh linh tín ngưỡng lực, hóa thành kiên cố nhất bình chướng, đem cái kia kinh khủng trọng lực cùng khí độc hết thể ngăn cách ở bên ngoài. Song trọng hợp gia trì, Kỷ Tiêu giao đứng tại chỗ, thân hình vững như bàn thạch, thậm chí liền góc áo đều không có nhấc lên nửa phần. Đùng. Ngay tại trường tiên tới người một sát na kia, Kỷ Tiêu giao như thiểm điện nâng lên tay phải, không phải đón đỡ, cũng không phải tránh né, mà là bắt. Hắn cái kia thon dài trắng nõn, nhìn như không có chút nào lực lượng bàn tay, vô cùng tinh chuẩn cầm một cái chế trụ cái kia tràn đầy gai ngược cùng lôi quang roi hơi. Xì xì xì. Chương 198, một quyền đánh xuyên qua. Chương 198, một quyền đánh xuyên qua. Xì xì xì. Đủ để điện cháy đại thánh lôi quang tại lòng bàn tay của hắn nổ tung, lại ngay cả da của hắn đều không có cọ phá. Những cái kia gai ngược sắc bén đâm vào hắn cái kia trải qua hỗn độn khí rèn luyện lòng bàn tay, càng là phát ra kim thiết giao kích giòn vàng, trực tiếp đứt đoạn. Cái gì? Đầu cá sấu giám sát trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt ngưng kết, con mắt dọc kia bỗng nhiên co lại thành to bằng mũi kim, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Tay không tiếp tiên khí, điều đó không có khả năng. Ngươi làm sao không có bị trấn áp? Hắn hoảng sợ phát hiện, mình vô luận như thế nào dùng sức về rút, trường tiên kia tựa như là mọc rễ một dạng, bị đối phương gắt gao siết trong tay, không nhúc nhích tí nào. Liên điểm ấy khí lực, ngươi cũng xứng gọi tiên. Kỷ Tiêu giao chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia hỗn độn trọng đồng bên trong, hồng quang đại thịnh, nếp miệng lên một vòng cực độ khinh miệt cười lạnh. Đã ngươi ưa thích chơi roi, vậy liền đến đây đi. Và anh. Kỷ Tiêu giao cánh tay bỗng nhiên phát lực, hướng trong ngực kéo một cái. Một cỗ căn bản là không có cách chống lại khủng bố cự lực thuận trường tiên truyền đến. Đầu cá sấu giám sát chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới, hắn thân thể cao lớn kia vậy mà như cái con diều mở dạng, trực tiếp bị Kỷ Tiêu giao ngạnh sinh sinh lôi kéo cách mặt đất bay lên, không bị khống chế hướng phía Kỷ Tiêu giao đánh tới. Hô trướng. Buông tay. Người giữa không trung, đầu cá sấu giám sát vừa kinh vừa sợ, hắn dù sao cũng là chân tiên, phản ứng cũng là cực nhanh. Nếu bị kéo qua đi, vậy liền thuận thế giết hắn. Cá sấu thân trảo. Hắn buông ra trường tiên, năm ngón tay thành trảo, đầu ngón tay lượn lờ lấy đen kịt tiên đạo pháp tắc, như là năm thanh thiên đao, hung hăng chụp vào Kỷ Tiêu giao trái tim. Một trảo này đủ để xé rách hư không, vỡ nát tinh thần. Cùng ta soi nhục thân. Nhìn xem chủ động đưa tới cửa đầu cá sấu, Kỷ Tiêu giao trong mắt trào phúng càng đậm. Hắn ở hạ giới liền có thể tay xé chi tôn, bây giờ mặc dù còn không có chuyển hóa làm chân tiên thân thể, nhưng ở hắc huyết cùng nguyện lực gia trì bên dưới, nhục thể của hắn sớm đã siêu việt phổ thông chân tiên. Để cho ta quỷ, ngươi cá sấu này còn không có tư cách kia. Kỷ Tiêu giao không lùi mà tiến tới, tay trái nắm tay, tại con cá sấu kia lợi trảo rơi xuống trước một cái trước mắt, phát sau mà đến trước. Bá quyền khai thiên. Phanh. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, chính là thuần túy nhất, bạo lực nhất đấm thẳng. Một quyền này, lôi cuốn lấy hỗn độn khí, càng mang theo một cô đến từ cấm kỵ ma chủ bá đạo ý chí. Giang giác. Thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Đầu cá sấu giám sát cái kia đủ để xé nát chuẩn đế binh khí lợi trảo, tại một quyền này trước mặt, tựa như là bánh giòn mở dạng, trong nháy mắt nổ thành một phấn. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Kỷ Tiêu giao quyền thế chưa giảm, như là một đầu nộ lòng, tiến quân thần tốc, hung hăng đánh vào đầu cá sấu giám sát trên ngực. Không. Đầu cá sấu giám sát phát ra tuyệt vọng gào thét. Bên ngoài thân hắn hộ thể tiên quang, tại cái kia bao vây lấy hỗn độn khí thiết quyền trước mặt, yếu ớt như là giấy mỏng, trong nháy mắt pha toái. Phốc phốc. Ngay sau đó, là một tiếng rợn người nhục thể xuyên qua âm thanh. Kỷ Tiêu Dao nằm đấm, trực tiếp đánh xuyên qua trên người hắn món kia cứng rắn chế thức tiên giáp, quán xuyên bộ ngực của hắn, từ phía sau lưng thấu đi ra. Máu tươi cuồn cuộn, nội tạng khối vụn văng khắp nơi. Cái này không chỉ là trên nhục thể trọng thương, trong một quyền kia ẩn chứa hỗn độn pháp tắc, càng là thuận vết thương xông vào trong cơ thể của hắn, điên cuồng phá hư sinh cơ của hắn cùng kinh mạch. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Toàn bộ tẩy linh trì chung quanh, chỉ còn lại có đầu cá sấu giám sát cái kia thô trọng, mang theo bọt máu tiếng thở dốc. Hắn mở to hai mắt nhìn, cúi đầu nhìn xem bộ ngực mình cái kia lô máu cự đại, cùng cái kia y nguyên cắm ở trong thân thể mình cánh tay. Ngươi trong con mắt của hắn tràn đầy không thể tin cùng sợ hãi. Ta là chân tiên a. Mặc dù là dùng dược vật trồng lên đi yếu nhất chân tiên, nhưng này cũng là tiên a. Làm sao có thể bị một cái vừa phi thăng hạ giới sâu kiến, một quyền đánh xuyên qua? Hạ giới? Tại sao có thể có? Loại quái vật này mãnh liệt dục vọng cầu sinh để hắn trong nháy mắt làm ra quyết đoán. Nhục thân hủy, nguyên thần còn tại. Chỉ cần nguyên thần trốn về khu mỏ gặm, lợi dụng nơi này trận pháp tái tạo nhục thân, lại gọi đến đội tuần tra, tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Siêu. Một đạo hào quang màu xanh lục từ đầu cá sấu giám sát mi tầm bắn ra, đó là nguyên thần của hắn, hóa thành một đầu mini cá sấu nhỏ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ muốn hướng phía nơi xa chạy trốn. Tiểu tử, ngươi chờ. Giám giết giám sát, An Lan bộ tộc chắc chắn ngươi chịu hồn luyện phách, vĩnh thế không được siêu sinh. Nguyên thần một bên trốn, một bên phát ra hoán độc gào thét. Muốn chạy. Kỷ Tiêu Dao chậm rãi rút ra dính đầy máu tươi cánh tay, lắc lắc phía trên vết máu, thần sắc lạnh nhạt như băng. Ở trước mặt ta, ngươi có chạy trốn từ cách sao? Ông. Kỷ Tiêu Dao mi tâm phát sáng, một tòa phong cách cổ xưa tiểu tháp trong nháy mắt bay ra. Huyền Hoàng Hỗn Độn Tháp. Mặc dù ở trên thương loại này cao vị cách trong thế giới, Huyền Hoàng Tháp tạm thời vẫn còn không tính là đỉnh tiêm tiên khí, nhưng nó dù sao dung hợp thế giới phôi thai, có trấn áp vạn vật đặc tính. Đi. Kỷ Tiêu Dao một tay một chỉ, Huyền Hoàng Hỗn Độn Tháp đón gió căng phồng lên, hóa thành một tòa cao 10 trượng thần tháp màu vàng, trong nháy mắt đuổi kịp cái kia đạo chạy trốn nguyên thần. Chấn. Đông. Thân tháp chấn động, một đạo hỗn độn huyền hoàng khí rủ xuống, trực tiếp định trụ đầu kia mini cá sấu nhỏ. Không. Tha mạng. Đại nhân tha mạng. Cảm nhận được tử vong phủ xuống, cá sấu nguyên thần rốt cục hỏng mất, phát ra thê lương tiếng cầu xin tha thứ. Ta nguyện làm nô, ta nguyện làm chó, đừng giết ta. Đã chậm. Kỷ Tiêu Dao không có bất kỳ cái gì thương hại. Tiếp sau, đầu thai làm người tốt. A không đối, như ngươi loại này mặt hàng, không có kiếp sau. Vâng. Huyền Hoàng Tháp trùng điệp rơi xuống, đem cái kia đạo nguyên thần trực tiếp che đậy nhập đáy tháp. Bên trong truyền đến một tiếng ngắn ngủi tiêu thảm, lập tức liền không một tiếng động. Thân tháp xoay tròn, một lần nữa bay trở về Kỷ Tiêu Dao trong tay. Một vị chân tiên sơ kỳ cường giả, cứ như vậy, đang phi thăng đón người mới đến điểm bị Kỷ Tiêu Dao giống giết gà mở dạng, hình thần câu diện. Đây chính là hỗn độn tiên đế thủ đoạn. Đây chính là sâu độc vương phản vệ. Hô Kỷ Tiêu Dao phun ra một ngụm trọc khí, mặc dù nhìn như nhẹ nhõm, nhưng vừa rồi một quyền kia hắn cũng vận dụng toàn lực. Cái này thượng thương chân tiên mặc dù nước, nhưng nhục thân sắc từ xóa hạ giới chí tôn cứng rắn nhiều. Hắn đi đến đầu cá sấu giám sát bên cạnh thi thể, thuần thục bắt đầu sở thi. Quỷ nghèo. Kỷ Tiêu Dao từ thi thể bên hông giật xuống một cái túi chữ vật, thần niệm quét qua, không khỏi nhếch miệng. Bên trong chỉ có mấy chục khối tản ra u quang kim loại đen, cùng mấy bình đan dược. Đây chính là hắc huyết tiên kim a. Kỷ Tiêu Dao xuất ra một khối màu đen khoáng thạch, vào tay cực nặng, thậm chí so hạ giới cả tòa núi lớn còn nặng hơn. Cái đồ chơi này đúng là chế tạo tiên khí tài liệu tốt. Về phần cái kia mấy bình đan dược, Kỷ Tiêu Dao ngửi ngửi. Giải độc đan. Hẳn là dùng để chống cự nơi này xương độc. Hắn không khách khí chút nào thu vào. Tại địa phương quỷ quái này, đây chính là đồ vật bảo mệnh. Cuối cùng, Kỷ Tiêu Dao xoay người, nhặt lên trên mặt đất đầu kia trước đó kém chút quất vào trên mặt hắn trường tiên màu đen. Roi này mặc dù đã mất đi chủ nhân, nhưng ý nguyên tản ra hung lệ khí tức. Từ phẩm tiên khí cấp bậc chất liệu, còn có thể công kích thần hồn Kỷ Tiêu Dao huy vũ hai lần, trong không khí phát ra đôm nốt tiếng nổ đùng đoảng. Miễn cưỡng tiện tay, nếu là dùng để đánh người, về sau liền bảo ngươi đả thần tiên đi. Kỷ Tiêu Dao đem roi cuốn ở bên hông, thay thế trước đó đai lưng. Ngay tại hắn vừa mới kiểm kê xong chiến lợi phẩm thời điểm, ô ô, một trận chói tai đến cực điểm tiếng cảnh báo, đột nhiên tại toàn bộ thứ 9 hào khu mỏ quặng trên không nổ vang. Đó là giám sát sau khi chết, thân phận bài phá toái phát động tự động cảnh báo. Địch tập, địch tập. Thời linh chỉ phương hướng có giám sát vẫn lạc. Nhanh, đội tuần tra tập hợp. Trong chốc lát, xa xa màu đen quặng mỏ bên trên, nguyên bản có thứ tự lao động chẳng cảnh trong nháy mắt loạn cả một đoàn. Hơn 10 đạo cường hành không gì sánh được khí tức, từ khu mỏ quặng từng cái phương hướng phóng lên tận trời, hóa thành từng đạo lưu quang, mang theo sát khí ngập trời, cực tốc hướng phía Tẩy Linh Chỉ bên này chạy đến. Đó là khu mỏ quặng đội tuần tra. Thuần một sắc chân tiên trung kỳ, dẫn đầu thậm chí ẩn ẩn chạm đến chân tiên hậu kỳ. Phản ứng ngược lại là rất nhanh. Kỷ Tiêu Dao đứng tại chỗ, nhìn xem cái kia đẩy trời bọt tới lưu quang, cảm thụ được cái kia phô thiên cái địa sát ý, nếu là đổi lại người khác, giờ phút này chỉ sợ sớm đã dọa đến run chân, hoặc là liều mạng tìm địa phương ẩn nút. Nhưng Kỷ Tiêu Dao không có. Hắn sờ lên bên hông đả thần tiên, lại liếc mắt nhìn nơi xa những cái kia chính hoàng sợ ngẩng đầu, ánh mắt chết lặng đàm quan nô. Một cái điên cuồng suy nghĩ tại trong đầu hắn hiện hiện, như là đã bại lộ, vậy liền không cần thiết trốn tránh tránh. Nào đi, nào hắn cái long trời lở đất. Kỷ Tiêu Dao nhếch miệng lên một vòng cuồng ngạo dáng tươi cười, không chỉ có không có chạy trốn, ngược lại vừa xài bước ra, đón cái kia hơn 10 đạo lưu quang chủ động mà tới. Thứ 9 hào khu mỏ quặng trên không, tiếng cảnh báo thê lương như quỷ khóc. Hơn 10 đạo lưu quang như là mười mấy quả rơi xuống thiên thạch, mang theo chân tiên trùng kỳ uy áp kinh khủng, từ bốn phương tám hướng bọc đánh mà đến. Đó là An Lan bộ tộc đội tuần tra, mỗi một vị đều người khoác trọng giáp, đằng đằng sát khí, hiển nhiên là thật sự nổi giận. Theo bọn hắn nghĩ, một cái vừa phi thăng hạ giới sâu kiến, dám tại tẩy linh chỉ giết người hành hung, đây quả thực là đem thứ 9 hào khu mỏ quặng mặt mũi ném xuống đất dẫm. Vây quanh hắn, đừng để hắn chạy. Chiêu hồn luyện phách, đốt đèn trời. Tiếng giống giận dữ vang vọng đất trời, phong tỏa tất cả đường lui. Nhưng mà, ở vào trong vòng vây kỳ tiêu dao, nhìn xem cái kia cấp tốc tới gần giết lưới, khóe miệng lại làm giấy lên một vòng điên cuồng đường cong. Muốn săn bắn ta? Vậy liền nhìn xem, là các ngươi lưới cứng rắn, hay là lao tử răng cứng rắn. Kỳ tiêu dao không có lựa chọn tại cái này chống trải tẩy linh chỉ cùng bọn hắn cứng đối cứng, như thế quá ăn thiệt thòi. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt khóa chặt vài dặm bên ngoài mảnh kia liên miên bất tuyệt đơn sơ khu nhà lều, đó là đám quáng nô doanh địa, giam giữ nước cờ lấy vạn kế phi thăng giả. Loạn đứng lên đi. Vâng. Kỳ tiêu giao thân hình phát một cái, không chỉ có không có pha bay, ngược lại quay người hóa thành một tia chớp màu đen, lao thẳng tới quáng nô doanh địa. Không tốt. Hắn muốn tập kích doanh trại địch. Đội tuần tra thủ lĩnh sắc mặt đại biến, nhưng đã tới đã không kịp. Trong chớp mắt, kỳ tiêu giao đã vọt tới doanh địa biên giới. Nơi đó có một đạo do huyết sắc lôi đỉnh sen lẫn mà thành trận pháp hàng rào, chuyên môn dùng để giam cầm quáng nô. Cho tàn át. Kỳ tiêu giao quát to một tiếng, trong tay đả thần tiên quán chú hỗn độn chuẩn đế toàn lực, hung hăng quất vào trận pháp kia trên hàng rào. Đùng. Một roi này không chỉ là vật lý công kích, càng mang theo chuyên môn khắc chế thần hồn cùng trận linh lực lượng quỷ dị. Chỉ gặp cái kia đạo đủ để vây khốn chân tiên lôi đình hàng rào, đang đánh thần tiên rút đánh xuống, vậy mà run rẩy kịch liệt, sau đó phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng gào thét, ầm vang vỡ nát. Rầm rầm. Vô số trận kỳ bẻ gãy, lôi quang tiêu tán. Chương 199, đỉnh cấp huyền hoàn tháp. Chương 199, đỉnh cấp huyền hoàn tháp. Trong doanh địa, nguyên bản chết lặng, co quắp tại trong góc run lẩy bẩy mấy vạn tên quáng nô, bị tiếng vang này bừng tỉnh. Bọn hắn nâng lên con mắt đục ngầu, mờ mịt nhìn xem cái kia cầm trong tay trường tiên màu đen, sừng sững tại chỗ lỗ hổng thân ảnh tuổi trẻ. Đó là ai? Tại sao không có mặc giám sát quần áo? Đều chớ ngẩn ra đó. Kỳ tiêu giao một cước đạp bay một khối to lớn khoáng thạch, đánh tới hướng bởi theo đội tuần tra, đồng thời đối với trong doanh địa gầm thét, cửa mở. Không muốn chết tại cái địa phương quỷ quái này làm phân bón, liền cho lão tử đứng lên. Nhưng mà, lâu dài nô dịch cùng tra tấn, sớm đã ma diệt đại đa số người mới tính. Bọn hắn mặc dù thấy được lỗ hổng, trong mắt lóe lên một tia khát vọng, nhưng càng nhiều hơn chính là sâu tận xương tủy sợ hãi. Không ai dám động. Thẳng đến, kỳ tiêu giao ánh mắt ở trong đám người đảo qua lúc, đột nhiên như ngừng lại một cái góc. Nơi đó, có một người quần áo lam lũ, tóc trắng phơ lão nhân. Hắn so chung quanh tất cả mọi người muốn thảm. Hai cây thô to đen kim và liền trực tiếp xuyên thủng hắn xương tỉ bà, đem hắn gắt gao khóa tại trên một cây trụ đá. Tay chân của hắn đều mang theo nặng như ngàn tấn xiềng xích, trên thân hiện đầy cũ mới giao thế vết roi, có vết thương thậm chí đã sinh rồi. Hắn quá già rồi. Ra đến phảng phất một giây sau liền sẽ tắt thở. Nhưng hắn cặp kia trong đôi mắt giàn mua vẫn đủ, mặc dù ảm đạm, lại như cũ lưu lại một tia cực kỳ yếu ớt, lại thà bị gây chứ không chịu cong. Kiếm ý loại kiếm ý kia, cao ngạo, thê lương, nhưng lại lộ ra một cỗ để cho người ta quen thuộc phong mang. Kỳ tiêu giao trái tim bỗng nhiên co rụt lại. Cố khí tức này, khuôn mặt này, trong đầu của hắn, trong nháy mắt hiện lên gia tộc trong tàng kinh các, cái kia một bức bị phụ thân chân quý nhiều năm chân dung. Đó là 3 vạn năm trước, Tam Thiên Đạo Châu truyền kỳ, một vị lấy phàm thể chứng đạo, nhất kiếm quang hàn 19 châu. Được vinh dự nhân tộc kiếm hoàng tuyệt đại thiên tiêu. Đó là phụ thân Kỷ Trường Không lúc tuổi còn trẻ sùng bái nhất thần tượng, cũng là thời đại kia vô số kiếm tu thần trong lòng. Kiếm, kiếm hoàng tiền bối. Kỷ Tiêu Giao thanh âm có chút run rẩy. Hắn không thể tin được, cái kia ở hạ giới cổ sử bên trong lưu lại nổi bật một bút, bị thế nhân truyền tụng sớm đã phi thăng tiên giới Tiêu Giao khoái hoạt một đời hoàng giả. Vậy mà, ở chỗ này, lại bị xích ở đây, giống đầu lao cầu một dạng, bị hành hạ dòng dã 30,000 năm. Ngươi là nghe được cái này đã lâu xưng hô, nguyên bản như là cây khô lão nhân, thân thể khẽ run lên. Hắn khó khăn ngẩng đầu, xuyên thấu qua rối bời tóc trắng, nhìn về phía Kỳ Tiêu Giao. Hạ giới, tới. Thanh âm khàn khàn, như là giấy giáp ma sát. Thật là hắn. Đạt được xác nhận một khắc này, một cỗ không cách nào hình dung bi phẫn cùng chua xót, trong nháy mắt xông lên Kỳ Tiêu Giao đỉnh đầu, để hốc mắt của hắn trong nháy mắt đỏ lên. Đây chính là chúng ta tiên hiền a. Đây chính là chúng ta giới kia nhất kinh tài tuyệt diễm nhân vật a. Bọn hắn muốn nên tại tiên giới tung hành, muốn nên hưởng thụ trường sinh. Nhưng bây giờ, a, An Lan bộ tộc, ta thao ngươi tổ tông. Kỳ Tiêu Giao ngửa mặt lên trời gào thét, phát tiết trong lòng hận ý ngập trời. Vâng, hắn vừa xài bước ra, trong nháy mắt đi tới trước mặt lão nhân. Từ đâu tới tiểu xuất sinh, dám động trọng phạm. Sau lưng, hai tên đội tuần tra chân tiên đã đuổi đến, trong tay tiên kiếm chém ra hai đạo kiếm quang bén nhọn, thẳng đến Kỷ Tiêu Giao hậu tâm. Lan, Kỷ Tiêu Giao cũng không quay đầu lại, huyền hoàng hỗn độn tháp hướng về sau hất lên. Đông, kim tháp phóng đại, như một tòa thái cổ thần sơn va chạm mà ra, trực tiếp đem hai đạo kiếm quang kia đụng nát, cũng đem cái kia hai tên chân tiên chấn động đến thổ huyết lùi lại. Thừa dịp khoảng cách này, Kỳ Tiêu Giao trong tay đả thần tiên hóa thành lưỡi dao, đối với khóa lại kiếm hoàng xương tỷ bà cái kia hai cây đen kim bảo liên, hung hăng chém xuống. Cho ta đoạn. Ken, ken, kia lửa tung tóe. Cái kia không thể phá vỡ đen kim bảo liên, tại cực phẩm tiên khí cùng Kỳ Tiêu Giao nén giận một kích bên dưới, ứng thanh mà đứt. Lão nhân thân thể mềm nhũn, liền muốn ngã xuống. Kỳ Tiêu Giao liền vội vàng tiến lên một bước, quỳ một chân trên đất, một thanh đỡ vị này hấp hối tiên hiền. Tiền bối, vãn bối Kỷ Tiêu Dao. Đến từ Kỷ gia Kỷ Tiêu Dao tay run run, từ trong ngực móc ra một gốc tản ra mùi thuốc nồng nặc thần dược, đó là hắn từ hạ giới mang tới, một mực không có cam lòng dùng vạn năm thánh dược. Mặc dù ở trên thương tính không được đỉnh cấp, nhưng đối với giờ phút này dầu hết đèn tắt kiếm hoàng tới nói, cây này mang theo cố hương khí tức thuốc, tháng qua hết thệ tiên đan. Hắn đem thần dược chấn vỡ hóa thành dược dịch, cẩn thận từng ly từng tí cho ăn nhập lao nhân trong miệng. Kỳ ra, Kỳ vô địch hậu nhân A Kiếm Hoàng nuốt vào dược dịch, nguyên bản màu cho tàn trên khuôn mặt rốt cục khôi phục một tia huyết sắc. Hắn nhìn trước mắt cái này trẻ tuổi hậu sinh, nhìn xem trong mắt của hắn cái kia chân thành tha thiết nước mắt. 30.0005. Tại hắc ám vô biên trong hầm mỏ, tại lần lượt roi ra cùng nhục mạ bên trong, hắn cho là mình đã sớm bị thế giới lãng quên, cho là mình cuối cùng rồi sẽ nát tại bùn đất này bên trong. Không nghĩ tới, tại tính mạng hắn cuối cùng, lại còn có thể nhìn thấy cố hương người, còn có thể nghe được một câu. Tiền bối, hài tử, đi mau Kiếm Hoàng một phát bắt được Kỷ Tiêu Dao tay, ngón tay khô héo dùng sức đến trắng bệnh. Đừng quản ta, ta là phế nhân. Người đi mau không? Kỷ Tiêu Dao trở tay nắm chặt cái kia khô gầy tay, ánh mắt kiên định như sắt. Ta không đi, ta cũng sẽ không đem một mình ngài lưu tại đây trong địa ngục. Kỷ Tiêu Dao chậm rãi đứng người lên, đem Kiếm Hoàng vác tại trên lưng, dùng đầu kia nhuốm máu đai lưng đem lão nhân vững vàng cột vào trên người mình. Tiền bối, ngài chống đỡ. Vãn bối cái này mang ngài về nhà. Về nhà. Hai chữ này phản phất có được một loại nào đó ma lực. Để nguyên bản đã nhận mệnh, lòng như cho ngội Kiếm Hoàng, cặp kia đôi mắt giàn mua vận đục bên trong, trong nháy mắt đã tuôn ra quần cuộn nhiệt lệ, cũng làm cho chung quanh những cái kia nguyên bản chết lặng đám quấn nô, thân thể kịch liệt chấn động. Nhà, bọn hắn còn có nhà sao? Bọn hắn còn có thể trở về sao? Nhà có người đang thấp giọng nỉ non, có người tại uy mắng nghẹn nào. Những cái kia đã từng bị ma diệt tôn nghiêm, những cái kia bị đập vụn huyết tính, tại thời khắc này, bị hai chữ này một lần nữa đốt lên một tia hỏa tinh. Còn tại cái kia lề mề cái gì? Giết hắn, đem tất cả bạo động nô lệ toàn giết. Đội tuần tra thủ lĩnh đã giết tới, hắn nhìn xem bị phá hư doanh địa, nhìn xem cái kia công trọng phạm người trẻ tuổi, trong mắt sát cơ lộ ra. Giết. Hơn 10 người chân tiên đồng thời xuất thủ, tiên quang phô thiên cái địa, muốn đem mảnh khu vực này bao phủ hoàn toàn. Đến a. Kỷ Tiêu Dao công Kiếm Hoàng, đối mặt đầy trời tiên quang, không chỉ có không có lùi bước, ngược lại bạo phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Các vị, các ngươi đều thấy được, sợ rằng chúng ta tuần theo, sợ rằng chúng ta làm chó, cái này 30.0005 đến, bọn hắn buông tha người nào sao? Kiếm Hoàng tiền bối cỡ nào anh hùng, bị cha tấn thành dạng này. Các ngươi muốn chết tại trong hầm mỏ khi bùn não, hay là muốn đứng đấy đã chết giống người? Dù sao đều là chết, cùng đám chó chết này liều mạng. Với anh, Kỷ Tiêu Dao đỉnh đầu huyền hoàn tháp, rủ xuống bạn đạo hỗn độn khí bảo vệ quanh thân cùng trên lưng lão nhân. Trong tay đả thần tiên của vũ, như một đầu màu đen nội lòng, đối cứng hơn 10 vị chân tiên. Liều mạng, mẹ nó, lao tử chịu đủ, cùng mẹ chết, không bằng chết tử. Rốt cục, trong đám người bạo phát ra tiếng thứ nhất gầm hét. Ngay sau đó là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba. Đó là bị đè nén vô số năm núi lửa bộc phát. Mấy bạn tên quán nô, những này từng tại hạ giới cũng là một phương hào kiệt các tu sĩ, lúc này nhặt lên trên đất quán thạch, cầm lên đảo quang cái quốc, thậm chí trực tiếp dùng răng, dùng móng tay. Đỏ mắt cổ thô xông về những cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng giám sát. Đại bạo động, bắt đầu. Giết. Kỷ Tiêu Dao một ngựa đi đầu, như là dòng lũ này tên nhọn. Hắn một roi quất nát một tên xông lên phía trước nhất chân tiên đầu, máu tươi tung tóe hắn một mặt, cũng ở tại phía sau Kiếm Hoàng trên mặt. Tiền bối, mượn ngài một chút kiếm ý. Chúng ta giết ra ngoài. Trên lưng lão nhân cảm thụ được cái này đã lâu nhiệt huyết, con mắt đục ngầu kia bên trong đột nhiên sáng lên một vòng kinh người hào quang. Đó là hồi quang phản chiếu, cũng là hoàng giả trở về. Tốt giết Kỷ Tiêu Dao cùng tiếu một tiếng, mang theo một đám như lang như hổ ác ôn, hướng về khu mỏ quặng cửa ra vào, phát khởi quyết tử công kích. Giết. Thứ 9 hào khu mỏ quặng, tiếng la giết chấn động cái kia màu đỏ sẫm thương cung. Mấy bạn tên bị đè nén vô số thuế nguyệt quan nô, giờ phút này như là vỡ đê hồng thủy, đi theo Kỷ Tiêu Dao sau lưng, hướng về cái kia lối ra duy nhất phát khởi điền cuồng công kích. Bọn hắn không có binh khí, liền cơ đảo quang cái quốc, không có cái quốc, liền giơ lên nặng nghề hắc huyết quan thô, thậm chí ngay cả tảng đá đều không có, liền hé miệng, lộ ra dày đặc răng trắng, chuẩn bị dùng huyết đục chi khu đi cắn xé những cái kia đã từng cao cao tại thượng tiên nhân. Nhưng mà, hiện thực thường thường là tàn khốc. Một đám ti tiện côn trùng cũng dám tạo phản. Hơn 10 người người mặc trọng giáp đội tuần tra chân tiên, giờ phút này đã kết thành diệt ma sát trận ngăn tại thông hướng lối ra trên con đường phải đi qua. Bọn hắn lơ lửng giữa không trung, ánh mắt băng lãnh như sắt, trong tay tiên kiếm, trường mâu đồng thời huy động, đang dệt ra một tấm kín không kẽ hở pháp tắc quan võng. Chết. Phúc. 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 Xông lên phía trước nhất mấy trăm tên quan nô, trong nháy mắt tao ngộ đổ sát. Tại chân tiên pháp tắc trước mặt, bọn hắn cái kia sớm đã khô cạn suy bại đại thánh, chuẩn đế thân thể, yếu ớt như là dâm dạng. Vẹn vẹn vừa đối mặt, liền bị cái kia vô tình kiếm quang cắt nát, chân cụt tay đứt bay múa đầy trời, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ đèn kỵ khoáng thạch đường. Đừng có ngừng. Dừng lại chính là chết. Tiến lên. Dùng mệnh lấp cũng muốn lấp ra một con đường đến. Mặc dù thương vong thảm trọng, nhưng không có người lui lại. Bởi vì bọn hắn biết, lui về cũng là chết, sẽ còn bị chịu hồn luyện phách, sống không bằng chết. Cũng như thế, không bằng chết tại công kích trên đường. Muốn chết. Đội tuần tra thủ lĩnh gặp những này côn trùng lại còn tại sông, không khỏi giận dữ. Kết trận. Tiên hỏa phân thiên. Và anh. Hơn 10 người chân tiên liên thủ thôi động phát tắc, trên bầu trời đột nhiên hạ xuống mảng lớn màu đỏ sẫm tiên hỏa, muốn đem cái này mấy vạn bạo dân triệt để đốt thành cho bụi. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, cũng ngay một đạo hét to tiếng như cùng kinh lôi nổ vang, Kỷ Tiêu Giao cong kiếm hoàng, đỉnh đầu huyền hoàng hỗn độn tháp như là một đầu ngang ngược thái cổ bạo long, ngạnh sinh sinh đụng vào mảnh kia tiên hỏa bên trong, hỗn độn lĩnh vực vạn pháp bất xâm. Ông huyền hoàng tháp chấn động, rủ xuống vạn đạo hỗn độn khí, tạo thành một cái cự đại vòng bảo hộ, vậy mà ngạnh sinh sinh chống ra một mảnh khu vực chân không, đem cái kia đẩy trời tiên hỏa ngăn tại bên ngoài. Là cái kia dẫn đầu tiểu tử. Chương 200, đây chính là chân tiên đỉnh phong sao? Chương 200, đây chính là chân tiên đỉnh phong sao? Trước hết giết hắn. Ba tiên đội tuần tra chân tiên thấy thế, lập tức thay đổi phong mang, hiện lên tam giác hình chữ hướng Kỷ Tiêu Giao vây giết mà đến. Ba người này đều là chân tiên trung kỳ cường giả, mặc dù ở trên thương không tính là đỉnh tiêm, nhưng đối với tu sĩ hạ giới tới nói, đây chính là không thể vượt qua ba hòn núi lớn. Đây chính là chân tiên. Kỷ Tiêu Giao ánh mắt như điện, một bên cực tốc vọt tới trước, một bên bén nhạy quan sát đến đối thủ. Hắn phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Những này An Lan tộc chân tiên, mặc dù nhục thân trải qua tiên khí tẩm bổ trở nên không thể phá vỡ, thể nội pháp lực cũng mênh mông như biển, nhưng bọn hắn ánh mắt lại khuyết thiếu một loại chân chính thần. Đó là nguyên thần không đủ cô đọng biểu hiện. Có lẽ là bởi vì bọn hắn trường kỳ ỷ lại nô ấn đi khống chế người khác, lại hoặc là khu mỏ quặng này đặc thù quy tắc áp chế, dẫn đến bọn hắn tại trong quá trình tu hành, quá độ thiên về nhục thân cùng pháp lực, mà không để mắt đến thần hồn rèn luyện. Nhục thân quả thực là đi. Sắc rùa đen dày đúng không? Kỷ Tiêu Giao nhìn xem cái kia ba tên chân tiên trên thân lưu chuyển hộ thể tiên quang, nhếch miệng lên một vòng tàn nhẫn cười lạnh. Hắn bỗng nhiên rút ra bên hông đầu kia vừa mới tịch thu được trường tiên màu đen. Vậy liền nếm thử cái này. Đúng. Kỷ Tiêu Giao cũng không có vận dụng bất luận cái gì phức tạp chiêu thức, chỉ là đem hỗn độn khí quán chú tiến thân rồi, sau đó đối với xông vào bên trái nhất tên kia chân tiên, hung hăng một roi quất tới. Hừ, chỉ là một đầu roi nát, cũng nghĩ phá bản tiên An Lan bảo giáp. Tên kia chân tiên cười lạnh một tiếng, thậm chí không có tránh né, chỉ là thôi động trên người chiến giáp, muốn ngạnh kháng một kích này, thuận thế đem Kỷ Tiêu Giao chém giết. Nhưng mà, một giây sau, nụ cười của hắn liền cứng ở trên mặt. Đúng. Thanh thúy tiếng roi qua đi. Đầu kia tên là Đả Thần Tiên Trường Tiên màu đen, vậy mà không nhìn bên ngoài thân hắn cái kia thật dày hộ thể tiên quang, cũng không nhìn trên người hắn món kia cứng rắn cực phẩm tiên giáp, trực tiếp xuyên thấu đi qua, rắn rắn chắc chắc quất vào trên thần hồn của hắn. A! Một tiếng thê lương đến cực điểm kêu thảm, từ tên kia chân tiên trong miệng bộc phát mà ra. Hắn cảm giác đầu của mình giống như là bị một thanh đại truy hung hăng đập trúng, thức hải kịch liệt chấn động, nguyên bản ngưng thực nguyên thần vậy mà tại một roi này phía dưới, trực tiếp bị đánh tan ba thành. Một loại mãnh liệt cảm giác hôn mê đánh tới, để hắn trong nháy mắt đã mất đi khống chế đối với thân thể. Cả người giống như là như diều đứt dây, thẳng tắp từ không trung rơi xuống. Cái gì? Hai gã khác chân tiên quá sợ hãi. Đó là Đả Thần Tiên, chuyên đánh nguyên thần quỷ dị binh khí. Không đợi bọn hắn kịp phản ứng, Kỷ Tiêu Giao đã vọt tới tên kia rơi xuống chân tiên trước mặt. Các minh đệ, hắn choáng, ăn hắn. Kỷ Tiêu Giao không có bổ đao, bởi vì hắn còn muốn đối phó mặt khác hai cái. Hắn chỉ là hét lớn một tiếng, đem tên kia ngất chân tiên đá hướng về phía hậu phương điên cuồng quáng nô bảy. Giống. Mấy trăm tên đỏ mắt quáng nô trong nháy mắt ùa lên. Bọn hắn mặc dù không phá nổi chân tiên phòng ngự, nhưng không chịu nổi nhiều người a. Có người ôm lấy đùi, có nhân tỏa ở hết hầu, có người cầm cái quốc điên cuồng đập loạn. Không, thả ta ra. Các người đám côn trùng này, tên kia chân tiên mới từ trong mê muội khôi phục một tia thần trí, liền hoảng sợ phát hiện mình đã bị dìm ngập tại trong biển người. Vô số há miệng ở trên người hắn cắn xé, vô số một tay tại xé rách huyết nhục của hắn. Vẹn vẹn ba cái hô hấp, đường đường chân tiên trung kỳ cường giả, ngạnh sinh sinh bị một đám trong mắt của hắn sâu kiến cho tươi sống xé thành mảnh nhỏ. Liên nguyên thần đều không thể chống tới, bị mấy cái tu luyện ma công mỏ giản nô tại chỗ thôn phệ. Đáng chết. Mọi người coi chừng, cái roi kia khắc chế thần hồn. Còn lại đội viên tuần tra dọa đến vong hồn bay lên, nhao nhao tế ra linh hồn phòng ngự pháp bảo, không còn dám tùy tiện cận thân. Bây giờ mới biết sợ, đã chậm. Kỷ Tiêu Giao một khi đắc thủ, khí thế như hồng. Hắn quang kiếm hoàng, tại phía trên chiến trường hỗn loạn này như vào chỗ không người. Bên trái ba trượng, công nó khí hải. Đột nhiên, trên lưng một đạo suy yếu lại tỉnh táo dị thường thanh âm vang lên. Là kiếm hoàng. Vị này bị giam giữ 30,000 năm lão nhân, mặc dù tu vi mất hết, nhưng hắn cặp kia nhìn thấu thế gian vạn pháp con mắt còn tại. Hắn đối với An Lan bộ tộc công pháp con đường, so với ai khác đều rõ ràng. Kỷ Tiêu Giao không có chút gì do dự, hoàn toàn tín nhiệm vị tiên hiền này phán đoán. Bá, thân hình hắn một cái quỷ dị lưng ngang, vừa vặn tránh đi một đạo chí mạng kiếm quang, đồng thời trong tay Đả Thần Tiên như là gián độc xuất động, điểm hướng về phía bên trái tên kia chân tiên dưới bụng huyệt khí hải. A, tên kia chân tiên kêu thảm một tiếng, khí hải bị phá, pháp lực trong nháy mắt ngưng trệ. Ngay sau đó là một roi quất vào trên trán, choáng váng, rơi xuống, bị quáng nô phân thây. Phía trước bên phải, ly hỏa bị, đó là trận nhãn. Lui lại nửa bước, túi đầu, công hắn dưới nách ba tấc. Tại kiếm hoàng chỉ điểm, Kỷ Tiêu Giao tựa như là mở hực ma một dạng. Mỗi một lần xuất thủ đều thẳng vào chỗ yếu hại, mỗi một lần tránh né đều vừa đúng. Đùng, đùng, đùng. Đả Thần Tiên tiếng nổ đùng đoàn thành trên chiến trường kinh khủng nhất âm phủ. Một roi một cái tiểu bằng hữu, chỉ cần bị quất trúng, cho dù là chân tiên trung kỳ cũng phải trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu, sau đó bị phía sau như lang như hổ quáng nô đại quân bao phủ. Ngắn ngủi thời gian một nén nhang, hơn 10 người không ai bị nổi đội tuần tra chân tiên, lại bị Kỷ Tiêu Giao phối hợp với quáng nô đại quân giết hơn phân nửa. Còn lại mấy cái cũng đã sớm sợ vỡ mật, cũng không còn cách nào duy trì diệt ma sát trận chật vật hướng về sau chạy trốn. Thắng, chúng ta giết xuyên lối ra. ta nhìn thấy cửa ra. Phía trước, hắc vụ tan đi. Hai tòa to lớn răng nanh màu đen cột đá ở giữa, cái kia phiến thông hướng ngoại giới cửa lớn đã gần trong gang tấc. Vô số quáng nô kích động đến lệ nóng doanh trọng, bọn hắn thấy được tự do ánh dạng đông. Kỷ Tiêu Giao cũng thở dài một hơi, mặc dù trên thân dính đầy máu tươi, nhưng hắn trong mắt chiến ý lại càng cao. Tiền bối, chúng ta lập tức liền có thể đi ra. Nhưng mà, ngay tại chân của hắn sắp bước ra cái kia hai cây răng nanh cột đá phạm vi trong nháy mắt, ầm ầm, một cỗ so trước đó cái kia hơn 10 người chân tiên cộng lại còn kinh khủng hơn gấp trăm lần, nghìn lần uy áp, không có dấu hiệu nào từ trên trời giáng xuống. Hừ, nương theo lấy hừ lạnh một tiếng, phương viên vạn dặm không gian trong nháy mắt ngưng kết. Phù phù, phù phù, xông lên phía trước nhất hơn ngàn tên quái nô, tại cỗ uy áp này phía dưới, ngay cả kêu thảm đều không có phát ra tới, thân thể tựa như là bị trọng truy đập nát cả chua, trong nháy mắt bạo thành từng đám huyết vụ. Chuyện gì xảy ra? Kỷ Tiêu Giao sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy trên bờ vai trầm xuống, phản phất có một tòa thái cổ ma sơn đè ép xuống. Cho dù là hắn có chúng sinh nguyện lực giáp hộ thể, hai đầu gối cũng không bị khống chế con một chút, dưới chân hắc thạch mặt đất trong nháy mắt vỡ nát thành bụi phấn. Lui. Kiếm Hoàng thanh âm trở nên trước nay chưa có lo lắng. Là hắn. Quái vật kia tới. Kỷ Tiêu Giao đông nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp tại lối ra kia phía trên đại môn, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một đạo khổng lồ như núi bóng đen, che đậy màu đỏ sẫm tương cung. Đó là một đầu đứng thẳng hành tẩu cự hùng sinh vật. Nó thân cao chừng 10 trượng, toàn thân bao trùm lấy nặng nghề màu đen bản giáp, mỗi một khối cơ bắp đều giống như một chỗ sườn núi nhỏ, tràn đầy lực lượng tính chất bạo tạc. Trong tay của nó dẫn theo hai thanh to như cối xay tuyên trần nhà dịu, trên lưới búa còn tại chảy xuống máu tươi. Nó liền như thế đứng ở nơi đó, tựa như là một tòa không thể vượt qua lật trời, phá hỏng tất cả sinh lộ. Thứ 9 hào khu mỏ quặng người canh giữ, giám ngục trưởng An Lan Hùng, chân tiên đỉnh phong, một đám ti tiện con rệp. An Lan Hùng túi đầu xuống, cặp kia màu đỏ tươi hùng nhãn bên trong không có chút nào tình cảm, chỉ có đối đãi tử vật lạnh nhạt. Ai cho các ngươi là gan dám ở địa bàn của ta dương ai? Và anh, hắn cũng không có động thủ, chỉ là đem trong tay hai thanh cự phủ nặng nề mà hướng trên mặt đất một trận. Giang giác, một đạo kinh khủng sóng xung kích lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Đại địa băng liệt, thưa không đổ sụp. Kỷ Tiêu Giao sau lưng quáng nô đại quân, tại đợt trùng kích này mà sóng trước, như là bị thu gặt lúa mạch, liên miên ngã xuống, trong nháy mắt lại có mấy ngàn người hóa thành thịt nát. Tuyệt vọng, thật sâu tuyệt vọng bao phủ toàn trường. Chân tiên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào chân tiên đại viên mãn, thậm chí nhìn trộm tiên vương lĩnh vực tồn tại. Đó căn bản không phải dựa vào số lượng có thể để chết. Song không ra được may mắn còn sống sót, đám quáng nô sủi lơ trên mặt đất, trong tay cái quốc len ken rơi xuống đất, trong mắt vừa mới giấy lên ngọn lửa hy vọng, trong nháy mắt dập tắt. Có chút ý tứ. An Lan Hùng không để ý đến những tạp ngữ kia, ánh mắt vượt qua đám người, gắt gao khóa chặt Kỷ Tiêu Giao, cùng trong tay hắn đầu kia đả thần tiên. Một cái vừa phi thăng hạ giới sâu kiến, vậy mà có thể giết ta nhiều như vậy thủ hạ. Xem ra, ngươi chính là cái kia biến dị của vương. Hắn chậm rãi giơ lên trong tay cự phủ, lưỡi búa chỉ hướng Kỷ Tiêu Giao. Nếu như thế có thể nhảy, vậy bản tọa liền đem tứ chi của ngươi chặt đi xuống, làm thành tiêu bản, treo ở khu mộ cạnh cửa chính, để tất cả kẻ đến sau tất cả xem một chút, tạo phản là kết cục gì. Chương 196, giáng ngục trưởng giáng lâm, trong tuyệt cảnh sinh lộ ầm ầm. Theo cái kia hai thanh tuyên trần nhà dịu trùng điệp rơi xuống đất, toàn bộ thứ 9 hào khu mộ cạnh phảng phất đã trải qua một trận cấp 12 động đất. Đại địa như là như gợn sóng chập trùng, vô số cứng rắn hắc huyết khoáng nham vỡ nát thành phấn. Lấy An Lan Hùng làm trung tâm, một cô mắt trần có thể thấy khủng bố sóng xung kích hiện lên hình khuyên quyết tán, những nơi đi qua, hư không vặn mèo, pháp tắc băng diệt. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương trong nháy mắt nối thành một mảnh, nhưng lại im bặt mà dừng. Xông lên phía trước nhất mấy trăm tên quái nô, thậm chí liền tại dưới cỗ uy áp kia giấy rủa cơ hội đều không có. Nhục thể của bọn hắn tựa như là yếu ớt đồ sứ, tại chân tiên đỉnh phong lực trường nghiền ép bên dưới, trong nháy mắt nổ tung, hóa thành từng đoàn huyết sắc pháo hoa. Nguyên bản cùng nhiệt công kích tình thế, bị cái này tàn khốc một kích ngạnh sinh sinh ngăn chặn lại. Tất cả quái nô đều cứng ở nguyên địa, hai chân run lên, răng khanh khách rung động. Loại kia nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ tuyệt đối áp chế, để bọn hắn vừa giấy lên một tia huyết tính, trong nháy mắt bị bằng lãnh sợ hãi dội tắt. Tuyệt vọng, làm cho người hít thở không thông tuyệt vọng. Đây chính là giám ngục trưởng Kiếm Hoàng nằm ở Kỷ Tiêu Giao trên lưng, cảm nhận được cái tia cũ quen thuộc mà kinh khủng khí tức, thư nhược trong thanh âm mang theo một tia run rẩy. 30,000 năm đến, chính là quái vật này chấn thủ lấy tòa này địa ngục, để vô số kinh tài tuyệt diễm phi thăng giả ở chỗ này hóa thành xương khô. Đây chính là chân tiên đỉnh phong á. Chương 201, Long Hưng Chi Địa. Chương 201, Long Hưng Chi Địa. Kỷ Tiêu Giao đứng tại đội ngũ phía trước nhất, đứng núi chịu sào thừa nhận cái kia cốt như sơn băng hải tiếu giống như bị áp. Dù cho có chúng sinh nguyện lực giáp hộ thể, dù cho thể nội thượng thương hắc huyết đang điên cuồng gào thét chống cự, hắn xương cốt vẫn như cũ phát ra không chịu nổi gánh nặng ken két âm thanh, đầu gối tức thì bị ép tới có chút hố lượng, hai chân thật sâu lâm vào trong nham thạch cứng rắn. Mạnh, quá mạnh. Nếu như nói trước đó đội tuần tra là đàn sói, cái kia trước mắt con cự hùng này chính là một đầu viễn cổ khủng long bạo chúa. Căn bản không tại một cái lựa cấp, một cái hạ giới côn trùng, vậy mà có thể giết ta nhiều như vậy thủ hạ, còn mang theo đám phế vật này bạo động. An Lan Hùng nện bước chân nặng nề, chậm rãi tới gần. Mỗi đi một bước, đều ở trên mặt đất lưu lại một cái sâu đạt vài thước dấu chân. Hắn cặp kia màu đỏ tươi thú đồng gắt gao nhìn chằm chằm Kỷ Tiêu Giao, khóe miệng chảy xuôi làm cho người buồn nôn nước bọt. Nhục thể của ngươi, ta cảm thấy rất hứng thú. A ngươi, có lẽ có thể làm cho huyết mạch của ta tiến thêm một bước. Muốn ăn ta? Kỷ Tiêu Dao đông nhiên thẳng sống lưng, xóa đi khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, trong mắt chiến ý không chỉ có không có dập tắt, ngược lại thiêu đốt đến cực hạn. Vậy liền không sợ vỡ nát ngươi miệng đầy răng chó. Nếu lui không thể lui, vậy liền chỉ có tử chiến. Huyền Hoàng Hỗn Độn Tháp, trấn áp. Kỷ Tiêu Dao quát to một tiếng, thể nội chuẩn đế pháp lực như vỡ đê nước sông giống như rót vào đỉnh đầu tiểu tháp. Ông. Huyền Hoàng Tháp trong nháy mắt tăng vọt đến trăm trượng lớn nhỏ, trên thân tháp lượn lờ lấy hỗn độn mỗ khí, càng có một phương thế giới hư ảnh tại chìm nổi, mang theo đủ để áp sập thương khung khủng bố trọng lượng, đối với An Lan Hùng Đầu Lâu hung hăng đập tới. Đây là Kỷ Tiêu Dao trước mắt đỉnh phòng một kích. Chút tài mọn. Đối mặt cái này đủ để trấn sát chân tiên sơ kỳ một kích, An Lan Hùng thậm chí ngay cả bước chân đều không có ngừng. Hắn chỉ là tùy ý nâng lên tay phải, chuôi tia to lớn tuyên trần nhà dịu trên không trung xẹt qua một đạo màu đen đường vòng cung. Lan. Khi một tiếng chấn vỡ màng nhĩ tiếng kim thiết chạm nhau vang lên. Tia lửa tung tóe, như mưa thiên thạch giống như bay xuống. Cái kia mọi việc đều thuận lợi, dung hợp thế giới phôi thai huyền hoàng hỗn độn tháp, tại dưới một đố này, vậy mà giống như là bóng ra một dạng bị đánh bay ra ngoài. Trên thân tháp hỗn độn khí trong nháy mắt tán loạn, phát ra một tiếng rên rỉ, quang mang ảm đạm nện vào xa xa quặng mỏ bên trong, đập sập nửa tòa ngọn núi. Phốc. Tâm thần tương liên phía dưới, Kỷ Tiêu Dao như bị sét đánh, cả người hướng về sau bay ngược ngàn trượng, trong miệng cuồn phún ra một ngụm sen lẫn nội tạng khối vụn máu tươi. Tay phải của hắn hổ khẩu trực tiếp băng liệt, máu me đầm đìa, toàn bộ cánh tay đều tại kịch liệt run rẩy, phảng phất đã mất đi trí giác. Đây chính là chiến lệnh. Đây chính là chuẩn đế cùng chân tiên đỉnh phong ở giữa cái kia đạo không thể vượt qua hư câu. Ở hạ giới, hỗn độn pháp tắc có thể áp chế vạn đạo. Nhưng ở nơi này, ở trên thương mảnh này càng cao đẳng hơn trong trời đất, An Lan Hùng nắm giữ hoàn chỉnh tiên đạo pháp tắc, đối với Kỷ Tiêu Dao hỗn độn pháp tắc tạo thành tuyệt đối hàng duy đặc kích. Đây chính là người cậy vào. An Lan Hùng nhe răng cười một tiếng, dẫn theo hai lưỡi búa, từng bước một tới gần. Quá yếu. Tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, hết thảy loẻo loẻo đều là trò cười. Chịu chết đi. Bèn, hắn lại là một búa đánh xuống. Một đạo dài đến vạn trượng phủ mang màu đen, xé rách đại địa, khóa chặt Kỷ Tiêu Dao khí cơ, muốn đem hắn tính cả trên lưng kiếm hoàng cùng một chỗ chém thành hai khúc. Đáng chết Kỷ Tiêu Dao con ngươi đột nhiên rụt lại, bóng ma tử vong bao phủ toàn thân. Ngăn không được, một kích này tuyệt đối ngăn không được. Liều mạng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu đối đầu bất quá, vậy liền tại cái này sinh tử tồn vong trong nháy mắt, Kỷ Tiêu Dao đại náo cấp tốc vận chuyển. Ánh mắt của hắn đảo qua chung quanh cái kia đen kịt kiểm chế hoàn cảnh, đảo qua dưới mặt đất những cái kia phun trào ra hắc khí vết nứt. Hắn nghĩ tới trong cơ thể mình dọn kia hắc huyết đặc tính. Nơi này là hắc huyết khu mỏ quặng. Dưới nền đất mai táng là vị cấm kỵ kia ma chủ thân thể tàn phế cùng oán nghiệm. Đối với An Lan bộ tộc tới nói, nơi này sát khí là kịch độc, là trở ngại. Nhưng đối với dung hợp ma chủ chân huyết hắn tới nói, nơi này là sân nhà. Lấy máu dẫn sát, địa long xoay người. Kỷ Tiêu Dao không có tránh né đạo phủ mang kia, bởi vì căn bản trốn không thoát. Hắn ngược lại bỗng nhiên nửa quỳ trên mặt đất, cái kia nhuốm máu bàn tay hung hăng đập vào đại địa đen kịt phía trên. Thể nội hắc huyết điên cuồng sôi trào, một cỗ tới đồng nguyên ba động trong nháy mắt truyền vào sâu trong lòng đất. Cho ta. Bạo. Ầm ầm. Đột nhiên xảy ra dị biến. Nguyên bản bình tĩnh dưới mặt đất sát khí, giống như là nhận lấy quân vương triệu hoán, trong nháy mắt bạo động. Mấy trăm đạo thô to sát khí màu đen trụ, như là màu đen suối phun, không có dấu hiệu nào từ An Lan Hùng dưới chân, bên người, bốn phía phun ra ngoài. Những sát khí này nồng đậm đến cực hạn, thậm chí hóa thành thể lỏng hắc thủy, mang theo mãnh liệt tính ăn mòn cùng che đậy cảm giác hỗn loạn phát tác. Thứ quỷ gì? An Lan Hùng sắc mặt biến đổi. Cái kia đạo nguyên bản tất sát phủ mang, bị bất thình lình sát khí suối phun cọ rửa, uy lực trong nháy mắt bị suy yếu hơn phân nửa, lại đã mất đi chính xác. Sát Kỷ Tiêu Dao thân thể bổ vào một bên, chém ra một đạo sâu không thấy đáy hẻm núi. Cùng lúc đó, nồng đậm hắc vụ trong nháy mắt bao phủ phương viên mười dặm, đưa tay không thấy được năm ngón. Cho dù là chân tiên đỉnh phong thần niệm, tại cỗ này nguồn gốc từ ma chủ sát khí quấy nhiêu bên dưới, cũng thay đổi thành mù lòa cùng kẻ điếc. Tiểu xuất sinh, ngươi làm cái gì? An Lan Hùng tại trong hắc vụ gầm thét, gơ lưới búa to điên cuồng chém vào, đem chung quanh núi đá bổ đến vỡ nát, làm thế nào cũng không cảm ứng được Kỷ Tiêu Dao khí tức. Hô, hô hắc vụ biên giới, Kỷ Tiêu Dao miệng lớn thở dốc, thừa dịp cái này ngắn ngủi hỗn loạn, cưỡng ép triệu hồi huyền hoàng tháp, treo lên đỉnh đầu. Tiền bối, chạy chỗ nào? Kỷ Tiêu Dao thấp giọng hỏi. Hắc vụ này chỉ có thể ngăn cản một lát, một khi quái vật kia phát cuồng tiến hành không khác biệt công kích, bọn hắn hay là phải chết. Nhất định phải tìm một đầu đối phương tuyệt đối không dám đổi đường. Nam nhoài trên lưng hắn kiếm hoàng, cố gắng mở ra mở con mắt, phân biệt một chút phương hướng, sau đó khô gầy ngón tay run rẩy chỉ hướng phương tây. Nơi đó là một mảnh càng thêm thâm trầm, càng thêm tĩnh mịch khu vực hắc ám. Ngay cả gió thổi qua nơi đó, đều sẽ phát ra ô ô tiếng quỷ khóc. Hướng tây. Đi Táng Tiên Nguyên kiếm hoàng thanh âm gấp rút mà khàn khàn. Đó là khu mộ quặng cấm địa, là khuynh đảo vứt bỏ xỉ quặng cùng xử lý chết bất đắc kỳ tử tiên nhân thi thể địa phương, bên trong khí độc cùng nguyền rủa so bên ngoài mạnh vạn lần. Ngay cả giám ngục trưởng cũng không dám tùy tiện xâm nhập, đó là tuyệt địa, cũng là duy nhất sinh lộ, tìm đường sống trong chỗ chết. Kỷ Tiêu Dao nhìn thoáng qua phương hướng kia, chỉ cảm thấy một cỗ làm cho người dùng mình hàn ý đập vào mặt, nhưng hắn không chút do dự, tốt, liền đi chỗ ấy. Cho dù là địa ngục, cũng so với bị con gấu này ăn mạnh. Nhưng mà muốn đi phương tây, trước hết xông phá An Lan Hùng phong tỏa cửa lớn khu vực. Lúc này, mặc dù hắc vụ tràn ngập, nhưng cửa lớn phương hướng vẫn như cũ có trọng binh trấn giữ, An Lan Hùng cũng tại phát cuồng hướng bên này tìm vào tới, đến cho hắn thêm điểm liệu. Kỷ Tiêu Dao trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. Hắn từ trong không gian chữ vật, cầm ra mười mấy khối trước đó từ cái kia đầu cá sấu giám sát trên thân vơ vét tới hắc huyết tiên kim và thô. những này quặng thô cực kỳ không ổn định, nếu là gặp được kịch liệt hỗn độn khí kích thích, rất dễ bạo tạc. Nếm thử cái này. Kỳ Tiêu Giao đem thể nội hỗn độn khí không cần tiền một dạng rót vào những này quặng thô bên trong, thẳng đến bọn chúng bắt đầu đỏ lên, run rẩy, tản mát ra tính hủy diệt ba động. Đi. Hiu. 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 Mười mấy khối sắp bạo tạc quặng thô bị hắn xem như lựu đạn, dùng hết toàn lực ném về khu mỏ quặng cửa lớn phương hướng, cũng đúng lúc là An Lan Hùng vị trí. Bạo. Bang. 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 Liên tiếp tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Hắc huyết tiên kim bắn nổ uy lực, vậy mà không thua gì một vị chân tiên tự bạo. Mười mấy quả đồng thời bạo tạc, cái kia uy lực đơn giản hủy thiên diệt địa. Cái kia hai cây răng nanh khổng lồ cột đá trong nháy mắt sụp đổ, nặng nề hắc kim đại môn bị nổ bay, mặt đất bị nhấc lên một lớp da. Cuồn cuộn khói bụi cùng cơn bão năng lượng, trong nháy mắt che mất An Lan Hùng thân ảnh. Giống. Trong bụi mù truyền đến An Lan Hùng tức hồn hệt gào lên đau đớn âm thanh. Hắn mặc dù da dày thịt béo nổ không chết, nhưng bất thình lình bạo tạc để hắn càng thêm chật vật, triệt để đã mất đi phương hướng cảm giác. Ngay tại lúc này, đi. Kỳ Tiêu Giao bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội. Hắn cong kiếm hoàng, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, cả người hóa thành một đạo như u linh bóng đen, tại cái kia đầy trời khói bụi cùng hỗn loạn pháp tắc kiểm hộ bên dưới, trong nháy mắt xông ra sụp đổ cửa lớn. Hắn không quay đầu lại, không để ý đến sau lưng những cái kia trợn mắt hốc mồm may mắn còn sống sót quái nô. Hắn một đầu đâm vào phương tây mảnh kia được xương tử vong cấm địa trong sương mù. Tiểu xuất sinh, ngươi dám vào Táng Tiên Uyên? Sau lưng, An Lan Hùng rốt cục xông ra trung tâm vụ nổ. Hắn đầy bụi đất, trên thân món kia nặng nề bản giáp cũng bị nổ ra vết rách, nhìn chật vật không chịu nổi. Khi hắn nhìn thấy Kỷ Tiêu Giao biến mất tại phương tây mảnh kia quỷ dị trong sương mù sắm lúc, nguyên bản nổi giận bước chân, đột nhiên đứng tại biên giới. Hắn đôi con mắt màu đỏ tươi kia bên trong, vậy mà toát ra thật sâu kiên kỵ, thậm chí sợ hãi. Táng Tiên Uyên, đó là chân chính người sống cấm địa. Dù là hắn là chân tiên đỉnh phong, sau khi đi vào cũng sẽ bị ở trong đó nồng đậm đến tan không ra thi độc cùng nguyền rủa ăn mòn thành một bãi nước mủ. Hừ, tự tìm đường chết. An Lan Hùng nhìn xem cái kia quay cùng xương mù xám, hừ lạnh một tiếng, cũng không có truy vào đi. Hắn thấy không ai có thể còn sống từ Táng Tiên Nguyên đi ra. Kỷ Tiêu Giao hoảng hốt chạy bừa chạy đến đi, kết cục chỉ có một cái, đã chết so với bị hắn ăn còn muốn thảm. Truyền lệnh xuống, phong tỏa Táng Tiên Nguyên tất cả lối ra. Nếu là tiểu tử kia thật mạng lớn không chết, ta muốn trước tiên biết. Mặc dù nhận định hẳn phải chết, nhưng An Lan Hùng y cựu không yên lòng, hạ đặt phong tỏa lệnh. Chỉ là hắn không biết, đối với người khác mà nói là tuyệt địa Táng Tiên Nguyên, đối với người mang ma chủ hắc huyết Kỷ Tiêu Giao tới nói, nơi đó có lẽ mới thật sự là Long Hưng chi địa. Chương 202, Táng Tiên Nguyên, hắc huyết sân nhà. Chương 202, Táng Tiên Nguyên, hắc huyết sân nhà màu xám sương mù, nồng nặc phảng phất tan không ra chỉ thủy ngân, chiếu nặng đặt ở giữa thiên địa. Nơi này không ánh sáng, không có âm thanh, thậm chí ngay cả thời gian trôi qua đều trở nên mơ hồ không rõ. Hô, hô. Kỷ Tiêu Giao còn khô gầy như củi kiếm hoàng, trong mê vụ cấp tốc ghé qua. Cước bộ của hắn nặng nề, mỗi một lần rơi xuống đất đều sẽ dẫm nát mấy cây không biết tên bạch cốt, phát ra rợn người giòn vang. Sau lưng cái kia tiếng nổ kinh thiên động địa đã từ từ đi xa, An Lan Hùng cái kia bạo ngược tiếng gầm gừ cũng biến thành vẻ không thể nghe. Nhưng hắn không dám dừng lại, bởi vì cho dù là cách cái này tầng tầng mê vụ, hắn y nguyên có thể cảm nhận được cái kia cố gắt gao khóa chặt ở sau lưng hắn sát ý băng lãnh. Thẳng đến phía trước xuất hiện một khối to lớn cột mốc biên giới. Cột mốc biên giới toàn thân do một loại nào đó màu đen thần thiết chú tạo, phía trên hiện đầy tuế nguyệt pha tạp cùng đao bổ dịu chặt vết tích. Trên cột mốc biên giới khắc lấy ba cái đấm máu chữ lớn, dù là trải qua vạn cổ, y nguyên tản ra làm cho người thần hồn nhói nhói khí tức khủng bố. Táng Tiên Uyên, cột mốc biên giới đằng sau là một mảnh thế giới hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói phía ngoài hắc huyết khu mộ quặng là nhân gian địa ngục, vậy trong này chính là địa ngục tầng dưới chót nhất, là vạn linh tuyệt hậu chi địa. Đập vào mắt chỗ, đại địa nhan sắc không còn là đỏ sậm, mà là bày biện ra một loại làm cho người buồn nôn hôi bại sắc, giống như là mục nát ước vạn năm thi nhục. Trong không khí tràn ngập màu vàng nâu độc trướng, đây không phải là phổ thông khí độc, mà là do vô số chết thảm chân tiên sau khi chết, không cam lòng oán niệm cùng hư thối pháp tắc hỗn hợp mà thành thi sát. Xì xì xì. Vẹn vẹn đứng tại cột mốc biên giới, Kỷ Tiêu Giao bên ngoài thần tầng kia không thể phá vỡ chúng sinh nguyện lực giáp vậy mà liền bắt đầu phát ra bị axit mạnh ăn mòn giống như tiếng vang, nguyên bản sáng chói kim quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm đi. Hoàn cảnh nơi này, vậy mà so trong truyền thuyết còn kinh khủng hơn. Kỷ Tiêu Giao trong lòng run lên. Khí độc này quá bá đạo, ngay cả nguyện lực đều có thể ăn mòn. Nếu là phổ thông chân tiên tiến đến, chỉ sợ sống không qua thời gian một nén nhang, lục thân liền sẽ hóa thành một bãi nước mủ, nguyên thần cũng sẽ bị sát khí đồng hóa, trở thành cái này cô hồn dã quỷ bên trong một thành viên. Lúc này, cột mốc biên giới bên ngoài, một đạo khổng lồ bóng đen lôi cuốn lấy căm giận ngút trời ở bang giáng lâm, chính là An Lan Hùng. Tay hắn cầm tuyên trần nhà dịu, một thân nặng nghề bản giáp bên trên còn lưu lại trước đó bị hắc huyết tiên kim nổ ra vết cháy, lộ ra có chút chật vật. Nhưng hắn ngừng tại khối kia khắc lấy Táng Tiên Nguyên cột mốc biên giới trước, vị này có được chân tiên đỉnh phong tu vi, tại khu mỏ quặng hoành hành bá đạo giám ngục trường, ngạnh sinh sinh đã ngừng lại bước chân. Hắn cặp kia màu đỏ tươi thú đồng gắt gao nhìn chằm chằm phía trước quay cuồng ngục trường, trong mắt lộ ra thật sâu kiên kỵ, thậm chí là e ngại. Đáng chết tiểu xuất sinh, vậy mà thật dám vào đi. An Lan Hùng nghiến răng nghiến lợi, trong tay cự phủ hung hăng bổ vào bên cạnh trên tảng đá, đem một tảng đá lớn bổ đến vỡ nát. Hắn không dám bảo, cho dù hắn là chân tiên đỉnh phong, cho dù hắn có được nhục thân cường hãn, nhưng hắn rất rõ ràng, Táng Tiên Nguyên chỗ sâu chôn giấu lấy cái gì. Đó là ngay cả tiên vương đều không muốn nhiễm cấm kỵ nhân quả, là vị kia ma chủ sau khi chết lưu lại châu nguyền rủa. Đã từng có không tin tà An Lan tộc trưởng giả đi vào dò xét, kết quả chỉ có nửa thân thể trốn thoát, còn lại một nửa vĩnh viễn nát tại bên trong, lại loại kia nguyền rủa như là giỏi trong xương, hành hạ vị trưởng lão kia mấy vạn năm mới khiến cho hắn tắt thở. Giáng ngục trưởng đại nhân, chúng ta muốn đuổi sao? Sau lưng mấy tên may mắn còn sống sót đội tuần tra chân tiên thở hồng hộc chạy đến, nhìn xem cái kia làm cho người dùng mình táng tiên uyên, từng cái sắc mặt trắng bệnh, bắp chân chuẩn rút. Đuổi, truy vào đi chịu chết sao? An Lan hùng trở tay một bàn tay, đem cái kia cha hỏi chân tiên quất bay ra ngoài, giận dữ hét, đó là bị nguyền rủa địa phương, đó là thần khí chi địa. Đừng nói cái kia hạ giới mắt con chỉ là cái chuẩn đế, coi như hắn là chân tiên hậu kỳ, tiến vào nơi này, không ra ba ngày, cũng phải hóa thành một bãi thi thủy. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng nổi giận, truyền lệnh xuống, triệu tập tất cả nhân mã, đem táng tiên nguyên mấy cái lối ra toàn bộ phong kín. Ta không tin hắn có thể còn sống đi ra, nhưng sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Dù là hắn hóa thành bụi, cũng phải đem cho cốt của hắn cho ta dương. Là táng tiên nguyên bên trong, Kỷ Tiêu Giao cũng không biết phía ngoài An Lan Hùng đã đem hắn trở thành người chết. Hắn giờ phút này chính diện gặp nguy cơ to lớn, khu cụ theo không ngừng xâm nhập, trung quanh độc trướng càng ngày càng đậm. Cái kia cỗ màu vàng nâu thi sát chi khí vô cùng bất nhập, dù là có huyền hoàng tháp cùng nguyện lực giáp song trọng phòng hộ, y nguyên có từng tia khí độc thẩm thấu tiến đến. Kỷ Tiêu Giao cảm giác mình làn da bắt đầu ngứa, thối giữa thể nội hỗn độn khí vận chuyển trở nên cực kỳ vương hữu. Trên lưng kiếm hoàng tình huống càng hỏng bét, lão nhân vốn là dầu hết đèn tắt, giờ khắc này ở khí độc này ăn mòn bên dưới, hô hấp yếu ớt đến vài không thể nghe thấy, cái kia vừa mới khôi phục một tia sinh cơ ngay tại cấp tốc trôi qua. Không được, tiếp tục như vậy còn không có tìm tới điểm dừng chân, chúng ta trước hết bị độc chết. Kỷ Tiêu Giao trong lòng lo lắng, nơi này đơn giản không phải người đợi, mỗi đi một bước đều muốn tiêu hao rất lớn năng lượng đến đối kháng hoàn cảnh. Đáng chết, đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Kỷ Tiêu Giao thầm mắng một tiếng, dưới chân một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. Đúng lúc này, tay của hắn đặt tại một bộ nằm ngang ở ven đường to lớn thi hài bên trên. Đó là một bộ không biết chết bao nhiêu năm chân tiên thi thể, huyết nục sớm đã hư thối, chỉ còn lại có hiện ra hắc quang không xương. Nhưng mà, chính là trong lúc vô tình này vừa chạm vào, anh, đột nhiên xảy ra dị biến. Kỷ Tiêu Giao thể nội, giọt kia nguyên bản bởi vì thụ thương mà hơi có vẻ yên lặng hắc huyết giống như là nhận lấy một loại nào đó mãnh liệt kích thích, trong lúc bất chợt kịch liệt sôi trào lên. Đông, đông, đông. Trái tim của hắn bắt đầu nhảy lên kịch liệt, như lôi chống trận. Một cỗ đen như mực, nhưng lại mang theo vô thượng uy nghiêm ba động, từ trong cơ thể hắn bộc phát mà ra, trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Ngay sau đó, thân kỳ một màn phát sinh. Nguyên bản ngay tại điên cuồng ăn mòn Kỷ Tiêu Giao nhục thần, ý đồ đem hắn hủ hóa những cái kia màu vàng nâu thi sát khí độc, tại tiếp xúc đến cỗ này hắc huyết ba động trong nháy mắt, vậy mà dừng lại. Tựa như là cuồng bạo dã thú, đột nhiên ngửi được thú vương khí tức. Bọn chúng không còn công kích, không còn ăn mòn, ngược lại trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, thân mật, thậm chí mang theo một tia linh nội. Hô hô hô. Trung quanh quay cuồng xương độc bắt đầu xoay tròn, hình thành từng cái cỡ nhỏ vòng xoáy, quay trung quanh tại Kỷ Tiêu Giao bên người. Bọn chúng tranh nhau chen lấn thuận Kỷ Tiêu Giao lỗ chân lông, hô hấp chui vào trong cơ thể của hắn. Nhưng cái này không còn là độc hại, mà là bồi bổ. Ân. Kỷ Tiêu Giao khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, những cái kia nguyên bản chí mạng thi sát chi khí, khi tiến vào thể nội trong nháy mắt, liền bị giọt kia hắc huyết bá đạo đồng hóa, chiết xuất. Cuối cùng, hóa thành từng luồng tinh thuần tới cực điểm năng lượng hắc ám, dung nhập tứ chi bách hải của hắn. Từ dưỡng hắn khô cạn kinh mạch, chữa trị lúc trước hắn bị An Lan Hùng chấn thương nội tạng. Thoải mái, quá sung sướng. Loại cảm giác này, tựa như là một cái sắp chết khác người, đột nhiên nhảy vào ngọt ngào trong suối nước. Cái này, đây là Kỷ Tiêu Giao nhìn xem hai tay của mình. Nguyên bản bởi vì khí độc ăn mòn mà xuất hiện đốm đen ngay tại cấp tốc biến mất, thay vào đó là một loại bóng ánh sáng long lanh, chảy xuôi nhàn nhạt ô quang khỏe mạnh màu da. Khí tức của hắn, không chỉ có không có suy yếu, ngược lại tại lấy một loại tốc độ kinh người kéo lên. Ha ha, ha ha ha. Kỷ Tiêu Giao đột nhiên nhịn không được cười ra tiếng. Hắn hiểu được, triệt để minh bạch, nơi này là Táng Tiên Uyên, là mai táng chân tiên địa phương, cũng là vị cấm kỵ kia ma chủ đoán niệm sâu nặng nhất địa phương. Nơi này mỗi một sợi khí độc, mỗi một đạo nguyên rủa, trên bản chất đều là ma chủ lực lượng lưu lại cùng biến dị. Mà hắn, người mang ma chủ chân huyết, đối với An Lan bộ tộc, đối với mặt khác bất luận sinh linh gì tới nói, nơi này là hẳn phải chết tuyệt địa, là kịch độc địa ngục. Nhưng đối với hắn Kỷ Tiêu Giao tới nói, nơi này là mẹ nhà hắn sảnh tiệp đứng a. An Lan Hùng, đa tạ ngươi đem ta bước tiến bảo địa này. Kỷ Tiêu Giao hít sâu một hơi, cái kia nguyên bản để hắn buồn nôn mùi hôi không khí, giờ khắc này ở hắn trong lỗ mũi vậy mà trở nên có chút thơm ngọt. Thế này sao lại là khí độc? Đây rõ ràng chính là năng lượng, là thuốc bổ. Nơi này rác rưởi với ta mà nói, tất cả đều là bảo. Nghĩ thông suốt điểm này, Kỷ Tiêu Giao trong lòng khói mù quét sạch sành sanh. Hắn tâm niệm khẽ động, thể nội hắc huyết khí tức ngoại phóng, tạo thành một cái lồng ánh sáng màu đen, đem phía sau kiếm hoàng cũng bao phủ trong đó. Quả nhiên, có tầng này hắc huyết lồng ánh sáng ngăn cách, những khí độc kia lập tức trở nên trung thực, không còn ăn mòn kiếm hoàng, ngược lại hóa thành ôn hòa năng lượng, chậm rãi tư dưỡng thân thể của lão nhân. An toàn. Kỷ Tiêu Giao thở dài một hơi, sau đó ánh mắt trở nên lửa nóng. Nếu nơi này là sảnh tiệc đứng vậy dĩ nhiên không có khả năng khách khí. Hắn còn kiếm hoàng, xài bước hướng chỗ sâu đi đến. Lần này, hắn không còn tránh né những thi hải kia cùng phế tích, ngược lại như cái người nhặt rác một dạng, hai mắt tỏa ánh sáng. Đây là chân tiên xương. Ven đường, một bộ tản ra yếu ớt tiên quang hải cốt bị hắn đá đi ra. Nếu là người bên ngoài, ngay đến chạm vào cũng không dám, bởi vì phía trên dính đầy thi độc. Nhưng Kỷ Tiêu Giao trực tiếp một bà nhấc lên. Hút. Lòng bàn tay lô đen hiện hiện, trong nháy mắt đem căn này chân tiên xương bên trong tinh hoa hút khô, xương cốt hóa thành một phấn. Mùi vị không tệ, có thể so với một gốc thần dược. Tiếp tục hướng phía trước. Đây là tàn phá cực phẩm tiên khí. Tại một chỗ trong vũng bùn, Kỷ Tiêu Giao đào ra một thanh chỉ còn lại một nửa đao gãy. Thân đao mặc dù vết rỉ loang lổ, nhưng lờ mờ có thể cảm nhận được cái kia cỗ chạm phá thương khung đao ý đồ tốt. Mặc dù ta không dùng được, nhưng Huyền Hoàng Tháp khẳng định ưa thích. Huyền Hoàng Tháp, ăn cơm. Ông. Huyền Hoàng Hỗn Độn Tháp bay ra, như cái quỷ chết đói nhào tới, hai ba lần liền đem cái kia đao gãy bên trong tiên kim tinh hoa thôn vệ không còn, thân tháp quang mang mắt trần có thể thấy mà lộ ra một phần. Một đường đi, một đường ăn. Kỷ Tiêu Giao tựa như là một cái rơi vào vại gạo chuột, khoái hoạt đến đơn giản muốn hử tiểu khúc. Cái này Táng Tiên Nguyên bên trong không biết mai táng bao nhiêu năm tháng rất rưỡi. Có An Lan bộ tộc vứt phế khoáng cặn bã bên trong còn có lưu lại hắc huyết tiên kim có chết bất đắc kỳ tử chân tiên thi thể, có hủy hoại pháp bảo. Những vật này ở bên ngoài là nguồn ô nhiễm, ở chỗ này lại là Kỷ Tiêu Giao mạnh lên tư lương. Rốt cục, tại xâm nhập Táng Tiên Nguyên trăm dặm đằng sau, Kỷ Tiêu Giao tìm được một cái nơi tương đối an toàn. Đó là một hàng đơn vị ở giữa lưng núi vứt bỏ hầm mộ, cửa hang bị mấy khối nham thạch to lớn che chắn, cực kỳ ẩn nấp. Trong động khô giáo, lại bởi vì địa thế nguyên nhân, là một chỗ tự nhiên sát khí huyết nhãn dưới mặt đất hắc huyết năng lượng cực kỳ nồng đậm. Liền nơi này, Kỷ Tiêu Giao dọn dẹp một chút trong động đá vụn, từ trong nhẫn chứa vật tay lấy ra từ hạ giới mang tới cực phẩm linh ngọc giường, đem hôn mê kiếm hoàng cẩn thận từng ly từng tí thả đi lên. Sau đó, hắn lại đang cửa hang bày ra mấy đạo do hỗn độn khí cùng đen huyết sát khí tạo thành cấm chế. Tiền bối, ngài nghỉ ngơi trước. Kỷ Tiêu Giao nhìn xem sắc mặt dần dần hồng nhuận hơn rất kiếm hoàng, lại liếc mắt nhìn ngoài động cái kia bay cùng năng lượng hải dương. Hắn khoanh chân ngồi xuống, cặp kia hỗn độn trọng đồng bên trong, lóe ra trước nay chưa có dạ tâm. Nơi này hoàn cảnh được trời ưu ái, năng lượng lấy không hết, mà lại không có thiên đạo áp chế. Vừa vặn nhờ vào đó chữa thương, thuận tiện Kỷ Tiêu Giao nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được thể nội cái kia sớm đã buông lỏng cảnh giới hàn rào. Đem cái kia cuối cùng nửa bước ra. Chờ ta chứng đạo chân tiên, tái tạo kim thân ngày chính là cái kia An Lan hùng tử kỳ. Chương 203, kiếm hoàng bí mật, ma chủ tàn đồ. Chương 203, kiếm hoàng bí mật, ma chủ tàn đồ vứt bỏ trong vạn mỏ, hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có chỗ động khẩu cái kia quay cuồng màu nâu xám sắc khí, phát ra từng đợt như là quỷ khóc sói gào giống như tiếng rít. Nơi này là Táng Tiên Nguyên nội địa, là sinh mệnh cấm khu, cho dù là chân tiên đến nơi này, cũng phải bị cái kia vô cùng bất nhập thi độc thực tấu cấp thủy. Mà giờ khắc này, tại trung ương quán động, tại tấm kia do cực phẩm linh ngọc chế tạo trên hàn ngọc sàng, vị kia bị hành hạ dòng dã 30,000 năm, sớm đã dầu hết đèn tắt nhân tộc kiếm hoàng, chính trường lớn cái kia một đôi đôi mắt giàn mua bần đủ, nhìn chằm chằm một màn trước mắt, trong mắt chấn kinh thậm chí lấn át thân thể đau nhức kịch liệt. Chỉ gặp Kỷ Tiêu Giao quanh chân ngồi dưới đất, toàn thân lỗ chân lông thư giãn. Những cái kia đối với người bên ngoài tới nói chạm vào tức tử khủng bố thi sát khí độc, giờ phút này vậy mà như là nhũ yến về tổ bình thường, điên cuồng chui vào trong cơ thể của hắn. Theo những khí độc này tràn vào, Kỷ Tiêu Giao bên ngoài thân cũng không có xuất hiện hư thối dấu hiệu, ngược lại lưu chuyển lên một tầng nóng ánh ô quang. Hắn tựa như là một khối biển khô cạn miền, tham lam thôn vệ lấy chung quanh nơi này hết thảy mặt trái năng lượng, nguyên bản bởi vì cưỡng ép vượt quan mà kinh mạch bị tổn thương, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại, tái tạo. Hô thật lâu, Kỷ Tiêu Giao thở dài ra một ngụm trọc khí. Khẩu khí kia phun tại trên mặt đất, trực tiếp đem cứng rắn hắc nham ăn mòn ra một cái hố to. Thoải mái. Kỷ Tiêu Giao mở hai mắt ra, cặp kia hỗn độn trọng đồng bên trong tinh quang bắn ra bốn phía, nơi nào còn có nửa điểm thụ thương dáng vẻ. Hoàn cảnh nơi này với hắn mà nói, đơn giản chính là động thiên phúc địa. Ngươi kiếm hoàng run run rẩy rẩy chống lên nửa người trên, khô gầy ngón tay chỉ vào Kỷ Tiêu Giao, thanh âm khàn khàn đến như là hai khối giấy giáp tại ma sát. Ngươi vậy mà tại thôn vệ nơi này nguồn rủa. Nơi này sắc khí chính là chân tiên sau khi chết oán niệm cùng tồn tại cấm kỵ kia dư uy hỗn hợp mà thành, liền xem như tiên vương cũng không dám trực tiếp thu nạp nhập thể. Ngươi làm sao làm được? Lão nhân không thể nào hiểu được. Cái này hoàn toàn lật đổ hắn 30,000 năm tới nhận biết. Kỷ Tiêu Giao nghe vậy, liền vội vàng đứng lên đi đến bên giường, đỡ lấy lão nhân, tiện tay đánh ra một đạo nhu hòa hắc huyết tinh khí, giúp lão nhân sắp xếp như ý khí tức. Tiền bối, ngài tỉnh. Kỷ Tiêu Giao cười cười, không có giấu giếm, cũng không có giải thích quá nhiều, chỉ là đưa tay phải ra, trong lòng bàn tay, một màn kia nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu đường vân màu đen hơi sáng lên. Ông, một cỗ cổ lão, bá đạo, phản phất muốn thôn phệ chư thiên khí tức khủng bố, lóe lên một cái rồi biến mất. Cảm nhận được cỗ khí tức này trong nháy mắt, kiếm hoàng cái kia nguyên bản tràn ngập ánh mắt khiếp sợ, trong nháy mắt đọc lại. Ngay sau đó, biến thành bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng hóa thành một vòng thật sâu kính sợ cùng. Cung hỉ, thì ra là thế. Thì ra là thế, lão nhân tự lẩm bẩm, hốc mắt ướt át. Khó trách ngươi có thể không nhìn quy tắc của nơi này, khó trách những sát khí kia không thương tổn ngươi mảy may, đó là hắn máu. Đó là vị kia cấm kỵ ma chủ bản nguyên chân huyết ta. Làm bị giam giữ ở chỗ này 30,000 năm mỏ giàn ô, kiếm hoàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng khu mỏ quặng này lịch sử, cũng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng cái kia để An Lan bộ tộc đến nay đều nghe đến đã biến sắc cấm kỵ là ai. Đó là từng giết đến tiên giới máu chảy thành sông ngon nhân. Mà trước mắt người trẻ tuổi này, vậy mà kế thừa bị tồn tại kia lực lượng. Tiền bối hào nhãn lực. Kỷ Tiêu Giao nhẹ gật đầu, cũng không có phủ nhận. Đây cũng là ta dám mang ngài xông vào cái này Táng Tiên Nguyên lực lượng. Ở chỗ này, An Lan hùng là mù lòa, là kẻ điếc, mà ta là chúa tể. Nghe Kỷ Tiêu Dao cái kia tràn ngập tự tin lời nói, nhìn xem hắn trẻ tuổi mà tràn ngập tinh thần phấn chấn gương mặt, Kiếm Hoàng Biên kia sớm đã chết đi tâm, tựa hồ cũng đi theo một lần nữa bắt đầu nhảy lên. Có lẽ, thật sự có hy vọng. Có lẽ, cái này vô tận đêm dài, thật muốn tới đầu. Hải tử, Kiếm Hoàng thâm hít một hơi, tựa hồ làm ra cái nào đó quyết định trọng đại. Thần sắc của hắn đột nhiên trở nên vô cùng trịnh trọng, thậm chí mang theo một tia thần thánh trang nghiêm. Ngươi tại sao muốn cứu ta lão già chết tiệt này? Vì cứu ta, ngươi không tiếc cùng An Lan bộ tộc triệt để quyết liệt, thậm chí đem chính mình đưa vào chỗ chết. Đáng ra không? Kỷ Tiêu Dao sửng sốt một chút, lập tức nghiêm mặt nói, "Tiền bối, ngài là ta nhân tộc sống lưng. Ở hạ giới, ngài truyền thuyết khích lệ vô số hậu bối. Phụ thân ta từng nói, nhược vô kiếm hoàng một kiếm mở thiên môn, hậu thế kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Dù là ngài hiện tại hổ lạc đồng bằng, nhưng ở vãn bối trong lòng, ngài vẫn như cũng là vị kia nhất kiếm quang hàn 19 châu hoàng giả. Chỉ cần ta Kỷ Tiêu Dao còn có một hơi, liền tuyệt sẽ không để anh hùng đổ máu lại rơi lệ, chết tại đám kia tạp vãi roi bên dưới." Lời nói này, nói năng có khí phách, phát ra từ đáy lòng. Kiếm Hoàng nghe xong, nước mắt tuôn đầy mặt. Tốt trời xanh có mắt, không có để cho ta nhân tộc gãy mất sống lưng, đưa tới ngươi như thế cái hảo hải tử. Lão nhân lau đi khỏe mắt nước mắt, con mắt đục ngầu kia bên trong, đột nhiên bạo phát ra một sợi kinh người tinh mang. Đã ngươi có phần này tâm, lại có phần này nghịch thiên cơ duyên, lão đầu tử kia ta cũng không thể che giấu. Nói, Kiếm Hoàng duỗi ra tay run rẩy, vậy mà trực tiếp chộp tới lồng ngực của mình. Nơi đó, có một đạo dữ tợn vết sẹo, đó là vết thương cũ, khép lại sau da thịt xoay tròn, nhìn cực kỳ khủng bố. Tiền bối, ngài đây là? Kỷ Tiêu Dao giật mình, muốn ngăn cản. Đừng động. Kiếm Hoàng cắn răng, chịu đựng đau nhức kịch liệt, vậy mà ngạnh sinh sinh dùng móng tay xé mở vết sẹo kia ra. Máu tươi chảy xuôi, nhưng ở cái kia máu thịt bè bét vết thương chỗ sâu, vậy mà cất giấu một khối lớn chừng bàn tay. Da người. Khối này da người cũng không phải là vật bình thường, nó mặc dù bị chôn ở trong máu thịt 30005, lại như cũng không có hư thối, ngược lại tản ra một loại nhàn nhạt u quang, phía trên khắc đầy lít nha lít nhít, như là nòng nọc giống như quỷ dị phù văn. Đây là Kỷ Tiêu Dao con người hơi co lại. Hắn có thể cảm giác được, khối này trên da người tán phát khí tức, vậy mà cùng hắn thể nội hắc huyết có mãnh liệt của mình. Hô lấy ra da người sau, Kiếm Hoàng giống như là hao hết khí lực toàn thân, sủi lơ trên giường, nhưng hắn ánh mắt lại trước nay chưa có sáng tỏ. Đây là hai bạn của ta năm trước, tại hắc huyết khu mỏ quặng chỗ sâu nhất thứ 18 hào trong hầm mỏ móc ra. Kiếm Hoàng thở hào hẹn, bắt đầu giảng thuật đoạn kia phủ bụi bí mật. Chỗ kia hầm mỏ là năm đó chiến trường chính một trong. Ta đào được một bộ thi thể kia cũng không phải là An Lan tộc nhân, mà là vị cấm kỵ kia ma chủ dưới trướng một vị chiến tướng. Khối này ra người, liền gắt gao nắm ở bộ thi thể kia trong tay. Vì giấu ở bí mật này, ta không tiếp tự mình hại mình thân thể, đưa nó khe hở tiến vào trong máu thịt của ta. Cái này một dấu, chính là 20.0005. Phía trên này, là cái gì? Kỷ Tiêu Dao tiếp nhận khối kia ấm áp ra người, vào tay chân nhắn, phản phất mò tới một loại nào đó vật sống. Là một bức tranh. Kiếm Hoàng thanh âm giảm thấp xuống mấy phần, phản phất sợ kinh động đến trong cõi u minh tồn tại. Là một bức. Ghi chép vị cấm kỵ kia ma chủ trước khi vẫn lạc, lưu lại cuối cùng hậu thủ tàn đồ. Vâng. Kỷ Tiêu Dao trong lòng bị chấn. Ma chủ chuẩn bị ở sau. Vị yêu giết xuyên nửa cái thượng thương ngon nhân, trước khi chết vật lưu lại. Trong truyền thuyết, ma chủ năm đó mặc dù chiến bại vẫn lạc, nhưng hắn một thân tuyệt thế thần binh, cùng hắn cướp đoạt tới vô số thượng thương chí bảo, cũng không có bị An Lan bộ tộc đạt được. An Lan bộ tộc lật khắp toàn bộ chiến trường, đào đất 3000 thước, thậm chí không tiếc đem vùng đại địa này biến thành khu mỏ quặng, nô dịch chúng ta hạ giới phi thăng giả ngày đêm đào móc, trên danh nghĩa là đào hắc huyết tiên kim, trên thực tế chính là đang tìm vật này. Kiếm Hoàng chỉ vào khối kia ra người tàn đổ, gàn từng chữ nói ra, ma chủ bình cố. Ở trong đó, cất giấu ma chủ khi còn sống binh khí mạnh nhất, cất giấu đủ để phá vỡ toàn bộ khu mỏ quặng, thậm chí uy hiếp được An Lan bộ tộc căn cơ lực lượng kinh khủng. Kỷ Tiêu Dao cẩn thận chu đáo trong tay ra người hình, chỉ gặp theo trong cơ thể hắn hắc huyết khí tức rót vào, nguyên bản mơ hồ không rõ phù văn bắt đầu du đậu, sáng lên. Một bức phức tạp mà lập thể địa đồ chậm rãi tại trong đầu hắn triển khai. Đó là đen kịt một màu thâm thúy vực sâu bản đồ địa hình, mà địa đồ điểm cuối cùng tiêu ký kia lấy màu đỏ đầu lâu vị trí, thình lình ngay tại cái này Táng Tiên Nguyên chỗ xấu nhất. Ở chỗ này vậy mà liền tại cái này Táng Tiên Nguyên dưới đáy. Kỷ Tiêu Dao đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt buộc phát ra trước nay chưa có thần thái. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. An Lan Hùng đem hắn bức vào Táng Tiên Nguyên, cho là hắn là tự tìm đường chết. Lại tuyệt đối không nghĩ tới, cái này ngược lại là đem hắn đưa đến bảo tàng cửa chính. Hai tử. Kiếm Hoàng nhìn xem Kỷ Tiêu Dao vẻ mặt kích động, trầm giọng nói, ta bộ xương giả này đã phế đi, đời này cũng liền dạng này. Nhưng thứ này, đối với ngươi có tác dụng lớn. Chỉ cần có thể tìm tới ma chủ binh cố, bên trong cơ duyên, đủ để cho ngươi đánh vỡ hiện tại gông cùm xiềng xích, tại cái này thượng thương chân chính đặt chân, chứng đạo chân tiên. Thậm chí, nếu là có trong truyền thuyết loại kia thần vật, nói không chừng ngay cả ta cái này phá toái đạo cơ, cũng có thể tái tạo. Nói xong lời cuối cùng, Kiếm Hoàng thanh âm mặc dù yếu ớt, lại mang tới một tia không cách nào che giấu chờ mong. Đó là khát vọng đối với lực lượng, đối với báo thù khát vọng. Hắn không muốn làm một tên phế nhân, hắn muốn lần nữa nắm lên kiếm, dù là chỉ vung ra một kiếm, cũng muốn chém xuống mấy quả An Lan tộc nhân đầu chó. Tiền bối yên tâm. Kỷ Tiêu Dao chăm chú nắm lấy khối kia ra người tàn đồ, đem nó thu vào trong lòng. Hắn đứng người lên, toàn thân khí thế tại thời khắc này trở nên không gì sánh được lăng lệ. Trước đó đào vong là vì sinh tồn, mà bây giờ có bản vẽ này, có mục tiêu này, tiếp xuống hành động chính là vì quật khởi. Nếu bảo tàng ngay tại dưới chân, vậy chúng ta liền đi lấy. An Lan bộ tộc tìm mấy cái kỷ nguyên đều không có tìm tới đồ vật, nên về chúng ta. Kỷ Tiêu Giao quay người, lần nữa đem kiếm hoàng vác tại trên lưng. Tiền bối, vị chắc. Lần này, chúng ta không trốn. Chúng ta vây lại cái kia ma chủ quê quán, sau đó, để cái này toàn bộ hắc huyết khu mọc cạn, long trời lở đất. Kiếm hoàng phục tại cái kia rộng lớn rắn chắc trên lưng, cảm thụ được người trẻ tuổi trên người tán phát ra cái kia cỗ thẳng tiến không lùi nhuệ khí. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất thấy được mình năm đó. Cái kia áo trắng như tuyết, nhất kiếm tây lai, dám gọi nhật nguyệt thay mới trời thiếu niên. Tốt lao nhân nhếch miệng lên một vòng nụ cười vui mừng. Đi, đi nào hắn cái long trời lở đất. Kỷ Tiêu Giao bàn chân bỗng nhiên giẫm mặt đất một cái mặt. Oeng, cả người hóa thành một đạo lưu quang màu đen, không chỉ có không có đi trở về, ngược lại hướng về khí độc kia nồng nặc nhất, sát khí kinh khủng nhất Táng Tiên Nguyên chỗ sâu, nghĩa vô phản cố bập bảo. Mà tại phía sau bọn họ, cái kia vứt bỏ miệng quáng, mấy sợi lưu lại khí tức chậm rãi tiêu tán. Một trận nhằm vào toàn bộ khu mỏ vặn cách cục biến đổi lớn kinh thiên. Chương 204, săn giết thời khắc, đảo ngược đi săn, 1, chương 204, săn giết thời khắc, đảo ngược đi săn, 1, Táng Tiên Nguyên bên ngoài, cột mốc biên giới trước đó. An Lan hùng cái kia thân thể cao lớn vẫn như cũ đứng lặng tại nguyên chỗ, giống như là một tòa không thể dung chuyển hắc sơn. Nhưng hắn cặp kia trong thú đồng màu đỏ tươi, lại lộ ra một cố khó mà ngăn chặn bực bội cùng sát ý, hắn đã ở bên ngoài trông dòng dã hai canh giờ. Bên trong độc trướng quay cuồng vẫn như cũ, an tĩnh đến đáng sợ, không có bất kỳ khí tức sinh mệnh nào truyền ra. Tiểu xúc sinh kia, cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời, ở bên trong chờ đợi lâu như vậy, xương cốt cũng nên hóa thành cho đi. Bên cạnh một tên chân tiên trưởng lao thấp giọng phụ hòa nói, giám ngục trưởng đại nhân nói cực phải. Táng Tiên Nguyên chính là tuyệt địa, cho dù là ngài đi vào đều muốn lột ra, cái kia hạ giới sâu kiến không có khả năng sống sót. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. An Lan hùng lãnh hừ một tiếng, đánh gãy trưởng lão mông ngựa. Hắn trời sinh tính đa nghi, lại Kỷ Tiêu Giao trước đó biểu hiện ra đủ loại thủ đoạn thực sự quá quỷ dị, đặc biệt là cái kia không nhận khu mỏ quy tắc áp chế hắc huyết đặc tính, để trong lòng của hắn từ đầu đến cuối có một cây gai. Hắc Sa Bệ, ra khỏi hàng. Theo hắn ra lệnh một tiếng, 10 tên người mặc màu xám bạc đặc chế trong giáp, toàn thân bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ tử sĩ, từ đội ngũ hậu phương im lặng đi ra. Bọn hắn là An Lan bộ tộc tỉ mỉ bồi dưỡng Hắc Sa tử sĩ, mỗi một cái đều có chân tiên trung kỳ tu vi, lại là nhiệm vụ lần này, trên người bọn họ mặc tránh sắt giáp giá thành đắt đỏ, có thể trong thời gian ngắn ngăn cách Táng Tiên Nguyên ngoại vi khí độc. Đi vào. An Lan hùng chỉ vào cái kia quay cuồng xương mù xám, ngữ khí rất lạnh. Tìm kiếm Vương Viên trong dặm. Nếu như hắn còn sống, đem hắn băng cột đầu trở về. Nếu như hắn chết, đem hắn nhẫn chứa vật cùng thi cốt mang về. Tìm không thấy, các ngươi cũng sẽ không cần trở về. Là. 10 tên tử sĩ không có chút gì do dự, cùng theo lên lĩnh mệnh. Bọn hắn mặc dù cũng sợ hai Táng Tiên Nguyên uy danh, nhưng giám ngục trưởng mệnh lệnh chính là thiên điều, người chống lại hạ trạng thảm hại hơn. Siêu, siêu, siêu. 10 đạo màu xám bạc thân ảnh, như là 10 đầu bơi vào vũng nước đục cá mập, trong nháy mắt chui vào cái kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật màu vàng nâu trong độc trướng. Táng Tiên Nguyên chỗ sâu. Kỷ Tiêu Giao vừa mới đem kiếm hoàng giàn xếp tại một cái ẩn nấp khe đá bên trong, cũng ở chung quanh bày ra trùng điệp mê trận. Đột nhiên, đang chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò hắn, bước chân bỗng nhiên một trận. Hắn có chút nghiêng đầu, cái kia một đôi hỗn độn trọng đồng tại mở tối trong làn khói độc lóe ra sâu kín hồng quang, phản phất có thể xuyên thấu hư ảo, nhìn thẳng bản nguyên. Ân, có chuột tiến đến. Thông qua thể nội hắc huyết cùng cảnh vật chung quanh cảm ứng, hắn rõ ràng phát giác được, nguyên bản bình tĩnh độc trướng khí trận, bị mười mấy cỗ từ bên ngoài đến, mang theo rõ ràng bài xích phản ứng khí tức cho đảo loạn. Mười người, chân tiên trung kỳ, mặc sắc rùa đen, nghĩ đến tìm kiếm ta thi. Kỷ Tiêu Giao nhếch miệng lên một vòng tàn nhẫn mà trêu tức độ cong. Nếu là chuyển sang nơi khác, đối mặt 10 tên võ trang đầy đủ, phối hợp ăn ý tử sĩ vây quét, hắn có lẽ còn muốn phí chút sức lực, thậm chí chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng ở nơi này, tại cái này Táng Tiên Nguyên, đây chính là tại hắn trong hậu hoa viên bắt người. Với bạn, kiếm hoàng tiền bối cần tĩnh dưỡng, ta cũng cần một chút thuốc bổ đến sông mở sau cùng bình cảnh. Đã các ngươi khách khí như vậy, đem chân tiên bản nguyên đưa hàng tới cửa, vậy ta liền không khách khí. Kỷ Tiêu Giao thân hình thoát một cái, cũng không có vận dụng bất luận cái gì sóng pháp lực, mà là giống một giọt nước dung nhập biển cả một dạng, trong nháy mắt biến mất tại nồng đậm trong làn khói độc. Săn giết thời khắc bắt đầu. Mọi người coi chừng, bảo trì đội hình, không cần phân tán. Hắc Sa vệ tiểu đội trưởng cầm trong tay một thanh giò xét la bàn, thanh âm thông qua thần niệm truyền âm, tại mỗi một tên tử sĩ trong đầu vang lên. Nơi này tầm nhìn không đủ 10 trượng, thần niệm cũng bị áp chế chín thành. Một khi phát hiện dị thường, lập tức kết trận rào sát. 10 tên tử sĩ hiện lên hình quạt tản ra, giữa lẫn nhau duy trì góc cạnh tương hô khoảng cách, cẩn thận từng ly từng tí đẩy về phía trước tiến. Trên người bọn họ tránh sắt giáp mặc dù có thể ngăn cách khí độc, nhưng ở dưới loại hoàn cảnh này, y nguyên cảm thấy một cỗ xuyên vào cốt tủy hàn ý giang giáp. Một tên đi tại ngoài cùng bên trái nhất tử sĩ, dưới chân đột nhiên đạp gãy một cây xương khô. Thanh âm thanh thúy tại cái này tĩnh mịch trong hoàn cảnh lộ ra đặc biệt chói tai. Hắn vô ý thức túi đầu nhìn lại. Ngay trong nháy mắt này, hô, một trận âm phong thổi qua. Tên tử sĩ này chỉ cảm thấy sau cổ mát lạnh, phản phất có thứ gì dán sau gáy của hắn thổi một ngụm. Ai? Hắn bỗng nhiên quay đầu, trong tay chiến đao quét ngang mà ra. Nhưng cái này thế đại lực trầm một đao, lại chỉ chém trúng một đoạn hư vô mờ mịn xương mù xám. Sau lưng giống tuyết. Lao Tam, chuyện gì xảy ra? Tiểu đội trưởng thanh âm truyền đến. Không có. Không có gì, có thể là ta quá khẩn trương. Tên tử sĩ kia xoa xoa trên mũ giáp mồ hôi lạnh, vừa định về đơn vị. Đột nhiên, một cái tái nhợt thon dài, cũng không có mặc bất kỳ phòng vệ nào trang bị bàn tay, không có dấu hiệu nào từ dưới chân hắn trong đất bùn đưa ra ngoài. Bàn tay kia nhanh như thiểm điện, bắt lại mắt cá chân hắn. Thứ quỷ gì? Không đợi hắn kịp phản ứng, một cú khủng bố tới cực điểm cự lực truyền đến. Phù phù. Tên này chân tiên trung kỳ tử sĩ, thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, cả người tựa như là bị lòng đất ác quỷ lôi kéo bình thường, trong nháy mắt chui vào mềm mại hư thối trong bùn đất. Trên mặt đất chỉ để lại một cái đen nhánh hố sâu, cùng mấy sợi quay cuồng khí độc. Lao Tam, còn lại 9 người trong nháy mắt kinh hãi, các loại tiên quang, pháp bảo không cần tiền một dạng hướng phía hố sâu kia đánh tới. Ầm ầm, bùn đất tung bay, phía khu vực kia bị vành thành đất khô cằn. Nhưng trừ hố sâu kia, không có cái gì. Lao Tam tựa như là nhân gian bốc hơi một dạng. Đáng chết. Hắn dưới đất, thổ độn, coi chừng dưới chân. Tất cả mọi người phi thân lên, lơ lửng giữa không trung, lưng tựa lưng kết thành trận hình phòng ngự, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm mặt đất. Nhưng mà, bọn hắn sai. Liên tại bọn hắn đem lực chú ý toàn bộ tập trung ở dưới chân thời điểm, hướng trên đỉnh đầu, cái kia nồng nặc tan không ra độc trướng trong tầng mây. Một đôi băng lãnh trọng đồng, chính vô thanh vô tức nhìn chăm chú lên bọn này chim sợ cảnh quang. Một đám ngu xuẩn. Kỷ Tiêu Dao treo ngược tại một cây vươn ngang đi ra to lớn cây khô bên trên, trong tay vướt vướt một viên còn tại nhảy lên, tản ra nồng đậm tiên đạo pháp tắc quang cầu, đó là vừa mới cái kia lão tam chân tiên bản nguyên. Về phần thi thể, đã bị hắn ném vào sát khí trong vòng xoáy làm phân bón. Cái này sợ,